lúc này Vương Hữu nói ra, lần này chúng ta là Triệu tiên sinh phối một đứa người tiểu đội đặc chủng, đệ đệ ta là huấn luyện viên của bọn hắn, vẫn là bọn hắn này lần thứ nhất làm nhiệm vụ, lúc đầu chúng ta là muốn chọn kinh nghiệm phong phú tiểu đội, nhưng cân nhắc đến bọn họ cùng Tiểu Vũ quan hệ, Tiểu Vũ cùng Triệu tiên sinh quan hệ, chúng ta quyết định đem một lần này làm vì bọn họ huấn luyện thực chiến. Vừa vặn tiểu đệ Lâm đi vào trước cũng có ý này. Vương Vũ quan hệ với ta, cùng ta có quan hệ gì? Triệu Huyền im lặng nhìn Vương Hữu một chút, đi đến máy bay trực thăng trước, đối bên trong 7 tên đặc chủng đội viên cùng Vương Hữu đem hắn trước đó đối với Hứa Mạn Đình nói mà nói lần nữa nói một lần, bần đạo thanh minh trước, lần này tới chỉ vì tìm Vương Vũ, không có bảo hộ bất luận người nào nghĩa vụ. Cho nên bần đạo hy vọng mọi người tự hành dập máy, nếu không, đến bên trong đụng phải nguy hiểm, bần đạo tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn. Lời còn chưa dứt, từ trong cabin truyền đến một trận cười to. Chưa xong còn tiếp. Chương 227, Thập Vạn Đại Sơn Long Mạch lộ ra. Ha ha ha. Chết cười ta, ngươi bảo hộ chúng ta. Trong buồng phi cơ mấy người mặc đồ giản dị thoa vai mặt hoa lính đặc chủng không nhịn được cười, bên trong một cái dương lên thương trong tay, dương dương cái cầm nói, vị tiểu ca này, xin lỗi rồi, chúng ta không cần ngươi bảo hộ. Bất quá chúng ta mềm lòng, nếu như ngươi muốn gặp được nguy hiểm, chúng ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ha ha, còn lại cũng là cười to, không sai, chúng ta là chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bên này, Hứa Mạn Đình nhìn có chút hạ hê nhìn lấy Triệu Huyền, chờ vào nhìn hắn kinh ngạc. Bất quá Triệu Huyền vẫn còn không có bởi vì chút chuyện nhỏ này liền nổi giận thói quen, im ắng cười cười. Một bên Vương Hữu ho nhẹ một tiếng, đối với mấy cái lính đặc chủng quát, "Tốt, chẳng lẽ các ngươi huấn luyện viên không có dạy các ngươi cái gì là kỷ luật sao?" Trong buồng phi cơ, 7 tên lính đặc chủng trong nháy mắt im lặng. Triệu Huyền lần nữa đối với Vương Hữu nói, "Nên nói bần đạo đã nói, tà giáo hang ổ bên trong tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, nếu như ngươi không muốn thủ hạ chính là binh vô tội tử vong, tốt nhất đừng để bọn hắn đi theo ta." Vương Hữu không có trả lời, hướng về phía trong buồng phi cơ quát, "Nói cho ta biết, các ngươi sợ chết sao?" "Không sợ." Trong buồng phi cơ lính đặc biệt thanh âm đều nhịp, rất có một loại trùng thiên chi thế. Vương Hữu lần nữa quát, nói cho ta biết vì cái gì. Khí thế nghiêm nghị ôn tồn vang lên lần nữa, bởi vì chúng ta chuẩn. Bởi vì chúng ta hung ác. Bởi vì chúng ta không sợ chết. Bởi vì chúng ta dám đi chết. Vương Hữu soạt một chút quay đầu, đối với Triệu Huyền nói, lính đặc biệt chức trách, là bảo vệ quốc gia. Lính đặc biệt nhiệm vụ, là xúc gian trừ ác. Bọn hắn luyện thành một thân bản sự, cùng ta ác tác chiến chính là sứ mạng của bọn hắn. Bọn hắn có bảo vệ quốc gia chi tâm, có xúc gian trừ ác chi năng, ta không có quyền để bọn hắn từ bỏ kiên trì của mình. Triệu Huyền, muốn cùng liền theo thôi. Nói sao này nhiệt huyết sôi trào làm gì? Thiếu gia gà ăn, chỉ toàn để cho người ta rơi nổi da gà. Triệu Huyền không nói gì thêm, dù sao bọn hắn đều không sợ chết, bản thân tại sao phải sợ bọn hắn không chết được. Lên máy bay, cùng Vương Hữu từ biệt, tại Vương Hữu, Hứa Mạn Đình nhìn soi mói, máy bay cánh quạt nhanh chóng xoay tròn, đi theo phóng lên tận trời. Trong buồng phi cơ, phía trước là chủ giá, phụ xe, đằng sau là Triệu Huyền cùng 7 tên đặc chủng tác chiến đội viên. 7 tên lính đặc chủng cầm trong tay vũ khí, nhìn lấy Triệu Huyền ánh mắt không phải làm sao hữu hảo, có khinh miệt, có xem thường. Có hoài nghi, ngược lại là một người trong đó, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, dưới chân đem một cái ba lô đá cho Triệu Huyền. Nói, cho ngươi này là phối vũ khí. Bên cạnh hắn một người có vẻ như hảo thầm nghĩ, vị tiểu ca này, biết dùng súng sao? Có muốn hay không ta dạy ngươi? Trên mặt lại treo ngoạn vị ý cười. Triệu Huyền cũng là cười cười, lòng yên tĩnh như nước, thuận tay cầm lên trang bị, ước lượng, nói, không nhọc vị này tiểu ca nhớ thương, bần đạo cùng các ngươi huấn luyện viên học qua hai chiều, đánh một chút chim sẻ vẫn là không thành vấn đề. Chúng ta cũng không phải đi săn đi. Yên tâm, ta giết người cũng không ít. Chúng lính đặc chủng. Hắn nói thật hay giả? Một đám lính đặc chủng nhìn lấy Triệu Huyền Trương kia có vẻ như người vật vô hại mặt của, nhao nhao trong tâm dâng lên hoài nghi. Triệu Huyền lại không để ý đến đám người, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Rất nhanh, máy bay trực thăng mang theo mọi người đi tới Thập Vạn Đại Sơn trên không. Thập Vạn Đại Sơn sở dĩ gọi Thập Vạn Đại Sơn cũng là bởi vì bên trong này nhiều núi, sơn mạch liên miên, núi non trùng điệp, điểm không rõ, vô số, sơn mạch hiện lên đông bắc đến tây nam hướng đi, dài một hơn 100 cây số, rộng 340 cây số, chỉnh thể diện tích cực kỳ sự rộng lớn. Cho đến quốc gia biên cảnh. Tại dãy núi trùng điệp bên trong vân quanh, chính là tà giáo hang ổ. Tà giáo hang ổ khoảng cách biên cảnh không xa lắm, có thể nói tiến có thể công, lui có thể trốn. Mà lại nó đất thế núi hiểm yếu, con đường không thông, an ổn bất động cũng có thể thủ, bởi vậy đó có thể thấy được tà giáo đầu lĩnh kiến thức cũng cực kỳ bất phàm. Đợi sắp tiếp cận tà giáo hang ổ phạm vi về sau, máy bay trực thăng liền dừng lại tiến lên, người điều khiển nói, chúng ta đã đến. Lại hướng phía trước có từ trường quấy nhiễu, còn dễ dàng bị đối phương phát hiện, các ngươi liền từ bên trong này xuống dưới. Trong tiểu đội đặc chủng đội trưởng đáp ứng một tiếng, máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống. Triệu Huyền hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, đống nhiên kêu lên, chờ một chút. Máy bay trực thăng lập dừng, người điều khiển hỏi, thế nào? Tiểu đội đặc chủng nhìn Triệu Huyền ánh mắt quái dị, nó đội trưởng hỏi, ngươi không phải là sợ rồi sao? Triệu Huyền không để ý đến, nói thẳng, lại tăng cao một chút ta xem một chút. Sắc mặt hiếm thấy có chút nghiêm túc. Người điều khiển tựa hồ xuất phát trước chiếm được chỉ thị gì, nghe vậy không nói nhảm, trực tiếp khống chế máy bay cất cao. Thẳng đến Triệu Huyền hô ngừng, lúc này lần nữa mới dừng lại. Triệu Huyền thì không có để ý trong buồng phi cơ những người còn lại, một đôi mắt nghiêm túc đánh giá phía trước thế núi hướng đi, trên mặt dần dần trồi lên một tia ý mừng. Nhưng thấy phía dưới âm dương tương tế, ngũ hành hội tụ, dãy núi ủi liệt chỗ, một đầu bốn lượn sơn mạch khúc chiết chuyển, lao vụt viên phó, như rồng yêu kiều liệu, phiếu hốt ải lộ ra, âm dương ngũ hành chi khí trong ở tại ghé qua. Trước có minh đường, cánh có chói buộc, lưng có sau dựa vào, thế núi yêu kiều hóa bát, trung điệp chập trùng, đồ vật phiêu hốt, như ngư dược diên bay. Trong lúc bất chi bất giác, từng đoạn lời nói phun lên Triệu Huyền trong lòng. Thân gần sông núi mà lấy chi, thì sơn thủy chi ý độ gặp vậy, núi thật thủy chi xuyên gốc, nhìn từ xa chi lấy kỳ thế, gần nhìn chi lấy nó chất. Núi, đại vật. Kỳ hình muốn đứng thẳng nổ, muốn hiện kiện, muốn hiên thông suốt, muốn ngồi dạng chân, muốn bàn bạc, muốn hùng hậu, muốn hùng hào, muốn tinh thần, muốn nghiêm trọng, muốn nhìn quanh, muốn hướng vai trào, muốn bên trên có đóng, muốn dưới có thửa, muốn trước có theo, muốn sau có dựa, muốn núi khám mà như lâm xem, muốn hạ du mà như chỉ huy, núi này chi đại thể. Núi lấy thủy là huyết mạch, lấy cỏ cây vì sao phát, lấy mây khói là thần thái, cho nên núi đến thủy mà sống, đến cỏ cây mà hoa, đến mây khói mà xinh đẹp duyên dáng. Tâm long thân cảnh phải phân minh, bên trong thân cảnh đừng trọng nhẹ. Muốn biết thực nhánh cùng thực làm, ưu khuyết điểm giới thủy đến kỳ tình. Thiên mã hành không khí tự tôn, ngàn năm ủng hộ độ nông thôn. Đằng trước môn hộ có quan hệ bế, lập quận rời đô tử lại tôn. Nhưng thấy tại tà giáo hang ổ phương hướng, nó thế núi hướng đi lại bỗng nhiên là một đầu tiềm long. Tiềm long là người, ẩn phục tên, long giả, biến hóa chi vật. Tiềm long chính là một đầu trong ẩn núp long mạch. Không chỉ có như thế, tiềm long này long đầu chỗ dường như đi qua cao nhân điểm hóa, dần dần sinh ngẩng đầu chi thế. Tiềm long vật dụng, nhưng tiềm long ngẩng đầu chính là phi long. Phi long đem tại thiên. Nếu để cho tiềm long ngẩng đầu, nơi đây tất có thể hình thành chân chính long mạch, bảo hộ một phương thiên hạ. Triệu trong huyền tâm nhịn không được rung mạnh, tà giáo này giáo chủ mục đích vì sao? Chẳng lẽ muốn làm hoàng đế? Còn nữa, trước đó hắn còn phỏng đoán muốn kết tự thân cùng thiên đạo nhân quả, có lẽ cần bồi dưỡng một cái long mạch, cái này đưa mình tới cửa. Hắn nghĩ nghĩ, không cảm thấy có bánh từ trên trời rớt xuống thật là tốt sự tình. Đối phương đã có biện pháp đem một đầu tiềm long dưỡng thành phi long, nhất định là không xuất thế cao thủ. Chắc không được mấy phát bộ đội đặc chủng đều gây ở chỗ này, liên mao sơn đệ tử đều không trốn thoát được. Có dạng này một phương cao thủ toa chấn, có thể chạy thoát được mới là lạ. Tâm hắn hạ trầm ngâm chốc lát, quay đầu hướng hai vị người điều khiển nói, phiền phức hai vị hạ xuống đi. Hai vị người điều khiển tự không do dự, khống chế máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống. Đến cách xa mặt đất mấy chục mét chỗ, treo bên trong ngừng giữa không trung. Lính đặc chủng đội trưởng mở cửa xe, đối với Triệu Huyền nói, tiểu ca, có dám hay không xuống dưới? Có muốn hay không chúng ta làm cho người cái làm mẫu? Triệu Huyền mỉm cười, liền kia làm phiền mấy vị. Một đám lính đặc chủng lông mày trao lên, bọn hắn vốn cho là hắn hội tranh cường háo thắng khoe khoang trương là cái thứ nhất dưới, không nghĩ tới hắn hội chịu thua. Bất quá như thật không có xuống máy bay trực thăng, thực sự không có vấn đề sao? Thích Đồng là lính đặc chủng tiểu đội trưởng, chần chờ một chút, đối với mấy cái huynh đệ nháy mắt ra dấu, nói, hắc ưng, kền kền, các ngươi trước dưới, tiêu đều là thành viên danh hiệu. Chỉ thấy hai cái 23-24 thanh niên gật gật đầu, nói một tiếng, đúng vậy. Thích Đồng đem trượt tác hướng xuống ném đi, hắc ưng, kền kền hai cái lính đặc chủng hết sức quen thuộc kiểm tra một chút trên người mình trang bị, sau đó càng thêm thuần thục dắt dây thừng tuột xuống. Thân ở dãy núi bên trong trung điểm, cũng không vương cho máy bay trực thăng hạ xuống. Liên tiếp xuống dưới 6 tên lính đặc chủng, trong buồng phi cơ sẽ trả còn lại Thích Đồng, Triệu Huyền hai người. Thích Đồng xông Triệu Huyền giơ cầm lên, nói, làm gì, tiểu ca, ngươi trước hạ hay là ta trước hạ? Hoặc là, chúng ta cùng một chỗ hạ. Cho dù đối với Triệu Huyền ấn tượng đầu tiên không hề tốt đẹp gì, có thể vẫn lo lắng Triệu Huyền hạ lạc quá trình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Triệu Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng biết đối phương cái gọi là hai người cùng một chỗ dưới có vào bảo vệ mình ý tứ, gật đầu nói, liền kia hai người cùng một chỗ xuống đi. Bất quá hắn hai người này cùng một chỗ hạ lại cùng Thích Đồng khác biệt. Thích Đồng thoạt đầu còn đạo Triệu Huyền là sợ, nhưng là không nói gì kích thích tính, đi lên trước sắp bắt được Triệu Huyền, làm một điểm bảo hộ biện pháp. Đông nhiên không đợi tay hắn đặt ở Triệu Huyền trên người, Triệu Huyền lại trở tay bắt được hắn, sau đó thả người hướng ra phía ngoài nhảy lên. Tiếng gió rít gào, mất trọng lực cảm giác truyền đến, nương theo lấy trên mặt đất mấy tên lính đặc biệt kinh hô, chỉ thấy Triệu Huyền xách vào Thích Đồng, không có bất kỳ cái gì bảo hộ các biện pháp nhảy đem xuống tới. A! Thích Đồng một tiếng kinh hô, theo bản năng liền muốn tránh thoát Triệu Huyền thủ. Nhưng mà Triệu Huyền là ai? Bấm tay gảy nhẹ, Thích Đồng trong nháy mắt bị quản chế. Không chỉ có không thể động đậy, lại cũng không phát ra được nửa phần thanh âm. Không đợi mấy tên lính đặc chủng từ trong chấn kinh kịp phản ứng, liền thấy Triệu Huyền cùng Thích Đồng như là lá cây nhẹ bỗng hạ xuống, trái ngược rơi nhanh lẹ thường, cho đến rơi xuống mặt đất, thủy chung vô thanh vô tức, du du nhiên nhiên, phảng phất trích tiên lâm bình thường, tất cả mọi người trở nên ngốc trệ. Triệu Huyền bung ra Thích Đồng, cũng giải khai huyệt đạo của hắn, đối mấy tên lính đặc chủng nói, nếu như là ta, vừa rồi ta đã khẩu súng nhắm ngay ta. Liên phản ứng của các ngươi tốc độ, năng lực ứng biến, quả nhiên không hổ là lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Vân đạo cuối cùng khuyên bảo một câu, nếu như các ngươi không muốn chết, tốt nhất hiện tại rút đi, Vân đạo tự sẽ cùng các ngươi thủ trưởng giải thích. Chi như vậy nói, một là xem như đối vừa mới Thích Đồng hảo tâm hồi báo, hai chính là không muốn để cho giúp này lính đặc chủng đi theo thêm phiền. Trong tà giáo tất có đạo pháp cao thủ, chỉ là mấy cái lính đặc chủng, coi như vật lộn lợi hại hơn nữa, súng ống đạn được tại hung mãnh, cũng không sánh bằng đạo thuật quỷ dị. Dựa theo lúc trước hắn quan sát, tà giáo hang ổ bên trong có bảy vô số trận pháp, chỉ sợ đều không cần vị cao thủ kia xuất hiện, mấy cái này lính đặc chủng liền sẽ đưa tại nơi đó. Đi ngoại trừ thêm phiền, cũng không giúp đỡ được cái gì. Mấy tên lính đặc chủng lúc này kịp phản ứng mới, nhao nhao liếc nhau, nói, chúng ta sẽ không đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 228, trong động tà phái có thất linh. Triệu Huyền liếc nhìn mấy vị đặc chủng tiểu thanh niên một chút, khẽ lắc đầu, cũng không có lòng khuyên nữa, tiện tay moi ra hai chồng phụ triện, đưa cho Thích Đồng nói, bên trong có huyễn trận, mê trận, sát trận, hai chồng này một chồng là tĩnh tâm phủ, có thể để các ngươi không bị mê trận, huyễn trận mê hoặc, một chồng là thế thân phủ, có thể thay các ngươi tiếp nhận một lần thuật pháp công kích. Nếu như các ngươi xem thời cơ đến sớm, thức thời lui ra ngoài, có lẽ còn có thể bảo đảm các ngươi một mạng. Nếu như các ngươi khư khư cố chấp, bản thân tìm chết, cũng đừng trách bần đạo không có nhắc nhở. Đúng, bần đạo cũng không dự định cùng các ngươi một đường. Nói xong thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất trong rừng. Bảy tên lính đặc chủng khuôn mặt ngốc trệ. Thật lâu, Hắc Hứng ngơ ngác nói, thợ săn, vị tiểu ca này, rốt cuộc là ai? Thợ săn chính là Thích Đồng danh hiệu, nhưng thấy trên mặt hắn mờ mịt tuyệt không so tiểu đồng bọn ít, nghe được Hắc Hứng tra hỏi, mê mang lắc đầu nói, ta cũng không biết. Chúng ta kia làm sao bây giờ? Một bên kền kền nhìn một chút Thích Đồng trong tay hai chồng phụ triện, lại nhìn xem tà giáo hang ổ phương hướng, có chút không xác định hỏi. Thích Đồng nghe vậy trầm mặc một lát, cắn răng nói, làm đi. Bất quá gấp lại nói tiếp, mặc kệ tiểu ca kia nói có phải thật vậy hay không, chúng ta vẫn cẩn thận điểm tốt. Nói càng đem trên tay hai chồng phụ triện một người hai tấm phân phát xuống. Đám người Triệu Huyền cũng không có quản mấy tên lính đặc chủng hội lựa chọn thế nào, chính như hắn nói, hắn nên nhắc nhở đã nhắc nhở, nếu như đám người lại bản thân tìm đường chết, là chính bọn hắn kia sự tình, hắn nhưng không có cho người khác làm bà vũ hứng thú. Rời đi mấy tên lính đặc chủng về sau, hắn liền vận khởi khinh công, hướng về long mạch long đầu chỗ bay nhanh tới. Long đầu là một cái long mạch linh khí tụ tập chỗ, dựa theo lẽ thường suy đoán, nơi đó phải làm là tà giáo hang ổ nơi trung tâm nhất. Dọc theo con đường này mặc dù có rất nhiều mê trận, huyễn trận, sát trận các loại, nhưng trận pháp loại vật này đơn giản là đối với thiên địa chi khí một loại ứng dụng. Mà thiên địa chi khí không ngoài chính là âm dương nhị khí. Liên lấy huyễn trận tới nói, chính là dùng sát khí ảnh hưởng tâm thần của người ta, để cho người ta nhìn thấy một chút quỷ quái chi vật. Cái này sát khí, bất quá chỉ là âm khí một loại. Còn khác sát trận cùng mê trận, trong đó sát trận cũng là đối với khí vận dụng, hoặc dùng sát khí, hoặc dùng ngũ hành chi khí, hoặc dùng thuần dương chi khí, công kích người hoặc quỷ tâm thần, thân thể. Ngũ hành chính là từ âm dương diễn biến mà đến. Còn trong nó mê trận, liền càng đơn giản hơn. Đơn giản mê trận thậm chí chỉ là căn cứ địa hình. Ảnh ba người phán đoán, làm ra quỷ đả tường vậy công hiệu. Hoàng Dược Sư Hoa đảo trận cũng không ngoài như vậy, Triệu Huyền sớm đã có một phen hiểu. Mặc dù hai thế giới khác biệt, bày trận phương pháp cũng khác biệt, nhưng nguyên lý vẫn là tương thông. Huống chi, Triệu Huyền còn có hắn ký ức. Thời điểm này mặc dù lúc đến mùa đông, nhưng Thập Vạn Đại Sơn thuộc về nhiệt đới, Á nhiệt đới địa khu, là lĩnh Tây Nam bộ trọng yếu khí hậu đường danh giới. Tại phương Bắc đã vào tuyết nhỏ tiết khí, nhưng nơi này y nguyên nhiệt độ thích hợp, cảnh sắc làm vui vẻ cho người. Phóng tầm mắt nhìn tới, cổ mục che trời, lâm hải mênh mông, dãy núi liên miên, hùng vĩ tuấn tú, ẩn chứa phong phú, chân quý động thực vật tài nguyên, tập hùng, kỳ, u, tú, dã, cổ làm một thể, còn có đếm không hết động vật hoang dã. Triệu Huyền lấy khinh công chạy như bay trong đó, thỉnh thoảng bắt một con chim thú quan sát, trên đường trận pháp căn bản không có cho hắn tạo thành bao nhiêu chướng ngại. Âm dương nhị khí kinh điều trị, trận pháp thông hành chớ cần phá. Rất nhanh, hắn ỉ vào pháp nhãn xem khí chi pháp, lần theo long mạch khí lý hướng đi vào long đầu vị trí. Một tòa núi lớn này là, tuy là không cao, nhưng linh tú hội tụ, có cây rậm rạp, có thể đầy khắp núi đồi, lại hoàn toàn không có một tia vết chân. Vì sao vậy? Triệu Huyền rất nhanh liền sinh lòng giật mình. Muốn đến long mạch này chi nguyên đã bị cao nhân kia liệt vào cấm địa. Ngoại trừ cao nhân bên ngoài, không cho phép người bên ngoài tới. Dù sao long mạch tụ tập linh khí không dễ, lại là này một đầu tiềm long, muốn tấn thăng thành chân chính long mạch không biết còn nhiều hơn không bao lâu ngày, làm sao có thể để rất nhiều người ở lại đây? Nếu là có người vụng trộm hấp thu long mạch chi khí, còn đến mức nào? Bất quá mặc dù như thế, Triệu Huyền nhưng cũng không nản chí, long đầu nếu ở chỗ này, cái kia tà giáo hang ổ cách nơi này chắc chắn sẽ không xa. Mà bên trong tà giáo đã có cao nhân, vậy thì càng thêm dễ tìm. Cái thế giới này khó tìm nhất chính là tu sĩ trụ sở, đồng dạng dễ tìm nhất cũng là tu sĩ trụ sở. Tu sĩ trụ sở khó tìm, là đối với kia người bình thường mà nói. Chỉ cần tại trụ sở bên ngoài mang lên cái gì mê trận, huyễn trận, người bình thường cho dù tìm cả một đời, nếu là tu sĩ không muốn gặp, người bình thường cũng tìm không thấy. Nhưng so với đồng dạng tu sĩ, trụ sở kia liền tốt tìm nhiều. Chỉ vì phàm là tu sĩ chỗ ở, đều là lấy cựu cung bắt quái, âm dương ngũ hành các loại lựa chọn, đều là có dấu vết mà lần theo. Vô luận là tà đạo vẫn là chính đạo, hoặc tuyển dương khí nồng đậm chỗ, hoặc tuyển âm khí nồng đậm chỗ, hoặc tuyển trong kỳ môn độn giáp sinh môn, hoặc tuyển trong kỳ môn độn giáp tử môn, hoặc là ở tại một mảnh mộ địa, lấy cung cấp luyện sĩ nuôi quỷ, hoặc là ở tại nháo sự, lấy cung cấp lấy dương bổ âm. Tu sĩ chỗ ở đều sẽ bị tuyển tại trong vùng này chỗ đặc thù. Mặc dù là tránh cho đồng đạo quấy rầy, cũng sẽ có chuyên môn trận pháp ẩn tàng, nhưng muốn giấu giếm được Triệu Huyền một đôi này pháp nhãn, lại là có chút khó khăn. Nhưng thấy hắn trực tiếp thân thể bay lên không, phi thân 800m, lăng không hư độ, quan sát cái này một mảnh trong hình khí lý chỗ đặc thù. Chỉ chốc lát sau thời gian, hắn liền đem ánh mắt khóa chặt tại long đầu núi cánh hông trên một ngọn núi. Nay tòa đỉnh núi hình dáng bình thường, nhưng trong phong thủy học tên là hộ, đơn giản mà nói chính là bảo vệ long mạch chi ý. Long mạch này bốn phía đều ẩn ẩn bị cao nhân động tay động chân, tựa hồ muốn dẫn Thập Vạn Đại Sơn chi linh khí, tưới tiêu long mạch, triệt để tỉnh lại tiềm long, gọi tiềm long thăng thiên. mà duy chỉ có tòa kia hộ sơn, trong nó linh tú chi khí mặc dù cũng có trôi qua, nhưng lại chậm rãi nhiều. Đồng thời, bốn phương tám hướng còn lại sông núi chi linh khí tựa hồ cũng là hộ sơn dẫn tới tới tiêu long mạch. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia hộ sơn chính là cao nhân là tỉnh lại long mạch chỗ bố trí trận pháp trận nhãn. Mà hộ sơn chi sơn thế phổ thông, chỉ sợ khó mà dẫn động thập vạn đại sơn tất cả sông núi linh tú chi khí. Chắc hẳn, hộ sơn trong chi lúc có người sống ở lại, lấy người sống nhân khí, ổn định hộ sơn chi linh khí, gọi hộ sơn chi uy lực đại tăng. Muốn minh điểm này, Triệu Huyền là sợ qua sớm bị người phát hiện, khó tránh khỏi có chút không đẹp. Liên từ trên bầu trời trở xuống mặt đất, lần nữa vận khởi khinh công, bay lượn hướng tòa kia hộ sơn. Một lúc lâu sau, hắn tại hộ sơn một chỗ bí ẩn chỗ tìm tới một cái to lớn cửa hang. Cửa hang cực lớn, rộng hơn 10 mét, cao cũng có 3-5 m, lưng dương hướng âm, bên trong càng vào bên trong càng đen ngòm, có thể thấy được này động sâu. Triệu Huyền tại cửa hang dừng lại chốc lát, liền phiêu nhiên đi vào. Trong động, tại rác rối phức tạp, quanh co khúc khuỷu, giống như mê cung một dạng sơn động thông đạo đằng sau, là một gian rộng lớn hang động. Hang động bốn phương tám hướng tất cả đều là vách đá, trên vách đá điêu khắc từng cái phức tạp ký hiệu thần bí. Tại hang đá đích chính trung ương, có một tôn cao 10 mét tượng thần, một tay chỉ thiên, ngạo nghệ đứng ở đó. Nếu như chú ý, liền sẽ phát hiện tượng thần này đúng là nữ tử khuôn mặt, ăn mặc phi Phật phi đạo, dung nhan kiểu mỹ vô cùng. Vô số hướng về phía tượng thần quỳ lạy nhân kén đèn trong sơn động tản ra tương đối ánh sáng mờ tối. Trước tượng thần là một cái bàn thờ, một cái vóc người còn xuống lao phụ nhân ngồi quỳ chân tại bàn thờ trước, bàn thờ phía trên một chút nước cờ chỉ cung cấp hương. Toàn bộ hang đá thời không này trống vắng tịch, không có nửa phần âm thanh. Đồng nhiên, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Mấy đạo tiếng xích sắt từ xa mà đến gần, dần dần chuyển đến. Vừa đến phụ cận, mấy tên quần áo lam lũ nam tử bị người áp lấy đi vào hang đá, đi đầu một cái chừng 50 tuổi nam tử xông trước tượng thần lao hầu tổng cộng không người nói, chết bà, người ta đã mang đến. Được xưng là chết bà lao hầu bản đưa lưng về phía cửa hang, nghe vậy chậm rãi quay đầu, lộ ra một trường tràn đầy nếp nhăn giàn mua khuôn mặt, nhìn mấy vị kia quần áo lam lũ nam tử một chút, gật gật đầu, thanh âm khàn khàn nói, làm phiền Tào giáo chủ. Tào giáo chủ, bản danh Tào Duy Sơn, Bạch Giao sông tỉnh một thành thị Vĩnh Nguyên trấn người, là Tà giáo giáo chủ, cũng tức là trước mặt tên này nam tử. Bất quá ở nơi này bên trong Tà giáo, Tào Duy Sơn giáo chủ này vẫn còn so chết bà thấp nửa cấp. Chết bà liền họ chết, âm đọc làm một tiếng, bắt nguồn từ Tiên Ti tộc, xuất từ Nam Bắc triều thời kỳ Tiên Ti Thác Bạt bộ tộc. Nghe nói chết bà chính là thần sứ, chuyên môn truyền đạt ý chỉ của thần. Là thay toàn năng thần nói chuyện thánh nhân, là lần thứ hai đạo thành thân thể nữ nhân cơ đốc, là đồng phương phát ra thiểm điện. Không sai, cái Tà giáo này thờ phượng thần chi liền tên là toàn năng thần, xuyên tạc mỗ dạy thánh kinh, mà Tà giáo danh xưng, liền cứ gọi toàn năng dạy, lại xưng đồng phương thiểm điện, nữ nhân cơ đốc, thất linh phái. Cái gọi là thất linh người, chính là chết bà bảy tên đệ tử, đều là nhân gian tuyệt sắc, cùng Tào Duy Sơn giáo chủ này cộng trưởng Tà giáo. Bất đồng chính là, Tào Duy Sơn nhiệm vụ là khống chế phổ thông tín đồ, biên chế hư giả thư tịch, mê hoặc dân chúng bình thường thờ phụng tà thần, mà chết bà bảy tên đệ tử thì là xử lý một chút tu sĩ giới chuyện, cùng giết chết những muốn đó phản giáo người. Đơn giản tới nói, Tào Duy Sơn tuy là giáo chủ, nhưng chân chính lời nói có trọng lượng, vẫn là cái nhìn này phổ thông thông lão hầu. Có thể phổ thông này lão hầu cũng không phổ thông. Nhưng thấy cái kia chết bà chiến nguy nguy đứng dậy, thật giống như hơi chút dùng sức quá độ, liền sẽ bàn giao ở nơi đó. Bất quá ngay sau đó, nàng hơi chút cất bước, liền hảo giống u linh, trong chớp mắt vượt qua hơn 10 trượng, xuất hiện ở Tào Duy Sơn trước người. Đối mặt với mấy cái kia quần áo tả tơi, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn người, nàng hai mắt như lao, thanh âm trầm thấp nói, mấy vị quân già, cân nhắc kỹ không có. Nếu các ngươi có thể thờ phụng ta thần, gia nhập ta dạy, lão phụ nhân liền phong các ngươi là thánh kỵ sĩ, địa vị có thể vẹn vẹn thấp hơn giáo chủ. Phi, một miếng nước bọt từ một tên quần áo lam lũ nam trong miệng bay ra, thẳng đến chết bà môn. Nhưng nhìn nam tử kia tức miệng mắng to, muốn cho chúng ta cùng các ngươi thông đồng làm vậy, thờ phụng cái gì tà thần? Đơn giản si nhân nằm mơ. Đừng tưởng rằng ngươi Vương Vũ gia không biết, các ngươi đầu cơ trục lợi khí quan, lừa bán nhi đồng, mê hoặc bách tính, nguy hại quốc gia. Muốn cho chúng ta cùng các ngươi thờ phụng cái gì cầu thí tà thần, còn bà nó không có cửa đâu. Người này đúng là Vương Vũ. Mà Vương Vũ bên cạnh mấy người khác, bỗng nhiên là Vương Vũ dẫn đầu trong tiểu đội đặc chủng mấy tên khác lính đặc chủng. Bọn hắn còn chưa có chết. Chưa xong con tiếp. Chương 229, đáng thương tất có đáng ở chỗ. Hừ. Vương Vũ một miếng nước bọt cũng không có phun đến tử bà trên người, nhưng tử bà vẫn là hừ lạnh một tiếng, gọi trong động nhiệt độ không khí đều xuống hàng mấy phần. Tựa hồ là bị Vương Vũ vài câu kia cầu thí, còn bà nó làm tức giận. Tào Duy Sơn nghiêng người đứng ở tử bà trước người, cung kính nói, tử bà bất giận, mấy người này không biết tốt xấu, không bằng chúng ta liền đem bọn hắn giết. Bà một thân pháp lực thông huyền, chuyện gì không làm được, cần gì muốn chỉ là mấy tên lính đặc chủng. Tử bà lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, ngươi biết cái gì? Tào Duy Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, không người nói, còn mời bà chỉ giáo. Tử bà lại lần nữa lạnh rên một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, không nên ngươi hỏi, ngươi tốt nhất đừng hỏi. Vâng vâng vâng. Tào Duy Sơn không lưng, đỉnh thấp hơn. Hắn nơi nào sẽ biết, phàm tu luyện thuật pháp người, đều là nghịch tiên mà đi, làm trái thiên đạo. Còn nếu là lấy thuật pháp đối phó người bình thường, càng là hội làm sâu sắc tự thân tội nghiệp. Nếu không có bất đắc dĩ, người tu đạo đều không hội ra tay với người bình thường, ngay cả tà đạo đều có chỗ cố kỵ. Có thể tà giáo nếu như muốn phát triển, là tối trọng yếu chính là gây sự. Chỉ cần đem thế đạo bừa bãi, tà giáo liền có thể trong từ kích động vô tri bách tính, thờ phụng tà thần, trong từ giành tuyệt đại lợi ích. Trước đó cửa hàng chiến dịch chính là tà giáo thật vất vả lạp long một nhóm lính đánh thuê, không nghĩ tới lần thứ nhất gây sự, liền bị Triệu Huyền cùng Vương Vũ diệt. Một lần này quốc gia xuất động bộ đội đặc chủng công kích nơi này, nó từng cái tiểu đội đặc chủng đều bị Tử Bà Bà bắt được. Nhóm đầu tiên tiểu đội đặc chủng chống đỡ qua đủ loại tra tấn, cận kề cái chết không theo, bị Tử Bà Bà dưới cơn nóng giận giết, nhóm thứ hai cũng là như thế. Đến rồi Vương Vũ một nhóm này, Tử Bà Bà muốn đổi cái cách chơi, đem Vương Vũ bọn người nhốt tại tối tăm không ánh mặt trời trong mật thất đói bụng mấy ngày. Nếu vẫn không theo, tái sử dụng tài sát dụ hoặc. Tử Bà Bà cũng không tin mỗi người đều có bao lớn kia nghị lực, quay đầu nhìn về phía Tào Duy Sơn nói, "Tào giáo chủ, thông tri Linh Tú các nàng sao? Làm sao các nàng còn chưa tới?" "Linh Tú, trong thất linh thánh nữ đại sư tỷ, các nàng." "Dĩ nhiên là chỉ thất linh tất cả mọi người." Tào Duy Sơn nhướng mày, nói, "Thông tri là thông tri, bất quá." "Tuy nhiên làm sao?" Tử Bà Bà cau mày nói. Tào Duy Sơn nói, "Bà bà, bảy vị thánh nữ chỉ sợ nên hảo hảo bảo đảm một chút. Các nàng gần đây càng phát ra không biết thu liễm, lại sử dụng tín đồ luyện công, lấy dương bổ âm. Mấy ngày gần đây đến, đã chết hơn 10 người." Tử Bà Bà sắc mặt lạnh lùng nói, "Chỉ là mấy cái tín đồ, dùng liền dùng. Làm sao, ngươi còn quản lên các nàng tu luyện tới? Thất linh thánh nữ lấy dương bổ âm chi thuật đều là nàng truyền, Tào Duy Sơn này chẳng lẽ là đang trách nàng?" Tào Duy Sơn đem đầu một thấp, vội nói, "Không dám, không dám." Có thể đáy mắt đã có một vòng khó che giấu tinh mang. Tử Bà Bà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tựa hồ đã chú ý tới điểm ấy. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng bước chân mang theo một đám oanh oanh yến yến đi vào trong thạch động. Dẫn đầu chính là bảy tên tuyệt sắc mỹ nhân, hoặc thanh thuần, hoặc vũ mị, hoặc xinh đẹp, hoặc thánh khiết, bất quá là giống nhau, bảy tên giai lệ trong lúc phất tay, đều cho người ta một loại dụ hoặc chi ý. Thanh thuần làm cho lòng người sinh liên tiếp, quyến rũ khiến lòng người lửa nóng, diêm dúa loẹt loẹt để cho người ta dục niệm cường, thánh khiết để cho người ta muốn chinh phục. Sau lưng bảy người thì là hai mươi mấy cái tuổi tác khác nhau nữ tử, có vừa mới 14-15, có thậm chí 3-40. Bất quá là giống nhau, từng cái đều đẹp phi phàm, ấu tiểu đáng yêu vô song, lớn tuổi chính là phong vận vẫn còn. Ở nơi này tia sáng ảm đạm trong thạch động, thật có thể nói là một trận thị giác thị yến. Nhưng mà ngoại trừ dẫn đầu bảy người cười nói tự nhiên, còn lại nữ tử trên mặt đều có một vòng vẫy không ra sợ hãi. Chiến Chiến nguy nguy, trong ngực còn ôm một cái dương. Cùng sau lưng thất linh thánh nữ, chỉ thấy thất linh thánh nữ đi đến Tử Bà Bà trước mặt, doanh doanh túi lầu nói, đệ tử cho sư tôn thỉnh an. Tử Bà Bà lạnh nhạt phất phất tay, đứng lên đi. Đối còn lại hơn 20 tên nữ tử, nói ra, đem mở dương ra, để dưới đất. Hơn 20 tên nữ tử thân thể mềm mại run lên, càng thêm sợ hãi, nhưng lại không dám không nghe theo. Đem trong nghi ngờ mở dương ra đặt ở trước người trên mặt đất, trong hang đá bỗng nhiên hiện lên một vệt kim quang. Nhưng thấy trong dương, lại là từng cây vàng tỏi. Chắc không được trước đó bọn nữ tử bước đi thời điểm cảm thấy gian nan, nguyên lai là vàng tỏi quá nặng nguyên cớ. Tử Bà Bà quay đầu mặt hướng Vương Vũ bọn người, thản nhiên nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu các ngươi gia nhập giáo ta, trước mắt vàng này, cô gái trước mắt này, thậm chí ngay cả đệ tử của ta đều có thể mặc cho các ngươi hưởng dụng. Nếu như các ngươi không theo, ta sẽ nhường các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, hưởng thụ một chút âm hỏa luyện hồn thống khổ. Vương Vũ bọn người bị nhốt vài ngày, hạt gạo chưa tiến tích thủy chưa thấm, sớm đã hư nhược gấp. Trước đó mắng Tử Bà Bà một câu kia càng là đã tiêu hao hết Vương Vũ lực khí toàn thân, nghe vậy liên mí mắt đều không nhấc, nhìn cũng không nhìn Tử Bà Bà một chút. Tử Bà Bà sắc mặt lạnh lẽo, đối hai mươi mấy kia tên nữ tử nói, từ giờ trở đi, nếu như trong các ngươi có người có thể để bọn hắn một người gia nhập giáo ta, liền miễn đi các ngươi vừa chết. Phàm là không làm được, lò sát sinh các ngươi cũng đi, chắc hẳn hẳn phải biết hậu quả. Hơn 20 tên nữ tử sắc mặt xoạt tái đi, không ít người phù phù một tiếng, dọa đến ngồi dưới đất nước nở khóc khóc. Cái gọi là lò sát sinh làm thịt không phải gà, vịt, nga, chó, heo, dê, ngựa, trâu, mà là người sống sờ sờ. Trong nó có bắt tới, có gặt đến, có gặt tới, còn có bị người bán vào tới, còn có vào cái dạy này muốn không còn tín ngưỡng. Vận mệnh của bọn hắn cũng không chạy khỏi bị chém giết, ngũ tạng lục phủ mấy người khí quan toàn bộ bán được chợ đen. Chúng nữ tử đều là từ nơi đó bị mang tới nơi này, vô luận như thế nào, cũng quyết định không muốn trở về nữa. Ngoại trừ hai cái 15-16 tiểu cô nương, còn có mấy cái quá mức hèn yếu, dọa đến chỉ biết là khóc. Còn lại nữ tử tranh nhau chen lấn cướp được Vương Vũ mấy ngư. Thời tám tên lính đặc chủng trước mặt, hoặc khóc, hoặc khuyên, hoặc dụ, hoặc tao thủ lộc từ, hoặc hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Trong đó một cái chính là nói như thế. Mấy vị binh ca ca, các ngươi liền cứu lấy chúng ta đi, van cầu các ngươi, không phải các nàng thực sự sẽ giết chúng ta. Gặp Vương Vũ bọn người không làm để ý tới, nữ tử kia đột nhiên chửi ầm lên, cái gì cầu thí lính đặc chủng, ngay cả chúng ta đều không bảo vệ được, còn mẹ hắn lính đặc chủng đâu? Các ngươi đáp ứng các nàng thế nào? Cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất thất phủ đồ không biết sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải muốn trơ mắt nhìn chúng ta bị các nàng giết chết mới mở tâm? Một câu nói kia giống như là một cây thuốc nổ dây, nữ tử còn lại đại đa số đang sợ hãi trong lòng dưới cũng oán hận lên Vương Vũ bọn người, từng cái chửi ầm lên, mắng một cái so một cái khó nghe. Trong nó chi ngữ không có gì hơn bọn hắn thấy chết không cứu, muốn trơ mắt nhìn các nàng chết. Đương nhiên cũng coi thông minh, đang lúc mọi người trong tiếng mắng, quỳ gối một bộ đội đặc chủng trước người, ôm bắp đùi của bọn hắn, như khóc như kể đau khổ cầu thần. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận, cũng không ngoài như vậy. Tào Duy Sơn mắt lộ ra giễu cợt nhìn lấy một trận này náo kịch, nhất là nhìn về phía Tử bà bà trong mắt, cũng lộ ra một tia khinh miệt, mấy tên này lính đặc chủng đói lâu như vậy, chẳng lẽ nàng không biết no bụng ấm mới sinh dâm dục sao? Dưới mắt loại thời điểm này, không dùng cơm đồ ăn cậy mở lính đặc biệt miệng, tiếp lấy lại cậy mở lòng của bọn hắn, ngược lại để từng cái nữ nhân tới quấy rối, chẳng lẽ các nàng là đồ đần? Kỳ thật nói đến, nếu không phải hắn muốn dựa vào Tử bà bà dị thuật phát triển giáo hội, tăng lên tự thân quyền vị, mới sẽ không đầu nhập vào Tử bà bà. Nguyên lai cái này toàn năng thần là Tào Duy Sơn trước hết nhất thổi cổ đi ra, toàn năng dạy cũng là Tào Duy Sơn khai sáng. Chỉ là hai mươi mấy năm trước, gặp vị này Tử bà bà. Tử bà bà triển lộ dị thuật, để hắn và hắn giáo phái muốn vì nàng sử dụng, đồng thời đem toàn năng thần cải thành nữ tử pho tượng, đem toàn năng dạy cải thành thất linh phái, lúc này mới có bây giờ tà giáo. Tào Duy Sơn trước đó chỉ là tiểu đà tiểu nháo, từ khi đầu nhập vào Tử bà bà về sau, mới đem giáo phái phát triển lớn mạnh, thành bây giờ phổ thông giáo chúng hàng trăm hàng ngàn vạn lao đầu lao thái thái quy mô. Ân, người trẻ tuổi cũng có, nhưng được đi học không tốt lắc lư, cho nên cái trong giáo này đại đa số vẫn là chưa từng đọc sách nông thôn đại gia đại mụ. Bất quá là cơ sở kia, nòng cốt vẫn có không ít nhân sĩ thành công. Ngay tại Tào Duy Sơn trong mắt chưa trào phúng thời điểm, đột nhiên Tử bà bà quay đầu nhìn về phía hắn, âm trầm nói, "Tào giáo chủ đang suy nghĩ gì?" Tào Duy Sơn trong lòng siết chặt, trong nháy mắt cúi thấp đầu, cung kính nói, "Hồi bà, bất quá là nhớ tới một chút giáo vụ mà thôi." Tử bà khẽ miệng cười lạnh, nói, "Hả, vậy là tốt rồi, Tào giáo chủ quả nhiên toàn tâm toàn ý, là giáo hội phát triển thao toái liêu tâm. Lao thân tại lần sau thần minh hàng chỉ thời điểm, nhất định phải tại thần minh trước mặt giúp Tào giáo chủ thành công." Tào Duy Sơn cũng là trong lòng cười lạnh, "Thần minh? Không phải là ta bịa đặt, lừa gạt ai đây?" Trong không nhắm rượu lại nói, "Làm phiền bà, chỉ là thần minh toàn năng biết hết, coi như bà không nói, muốn đến cũng có thể biết ta thành tâm." Tử bà híp đôi mắt một cái, nói, "Vậy là tốt rồi, nếu Tào giáo chủ sau này là giáo hội suy nghĩ, làm phiền Tào giáo chủ đi bưng chút cơm canh, cho mấy vị này không no ấm không thể sinh dâm dục lính đặc chủng lấp lấp bao tử." Tào Duy Sơn trong lòng căng thẳng, da mặt một trận co rúm, nàng nói lời nói này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng có thể biết ta ý nghĩ? Da đầu tê dại nhẹ gật đầu, nói, bà sau đó, ta liền đi này. Vội và đi ra hang đá. Trong thất linh thánh nữ đi ra một người, nhìn qua Tào Duy Sơn bóng lưng nói, sư phụ, tên chó chết này có phải hay không lại không an phận rồi? Muốn hay không? Lấy tay tại cổ ở giữa bị hoa một cái thủ thế. Tử bà khoát tay một cái nói, không cần, Tào Duy Sơn này còn có chút năng lực, đang phát triển giáo phái phía trên, ngay cả vi sư cũng tự nhận không kịp. Bây giờ long mạch sắp dưỡng thành, còn cần đạt được hắn ổn định giáo chúng, liền tạm thời để hắn sống lâu mấy ngày. Huống chi, vi sư hiện tại đạo hạnh lần nữa tăng lên, ủy nhiệm hắn cơ trí bất biến, cũng trốn không thoát vi sư lòng bàn tay. Thất linh thánh nữ liếc nhau, quỳ lệ trên mặt đất nói, cung chúc sư tôn càng tiến một bước. Tử bà lặng lẽ cười nói, tạm thời không đổi, chờ đến long mạch dưỡng thành ngày, chính là bà ta thành thần chứng đạo thời điểm. Đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Tạ ơn sư tôn ân điển. Thất linh thánh nữ thanh âm đồng loạt. Rất nhanh, Tào Duy Sơn một người dẫn theo một túi đồ ăn trở về. Tử bà lông mày nhướng lên, nói, Tào giáo chủ hôm nay làm sao sao này chịu khó, vậy mà tự mình dẫn theo đồ ăn trở về. Làm sao, những thủ hạ của ngươi đâu? Tào Duy Sơn chê cười nói, bà nói đùa, tất cả mọi người là con dân của thần, nào có cái gì cao thấp trên dưới. Chỉ là việc nhỏ, ta tự mình tới liền tốt. A, phải không? Tử bà hai cái mắt đống nhiên nhíu lại, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống. Lần nữa nhìn về phía Tào Duy Sơn trong mắt, vậy mà mịt mở lóe lên một tia sắc ý. Chưa xong con tiếp. Chương 230, đáng hận người không người trợ. Trong sân động, Tào Duy Sơn đối với Tử bà biến hóa giống như chưa tỉnh, cầm đồ ăn 10 phần hảo tâm đưa cho quỷ gối mấy tên lính đặc chủng trước người mấy tên nữ tử, hảo ý nhắc nhở, các cô nương, mặc dù các ngươi dáng dấp đẹp mắt, nhưng ở người ta đói cơ hồ thần trí không rõ dưới tình huống, đẹp hơn nữa cũng là vô ích. Lời còn chưa dứt, đã có người đoạt trong tay hắn đồ ăn, đút cho mấy tên lính đặc chủng. Hắn cũng không mạnh mẽ bắt vào, thuận thế đem đồ ăn cho mấy tên nữ tử. Cười trúng chím nhìn lấy 20 nữ tử bắt đầu lẫn nhau tranh đoạt đồ ăn, tựa hồ đây là một việc cỡ nào làm cho người thể xác tinh thần vui thích sự tình. Nhưng vào lúc này, đông nhiên Tử bà đột nhiên xuất thủ, một trường đánh về phía Tào Duy Sơn áo chẽn. Tào Duy Sơn ứng biến không đổi, bị Tử bà cột nút thực. Theo kinh lực thúc nôn, Tào Duy Sơn phịch một tiếng, thân thể bị đánh bay, một ngụm máu tươi phốc phốc phun ra, vẩy khắp phía dưới nữ tử, lính đặc biệt trên người. Lại là bành một thanh âm vang lên, Tào Duy Sơn thân thể trùng điệp rơi xuống đất, tràn đầy kinh ngạc, không cam lòng ánh mắt nhìn về phía Tử bà, há miệng lại là búng máu tươi lớn phun ra, ngón tay run rẩy chỉ đối phương, thanh âm yếu ớt, đứt quãng nói, ngươi vì cái gì? Tử bà cười lạnh nói, không biết vị đạo hữu kia đại giá quan lâm, đối với lao thân cái này lễ vật còn hài lòng hay không? Cái gì? Tào Duy Sơn mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tử bà chắp hai tay sau lưng, lạnh giọng nói, ngươi không cần phải giả bộ đâu, phương viên này mười dặm đều tại ta giám thị bên trong, ngươi có thể thoát khỏi thần trí của ta, thực lực tất nhiên không tầm thường. Bất quá ngươi lại tính sai rồi một điểm. Tào Duy Sơn kia đăm chiêu suy nghĩ, đều là tại ta cảm giác bên trong. Ngươi người mang đạo pháp, ta cảm giác không đến ngươi ý nghĩ. Giả trang Tào Duy Sơn nước cờ này, ngươi xem như đi được sai rồi. Cái kia Tào Duy Sơn đang chờ mở miệng, đột nhiên trong mắt huyền quang lóe lên, nhìn về phía trong thạch động tượng thần. Nhưng thấy trong mắt hắn, thần tiên kia quanh người tản ra vô số đạo bạch quang, quang mang bên trong thánh khiết lại xen lẫn từng tia tà dị. Hắn trong mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, cười dài đứng dậy, nói, lại là không có chú ý tới đạo hưu đúng là thần đạo tu sĩ, khinh thường. Khinh thường, nói khuôn mặt cải biến, từ hơn 50 tuổi dáng người trong phát tướng nhân, biến thành một cái hơn 20 tuổi xanh sao vàng gọn thanh niên. Chính là Triệu Huyền. Triệu Huyền lúc tới, Tào Duy Sơn, Thất Linh đều đã tới. Đồng thời đối thoại thời gian không ngắn bộ dáng, này đây cũng không biết mấy người quan hệ, hắn vốn định nghe nhiều một hồi, thật không nghĩ đến Tử bà đỗng nhiên để Tào Duy Sơn đi lấy cơm. Mà trước khi hắn tới trên đường đi giải quyết không ít người, nếu để cho Tào Duy Sơn nhìn thấy, cũng trở về nói cho Tử bà. Khẳng định không tránh khỏi một phen phiền phức. Dứt khoát hắn liền theo đuôi sau lưng Tào Duy Sơn, trực tiếp đem Tào Duy Sơn xử lý, lại ngụy trang Tào Duy Sơn lặn trở về. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tử bà lại là thần đạo tu sĩ, có thể cảm giác quanh người tâm tư người, dưới sự khinh thường, lại bị Tử bà xem thấu chân thân. Cái gọi là thần đạo tu sĩ, chính là lấy chúng sinh hương hỏa tu luyện thành thần. Nhưng bản chất, vẫn là thắp hương tế bái người đương thời tín ngưỡng chi lực. Chắc không được Tử bà này muốn làm một cái tà giáo, đồng thời còn muốn phí hết tâm tư phục sinh long mạch. Làm tà giáo, chắc hẳn chính là vì hấp thu tín ngưỡng chi lực, phục sinh long mạch. Chỉ sợ thì là vì đến thiên quyến chú ý. Thần đạo tu sĩ kỳ thật có rất nhiều tai hại, tỉ như không có tín ngưỡng liền sẽ ngủ say, không có tế bái liền sẽ suy yếu, nhất định phải thỏa mãn nhất định tín đồ hợp lý tâm nguyện lấy hiện lộ rõ ràng mình thần tích, thậm chí càng nghe đạo đi cao cường người phân công. Tại thời cổ, thần đạo tu luyện đa số người tu đạo chỗ không lấy, dù sao nó tai hại trùng điệp, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, chính là trưởng thành nhanh chóng, thần thuật cũng nhiều, trên lý luận còn có thể trường sinh bất tử, dù cho không ai tế bái cũng chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say. Nhất là thành thần chi pháp, chỉ cần nhận đế vương sắc phong, chúng sinh tán thành, chính là giữa thiên địa chính chính đương đương thần. Đế vương lại xưng thiên tử, tiếng này thiên tử cũng không phải gọi không, mặc dù bọn hắn không phải chân chính thiên đạo con trai của sinh, nhưng quả thật đến thiên đạo chiếu cố, mỗi một cái mệnh lệnh đều có thể đạt được thiên đạo đáp lại. Chỉ vì đế vương chiếm long mạch người, thiên đạo chi cơ, đến long mạch người được thiên hạ. Chính là bởi vì đạt được long mạch, có thể có được thiên đạo đến đỡ. Chỉ là hiện gần xã hội, thiên đạo hỗn loạn, lại không thiên tử đế vương, nếu muốn thành thần, khó chi thật khó. Có thể so với đồng dạng tụ thiên đạo hỗn loạn ảnh hưởng, càng khó có thể hơn tu thành tiên. Tử bà này có một đầu ẩn long, đồng thời có bồi dưỡng long mạch chi pháp, cũng không quái hồ nàng chọn thần đạo. Chỉ cần nàng ngày khác thành tựu thần đạo, lại đem long mạch chiếm cứ, thậm chí thôn vệ, chỉ sợ kỳ thành liền đem bất khả hà lượng. So với thông qua đế vương sách phong thần đẳng cấp khẳng định phải cao không nói, còn sẽ không được phong thần chi lệnh hạn chế phát triển. Lại thêm hiện tại thiên đạo hỗn loạn tình huống, chỉ sợ nó đụng đại vận, có thể thay trưởng thiên đạo đều nói không chừng. Triệu Huyền nghĩ đến đây, nhìn về phía Tử bà trong mắt tràn đầy tán thưởng, nhịn không được nói, đạo hữu chi dạ tâm, chi mưu đồ, vần đạo kém xa. Chỉ là không biết đạo hữu đối với bồi dưỡng long mạch, thành tựu chân thần, có mấy phần chắc chắn. Tử bà híp đôi mắt một cái, bên trong thần sắc nhiều hơn mấy phần cẩn thận, nàng hiện tại cũng đã nhìn ra, Triệu Huyền trước đó hói ngụm máu tươi kia, nhất định là trang. Mà có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến nàng thần thân thể phụ cận, nhưng lại không bị nàng phát hiện, như thế nào lại là thường nhân? Mà lại, Triệu Huyền liếc mắt liền nhìn ra nàng là thần đạo tu sĩ, càng làm cho này nàng không thể không cẩn thận, người tu đạo trên tay nhưng có không ít thỉnh thần khống thần chi pháp, Triệu Huyền không rõ lai lịch, nàng mặc dù còn chưa thành thần nói, tính không được chân chính thần, nhưng là tuyệt không thể khinh thường. Trầm ngâm chốc lát, nàng chắp tay nói, còn không biết đạo hữu đại danh, đến lao thân chỗ này đạo tràng, lại cần làm chuyện gì? Triệu Huyền tiện tay một chỉ Vương Vũ bọn người, nói ra, làm phiền đạo hữu đem này 8 người để bần đạo mang đi ra ngoài, bần đạo bị người nhờ vả, mong rằng đạo hữu thành toàn. Lúc này Vương Vũ bọn người ăn cơm, mà cái kia trong cơm lại có Triệu Huyền tan ra đang ăn dược, bị mấy người hấp thu về sau, mấy người trong nháy mắt tới mấy phần tinh thần. Vương Vũ nhìn thấy Triệu Huyền thần sắc đại hỉ, kêu lên, Triệu huynh đệ, ta liền biết ngươi hội tới cứu ta. Triệu Huyền, đối đãi như thế tự tin thật sự rất sao? Vương Vũ tự nhiên không biết Triệu Huyền đăm chiêu suy nghĩ, có chút nghĩa phẫn điển ứng nói, Triệu huynh đệ, ngươi nhất định phải diệt cái lao yêu bà này. Ngươi là không biết, nàng. Im miệng. Tử bà quát lớn một tiếng, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình, đem Vương Vũ nuôi khẩu cấm chỉ, ngược lại mặt ngó về phía Triệu Huyền, khép mắt nói, ngươi là Triệu Thanh đều đệ tử. Ánh mắt đặt ở Triệu Huyền cổ tay trái xuyên kia trắng loáng như ngọc trên Phật châu. Triệu Huyền kinh ngạc thiêu thiêu mi mao, đây không phải lần thứ nhất có người dựa vào một chuỗi này Phật châu nhận ra hắn, bất quá hắn tương đối hiếu kỳ là, lão bà tử này cùng Triệu Thanh đều biết. Tuy ý gật đầu nói, không sai, bần đạo Triệu Huyền, gia sư đúng là Thanh đều cư sĩ. Không biết đạo hữu là. Nói trong đầu hắn linh quang lóe lên, phủ bụi ở đáy lòng hắn mỗi đoạn ký ức phun lên nội tâm, nếu như nhớ không lầm, hắn cùng Triệu Thanh đều ở đi Bắc Bình trước thành. Chính là ở tại nơi này bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Tử bà mười phần quái dị cười cười, chẳng lẽ sư phụ ngươi không có đã nói với ngươi danh hào của ta? Rất có vài phần ỷ lão mại lao ý tứ. Nguyên lai vài thập niên trước, Tử bà cùng Triệu Thanh cũng đã có một đoạn cố sự. Cũng đúng là như thế, Triệu Thanh đều mặc dù biết Tử bà sự tình, nhưng cũng không có nhúng tay. Nay đây Triệu Huyền ở trong mắt Tử bà, không thua gì chính là một cái tiểu bối. Nhưng thấy Tử bà chắp tay sau lưng, có chút còng lưng eo, đầu lại dương thật cao, ngạo nghễ nói, năm đó Triệu Thanh đều không có thể từ lao thân bên trong này đòi hỏi đến người, ngươi làm một cái tiểu bối, lại bằng cái gì? Triệu Huyền sắc mặt không thay đổi, không biết kia muốn bẩn đạo như thế nào, mới có thể gọi Tử bà thả người. Tử bà trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, nhìn chằm chằm Triệu Huyền cổ tay trái chỗ kia Phật châu, nói: "Đem Phật châu của ngươi cho ta, ta có thể buông tha bọn hắn." Mặc dù nàng che giấu vô cùng tốt, nhưng vẫn như cũ để Triệu Huyền phát hiện trong mắt nàng ẩn núp sâu đậm một vòng kia tham lam. Xá lợi từ loại vật này, chính là từ tinh thuần niệm lực hội tụ mà thành, đối với thần đạo tu sĩ có lợi ích to lớn. Nhất là nhận qua tế bái xá lợi tử, trong nó càng là ẩn chứa vô số hương hỏa chi lực, như thần đạo tu sĩ có thể hấp thu, thực lực chắc chắn cao hơn một tầng. Triệu Huyền trên tay Phật châu nghe nói là Nam Tống cao tăng tế công trưởng lão, cho đến tận này không biết nhận qua bao nhiêu người tế bái, bên trong vô luận là niệm lực vẫn là hương hỏa chi lực, đều đã đạt đến một loại cực kỳ viên mãn trạng thái. Tử bà chính là thần đạo tu sĩ, đối với hương hỏa chi lực vốn là mẫn cảm, phát hiện điểm này sau, tự nhiên muốn chiếm thành của mình. Bây giờ nàng tuy là có không bất tin chúng, nhưng nếu muốn đúc thành nàng trong lý tưởng bất diệt tờ hờn thân thể, còn kém xa lắm. Dưới mắt cơ duyên tự đưa tới cửa, nàng có thể nào không vững vàng nắm chặt. Một bên khác, Triệu Huyền nhìn lấy Tử bà chợt cười, nói: "Nếu muốn bần đạo đem Phật châu cho ngươi, cũng tự không gì không thể. Chỉ là nhưng phải này nhìn xem đạo hữu đạo hạnh, là có năng lực hay không đạt được xuyên này Phật châu." Kỳ thật Phật châu này có cho hay không Tử bà Triệu Huyền thực sự không thèm để ý, nhưng hắn vẫn để ý trên người mình bị hắn chuyển nhận lấy thiên đạo nhân quả. Trước đó hắn đã phỏng đoán, muốn chấm dứt đạo này nhân quả, cần thay trời đạo nuôi ra một đạo long mạch. Bây giờ long mạch đang ở trước mắt, đối phương lại cho hắn một cái cơ hội độc thủ, hắn làm sao có thể không thuận sườn núi đi xuống dưới. Thế sự thường thường chính là như vậy, hết thảy phân tranh, bày ở ngoài sáng nguyên nhân đều không phải chân chính nguyên nhân, ngược lại là trong nó ẩn giấu, mới là bước lên phân tranh chân chính nhân tố. Tử bà nghe nói Triệu Huyền, mặt mày một lập, thần sắc nghiêm nghị, như có thần uy, để cho người ta không dám xâm phạm, thanh âm trầm thấp, cười lạnh nói: "Triệu Thanh đều ngược lại là dạy một đồ đệ tốt." Triệu Huyền lắc đầu khẽ thở dài, nói thật, nếu như không tất yếu, Vân đạo tuyệt không nguyện cùng bà độc thủ. Bà chi hành là mặc dù theo phàm nhân như là tà ma, trong nhưng to lớn trí tuệ, đại nghị lực, đại cơ duyên, tuyệt không phải là thường nhân có thể có được. Nếu không có đại trí tuệ, có thể nào bồi dưỡng long mạch, cũng nghĩ đến thôn vệ long mạch thành tựu chân thần. Nếu không có đại nghị lực, có thể nào sau này nhiều năm kiên nhẫn, đem một đầu ẩn long chậm rãi bồi dưỡng thành long mạch, đau khổ tìm kiếm một tia trường sinh cơ hội. Nếu không có đại cơ duyên, có thể nào tại thiên hạ long mạch đều đoạn tuyệt phía dưới, tìm kiếm được một đầu này ở long. Chính như Triệu Huyền nói, Tử bà hành vi mặc dù đang thường nhân nhìn như là tà ma, nhưng nàng có hết thảy người tu đạo hẳn là có được điều kiện. Trí tuệ, cơ duyên, nghị lực, ba cái này tại người tu đạo trên người, thiếu một thứ cũng không được. Tử bà có thể có những này, nếu không phải là có thiên đạo nhân quả nguyên nhân, Triệu Huyền tuyệt không nguyện ý cùng giáo thủ, gây mất kỳ thành đạo chi cơ. Về phần những vô tội đó phàm nhân, thực sự vô tội sao? Theo đối với nhân quả hiểu càng phát ra thấu triệt, Triệu Huyền càng phát ra không cho rằng trên đời thật sự có vô tội thuyết pháp này. Phàm là có thể rơi đến nước này, không phải kiếp trước chồng bởi vì, chính là kiếp này tạo ra nghiệt. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Có thể bị bắt tới nơi này, trên người tất có oan nghiệt. Đơn giản tới nói đúng là đáng đời. Liên như là trước mắt hơn 20 kia tên nữ tử, ở dưới tử vong uy hiếp, nó sở tác sở vi là bực nào xấu xí. Chưa xong con tiếp. Chương 231, phòng tối thần minh hiện khuôn mặt. Trong sân động, đen đuốc chập chờn, chiếu sắc mặt của mọi người sáng tối chập chờn. Tử bà nhìn chăm chú Triệu Huyền, nguyên bản còn xuống thân thể lúc này thẳng tắp, trên người khí thế từng bước một tăng lên. Sau người thất linh thánh nữ lại mặt cười như yên, hai cái mắt tràn ngập dụ hoặc, đối Triệu Huyền tao thủ lập tư. Triệu Huyền lại mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất xem bảy vị khí chất khác nhau khuôn mặt tuyệt cao mỹ nhân như là không khí. Ngược lại là Vương Vũ bọn người, chỉ cần coi trọng thất linh thánh nữ một chút, đã cảm thấy trong bụng dưới một đám lửa nóng dâng lên, sắc mặt xích hồng, như là hỏa thiêu, tranh thủ thời gian túi đầu xuống không dám nhìn nhiều. Bọn hắn mặc dù nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, đối với sắc đẹp ngăn cản lực viễn siêu thường nhân, nhưng lại còn chống cự không nổi thất linh thánh nữ mỹ công. Chỉ sợ Tử bà đi lên liền để thất linh thánh nữ dụ hoặc mấy người, chỉ sợ bọn họ thực sự làm phản cũng khó nói. Nhưng người nào để thất linh thánh nữ hôm nay mới trở về đâu? Về phần bị thất linh thánh nữ mang tới 20 mấy kia tên nữ tử, thời điểm này cũng sẽ không cãi lộn, mặt mũi tràn đầy khao khát biểu lộ nhìn qua Triệu Huyền, tựa hồ kỳ vọng hắn có thể cứu các nàng chạy ra cực khổ. Tại một mảnh trong yên lặng, Tử bà đột nhiên mở miệng, thanh âm giàn mua mà khàn khàn, quanh quẩn tại cả trong sân động: "Triệu Huyền, ngươi thực dự định cùng lao thân đối nghịch?" Phối hợp với chập chờn ánh lửa, lộ ra âm trầm vô cùng. Triệu Huyền khẽ miệng mỉm cười, lạnh nhạt gật đầu, như bà phi nói như thế cũng tự không gì không thể, bần đạo tu đạo không bao lâu sau, cũng là thực sự muốn nhìn một chút thần đạo tu sĩ thủ đoạn công kích. Tử bà lạnh rên một tiếng, lúc này sau lưng nàng trong thất linh thánh nữ một vị bỗng nhiên tiến lên một bước, nói: "Sư phụ, chỉ là một cái tiểu đạo sĩ, còn làm phiền không được ngài độc thủ, liền để tỷ muội chúng ta giúp ngài giải quyết hắn đi." "Đúng vậy a, sư phụ. Chỉ là một cái tiểu đạo sĩ, sao có thể làm phiền đại giá của ngài?" Mấy cái còn lại thất linh thánh nữ cũng là nhao nhao phù hợp. Tử bà nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Cũng tốt, các ngươi." Còn chưa nói xong, Triệu Huyền liền ngắt lời nói: bà hay là không cần lãng phí thời gian nữa. Ngươi mấy vị này đệ tử, không phải là đối thủ của bần đạo." Nói hắn tự tin cũng tốt, tự cho là đúng cũng được, tóm lại hắn cứ như vậy bình bình đạm đạm nói. Tử bà khinh thường cười cười: "Người trẻ tuổi, có tự tin là chuyện tốt, nhưng ngàn vạn lần đừng muốn tự đại. Triệu Huyền là Triệu Thanh đều đệ tử, thất linh thánh nữ là đệ tử của nàng, nàng cũng không tin đệ tử của nàng không sánh bằng Triệu Thanh đều đệ tử. Hơn nữa còn là 7-1 dưới tình huống. Quay đầu lại, nàng hướng về phía Thất Linh Thánh Nữ ra hiệu nói, còn không mau đi cùng các ngươi sư huynh lãnh giáo một chút. Nói là lĩnh giáo, trong những ý tứ tất cả mọi người tại chỗ đều biết. Thất Linh Thánh Nữ nói một tiếng vâng, phong thái chập chẩn cùng nhau hướng đi Triệu Huyền, trước mặt nhất đại sư tỷ sâu kín nói, Triệu sư huynh, tiểu nữ tử pháp lực thấp, còn mời sư huynh một hồi thủ hạ lưu tình. Thanh âm khinh khinh phiêu phiêu, như đoán như tố, trong nó ẩn giấu đi thu hút tâm thần người ta chi lực, để cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Sáu tên còn lại Thất Linh Thánh Nữ cũng là lần lượt mở miệng, vừa đi, vừa nói để Triệu Huyền thủ hạ lưu tình. Nhất định phải thương tiếc các nàng, cũng làm ra không nhịn được đại lực tàn phá é lệ biểu lộ, thân thể vừa đông vừa đưa, ẩn ẩn lộ ra bên trong da thịt tuyết trắng, để cho người ta không tự chủ được liền sẽ hiểu sai. Có thể đi đến Triệu Huyền trước người năm bước chỗ, các nàng liền nhao nhao dừng lại, trên mặt có từng tia kinh ý. Chỉ thấy Triệu Huyền ánh mắt thanh minh, bình thản như nước, tinh khiết trong đôi mắt tựa hồ phản chiếu vào các nàng mới vừa cho hề, nên biết bọn hắn chủ tu chính là mị hoặc chi thuật, lấy nục thân bố thí danh nghĩa, lấy dương bổ âm, củng cố dung nhan, cũng hấp dẫn thanh niên tiểu tử thờ phụng tà giáo, bây giờ mị hoặc chi thuật toàn bộ triển khai, đồng thời lấy thất bị một. Triệu Huyền lại không bị ảnh hưởng chút nào, như thế nào này gọi bọn nàng không sợ hãi. Ngay tại các nàng vừa mới dừng bước thời khắc, Triệu Huyền đột nhiên nhõn miệng cười, nói: "Thế nào, các sư muội ghét bỏ ta cái sư huynh này? Vì sao ngừng chân không tiến?" Thanh âm từng tia từng sợi bay vào Thất Linh Thánh Nữ trong hai, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô danh, làm cho các nàng trong lòng nóng lên, toàn thân trên dưới vung phát ra một loại kiểu khác mùi thơm. Tu luyện mị hoặc chi thuật nhân động tình lúc mê hương. Đã thấy Triệu Huyền đi lại nhẹ nhàng, từng bước tiếp cận Thất Linh Thánh Nữ, đồng thời trong khẩu ôn nhu nói: "Mấy vị muội muội, sư ca nhưng là muốn sát các ngươi. Mau gọi sư ca ôm một cái, nhìn một chút các ngươi có phải hay không gầy gò đi." Nói chạy tới Thất Linh Thánh Nữ trước người, đưa hai tay ra hướng phía trước tìm đòi. Thất Linh Thánh Nữ thần sắc mê ly, hai con ngươi cắt nước, si ngốc liền muốn mở rộng vòng tay. Tử bà sầm mặt lại, trách mắng, còn không mau mau tỉnh lại. Thất Linh Thánh Nữ lập tức thân thể mềm mại chấn động, hoảng sợ nhìn Triệu Huyền một chút, à, một tiếng kêu sợ hãi, quay người bay ngược, trở lại tử bà sau lưng. Tử bà sắc mặt khó coi, nhưng lại vô tâm răn dạy mình mấy vị đệ tử, nhìn chòng chọc vào Triệu Huyền, gàn từng chữ một cái nam nhân, vậy mà tu luyện mị hoặc chi thuật, Triệu Thanh đều quả nhiên thu một cái đệ tử giỏi. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất nói những lời này. Triệu Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, không có chút nào ngượng ngùng nói, bởi vì cái gọi là lấy đạo của người, trả lại cho người. Bần đạo bất quá đem mấy vị sư muội thủ đoạn trả lại mấy vị sư muội, lại có gì có thể ly kỳ. Huống chi, hiện nay nam nữ bình đẳng, nữ tử đều có thể chọn nam tử tu luyện mị hoặc chi thuật, không phải cũng là đi theo triều lưu của thời đại. Bà thân là nữ trung hào kiệt, nữ anh hùng, tội gì còn câu nệ tại nam tôn nữ ti ý nghĩ. Đây cũng không phải là bà loại này nữ cường nhân nên có. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng. Tử bà cười lạnh nói, chẳng lẽ Triệu Thanh đều chỉ dạy ngươi công phu ngoài miệng. Triệu Huyền hướng về phía Thất Linh Thánh Nữ giơ lên cái cằm, bà không phải thấy được. Như bà còn hoài nghi bần đạo đến tột cùng là có thực lực hay là sẽ chỉ đùa nghịch miệng tháo, chính ngươi thử một chút liền có thể. Tử bà híp đôi mắt một cái, hừ lạnh nói, không biết tốt xấu. Trên người khí thế càng tăng lên, một cỗ lực lượng vô hình tụ tập tại thân thể nàng một phía. Triệu Huyền thần sắc không thay đổi nói, đạo hữu vẫn là gọi ra thần khu đi, lấy ngươi bây giờ cỗ thân thể này, còn không phải là đối thủ của bần đạo. Tử bà cải thành đạo hữu, động thủ chi ý không hiện tự rõ. Tử bà không có trả lời, một mực đeo ở sau lưng thủ liên tiếp bóp mấy đạo pháp ấn, tiếp lấy hướng Triệu Huyền phương hướng vung lên. Thường nhân không thấy được sát khí như sông dài cuộn cuộn trào lên mà đi, toàn bộ sơn động đều bị một cô âm lanh bao trùm. Triệu Huyền tay háo bay xuống, lấy dương luyện âm, dễ như trở bàn tay liền đem liên miên này sát khí tiêu tán thành vô hình. Thần sắc lạnh nhạt nói, bần đạo đã nói, nếu là đạo hưu không dùng ra toàn bộ thực lực, không làm gì được bần đạo. Như đạo hưu còn không nghe, có thể chớ trách bần đạo đợi chút nữa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn thật đúng là muốn mở mang kiến thức một chút thần lực lượng. Tử bà sắc mặt rốt cục nghiêm túc, biết Triệu Huyền tuyệt không phải nói khoác. Bất quá nàng đường đường một cái trường bối, nếu là đối một cái van bối ra tay toàn lực, cho dù thắng, lại có cái gì mặt mũi? Thanh âm trầm nói, lao thân ngược lại muốn xem Triệu Thanh đều bản sự ngươi đến tột cùng học được mấy phần. Nàng nhiều lần đề cập Triệu Thanh đều, cũng không biết là còn có hay không người này nguyên nhân. Triệu Huyền bật cười lớn, nếu đối phương không nghe khuyên bảo, hắn tội gì chứa người tốt lành gì? Lập tức thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp công tới. Hắn không có sử dụng phụ triện, so với đạo thuật tới nói, vẫn là võ công dùng đến càng thêm thuận tay. Tử bà trong lòng kinh nghi, vạn không nghĩ tới Triệu Huyền đến một chiêu như vậy. Hoàn toàn này không phải tu sĩ ở giữa đấu pháp xáo lộ. Bất quá Triệu Huyền động tác cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Tử bà trước mặt, căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng. Tay trái Hàng Long thập bát trưởng, tay phải Thiên Sơn lục dương trưởng, đều là thế gian chí cương chí dương trường lực, mang theo lăng lệ cương mãnh trường phong, cho đến nhào về phía Tử bà môn. Tử bà không dám đón đỡ, vội vàng lui lại. Có thể tốc độ của nàng chỗ nào sánh được Triệu Huyền? Cho dù nàng lui lại nhanh, y nguyên bị Triệu Huyền trường phong quét đến, răng rắc một tiếng, xương mũi sụp đổ, máu chảy ồ ạt. Nếu không phải là nàng đạo hạnh cao cường, đồng thời linh giác mất cảm, trong nháy mắt đem đầu hướng về sau dương lên, chỉ sợ hiện tại cũng không chạy khỏi góc vỡ toang hạ tràng. Người tu đạo, nhất là thuật tu, phụ triện, nếu không cho các nàng thi triển pháp thuật thời gian, nó cường độ thân thể kém xa thể tu, nội đan, như thế nào lại là Triệu Huyền cái này võ giả đối thủ? Chỉ có thuật tu đến đạt âm thần chi cảnh, âm thần xuất hiếu, nó tốc độ phản ứng mới có thể viễn siêu ngang nhau cảnh giới thể tu. Bất quá âm thần xuất hiếu, liền không nơi nương tựa, nó nguy hiểm cũng là không nhỏ. Triệu Huyền một kích đả thương Tử Bà về sau, cũng không có thừa thắng xông lên, đứng chắp tay nói, đạo hữu như còn không mời ra thần khu, có thể đừng trách bần đạo thực sự ra tay độc ác hủy ngươi thân thể này. Tử Bà biến sắc, thần đạo mặc dù không cần thân thể, thậm chí thân thể còn có ngại hương khói hấp thu, dễ dàng bị hương hỏa ăn mòn. Nhưng ở chưa thành thần đạo trước kia, nàng nếu không muốn không lắm rơi vào đạo hạnh cao cường tu đạo nhân trong tay, biến thành thần hộ pháp binh, nhất định phải bảo trì nhục thân bất tử, pháp lực không tiêu tan, mới có thể tránh miễn nguy hiểm. Nếu là Triệu Huyền thực sự đưa nàng hủy đi, cho dù nàng đem Triệu Huyền giết, cũng di bộ không được vô cùng có khả năng phát sinh tổn thất. Mặc dù bây giờ tu đạo giới một đời không thể so với một đời, nhưng nếu quả như thật có một không xuất thế đạo hạnh cao nhân lấy khu thần ngự quỷ chi pháp đưa nàng khống chế lại, đến lúc đó nàng khóc đều không chỗ để khóc. Nhìn thật sâu sắc mặt vẫn như cũ bình thản Triệu Huyền một chút, Tử Bà không chần chờ nữa, ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết tại ngực bụng trước đó. Một điểm linh quang từ nàng sau đầu dâng lên, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai ném sau người nhập bên trong tượng thần. Tại linh quang tiếp xúc đến tượng thần một sát na kia, một đạo gợn nước tự tượng thần phía trên nhàn nhạt tản ra. Ngay sau đó tượng thần đằng nổ bắn ra vạn đạo bạch quang, sáng chói liên vương vũ mấy người thường nhân đều thấy được, thậm chí suýt nữa đả thương hai mắt. Chỉ thấy tại giữa bạch quang, một cái bóng mờ từ trong pho tượng vừa sải bước đi ra, trong nháy mắt ngưng thực. Sau người tượng thần bạch quang tán đi, chuyển rời đến hư ảnh trên người. Mà hư ảnh kia ngưng thực về sau, cùng tượng thần hình dạng. Nhưng thấy nàng mày như tháng thiếu, mắt giống như sông tinh, ngọc diện trời sinh vui, môi son nhất điểm hồng, thần thái bên trong trang nghiêm lộ ra từng tia mỹ thái, tố thể thon dài nhưng lại biểu lộ ra khá là ung dung, đầu đội một đỉnh châu ngọc bảo quan, người khoác áo trời, khắp cả người thơm ngát, thắt eo một đầu viền vàng văn màu băng tam ti, người mặc gấp rút giao biện thiếp thể cẩm tú váy lụa. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ cảm thấy ăn mặc hoa lệ, tạo hình ưu mỹ, thần sắc nửa mị nửa yêu bán thanh khiết. Quả nhiên là hoa điển hiện hiện đa tiêu thái, thêu mang phiêu diêu khác hẳn tuyệt trần. Nói chuyện gì sở em bé mỹ mạo, tây tử khuôn mặt. Rõ ràng là cựu thiên tiên nữ từ trên trời hạ xuống, giữa tháng hàng Nga ra Quảng Hàn. Người ngọc vừa mới xuất hiện, liền tựa như một vòng trăng sáng, gọi phòng tối phát quang, hấp dẫn ở đây tầm mắt mọi người, vô luận nam nữ. Làm đẹp đến mức tận cùng, giới tính đã không trọng yếu. Quân không thấy ngay cả thất linh thánh nữ tính cả hơn 20 tên cô gái bình thường, trong mắt đều lộ ra vẻ si mê. Chưa xong còn tiếp. Chương 232, đạo kiếm lại chém hồng chân đường. Triệu Huyền trong mắt dị sắc lóe lên, nhìn lấy cách mặt đất hai thước, tập tiêu mị cùng thánh khiết vào một thân Tử Bà, khẽ cười nói, đạo hưu đã đẹp như vậy, vì sao càng muốn lấy một mặt vẻ giản mua gặp người? Cái này thần minh thân thể chính là lấy linh hồn của con người hấp thu hương hỏa chi lực mà thành, linh hồn của con người dáng dấp ra sao, thần khu chính là cái gì dạng? Bây giờ cái này Tử Bà nhìn giống như 20, lại như 30, muốn đến nàng già cũng sớm đã mưu đồ phong thần sự tình, linh hồn đã bị hương hỏa định hình, sẽ không theo thân thể già yếu mà già yếu. Đương nhiên như Tử Bà thực sự thành tựu thần linh, đội kia tướng mà bản sự cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ là tại thành thần thẳng tắp, nhất định phải một mực bảo trì bản tướng. Tử Bà tựa hồ này là không thể lại xưng là chết bà, kỳ diện mạo đã như thiếu nữ, lại như thiếu phụ, môi son khẽ mở, tiểu ý hiệp như hoa, thanh âm châu tròn ngọc sáng, lại như suối nước len keng, thanh tịnh mà vũ mị, đạo hữu ngạnh bức thiếp thân hiện hiện chân thân, chẳng lẽ không sợ đánh không lại thiết thân. Xưng hô, ngữ khí cải biến, tựa hồ tỏ rõ thần minh cùng Tử Bà ở giữa có chỗ khác biệt. Thần đạo tu luyện thai hại ngay ở chỗ này, nó thần tính, năng lực y theo tín đồ tín ngưỡng mà định ra. Cũng tỉ như đại đa số tín đồ cho là mình tế bái thần là trưởng quản đưa chết, vậy cái này thần liền sẽ chuyển biến làm đưa từ thần. Bởi vậy cũng có thể gặp thần nhưng thật ra là làm người phục vụ, bị người ảnh hưởng. Mà Tử Bà làm ra cái toàn năng thần đến, danh xưng toàn chuẩn bị, toàn quang linh, biết hết, toàn năng, toàn quyền, có thể thấy được nó dã tâm không nhỏ. Nếu quả thật để cho nàng thành công, chỉ sợ thế gian này thật vẫn thêm ra một tôn bao trùm chúng sinh thậm chí bao trùm trên tiên đạo thần tôn. Triệu Huyền lần nữa lấy khen ngợi ánh mắt nhìn Tử Bà, nói ra, nếu không phải là đạo hữu trước bức bần đạo, bần đạo cũng thực không muốn cùng đạo hữu giao thủ. Lấy đạo hữu sở tác sở vi, nếu là có khả năng, bần đạo làm muốn cùng đạo hữu luận đạo một trận. Chỉ là thiên ý như thế, tạo hóa trêu ngươi, chỉ sợ hôm nay trong thiên địa này lại phải thiếu một vị trí tại tìm đạo trên đường vượt mọi trông gai trên dưới tìm kiếm đạo hữu. Nói ra cuối cùng lại có tiết hận chi ý. Tử Bà lạnh rên một tiếng, không hiện lăng lệ, ngược lại để cho người ta cảm thấy kiều mị. Thanh âm trong trẻo, nhưng lại mị hoặc tự lộ ra, đạo hữu liền sau này có nắm chắc nhất định là ngươi thắng. Nếu như trước đó nàng còn đối với Triệu Huyền lại một tia khinh thị, thời điểm này hai tiếng này đạo hữu, không thể nghi ngờ tại chứng minh cái gì. Triệu Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, không chút nào thụ dung nhan của đối phương, thanh âm ảnh hưởng, đột nhiên nói, ai thắng ai thua, còn cần đánh qua mới biết được. Thân thể như lúc trước, phiêu nhiên mà ra, trong chớp mắt vượt qua đến Tử Bà trước người. Nhưng mà lần này Tử Bà cũng không lại giống như lúc trước kia phản ứng trì độn. Thật giống như tuấn di tựa như, tại Triệu Huyền tung bay đến Tử Bà trước người lúc, Tử Bà đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt đi vào Triệu Huyền sau lưng. Chỉ thấy nàng trắng nõn như ngọc bàn tay vung lên, lửa nóng hừng hực trống rỗng xuất hiện, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, quần quần hướng về Triệu Huyền mà đi, liền muốn đem Triệu Huyền bao khỏa trong đó. Triệu Huyền phản ứng sao mà cấp tốc. Lần nữa sửa đổi phần kết hợp huyền lý lăng ba vi bộ bước ra, lại thực sự phá vỡ không gian, xúc địa thành thốn. Trong nháy mắt na di hơn trăm mét, xuất hiện ở biên giới thạch động. Sau đó hắn cấp tốc quay người, một chương đùa vàng xuất hiện ở trong tay, lăng không hướng trước người ném một cái, trong khẩu quát một tiếng, sắc. Đùa vàng nổ bắn ra mãnh liệt kim quang, vậy mà như hình thành một đạo tường đất, đem theo sát sau lưng theo tới liệt diễm ngăn trở, đồng thời hấp thu hầu như không còn. Hỏa sinh thổ, cho nên Triệu Huyền lấy thổ hấp thu tử bà hỏa làm chất dinh dưỡng, củng cố mình thổ. Tu sĩ giữa tranh đấu, xa không phải là thông thường liều mạng, càng là trí tuệ ở giữa quyết đấu. Một bên khác, tử bà quả nhiên không hổ toàn năng tên. Thấy như thế, lập tức quát một tiếng. Trước mặt trống rồng xuất hiện vô số kim nhận, phi tốc bắn về phía Triệu Huyền trước người tường đất. Thổ sinh kim, Triệu Huyền tường đất tại kim nhận công kích đến nhanh chóng suy yếu biến mỏng, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng. Triệu Huyền lần nữa lấy ra một tờ phù triện, phù tên dẫn nước phù. Nhanh chóng lăn lộn lấy pháp lực đánh ra, trống rồng xuất hiện một đạo 3 mét sóng lớn, đem tường đất liên quan kim nhận đánh bay ra ngoài. Kim sinh thủy, này cũng là ngũ hành tương sinh lý lẽ. Ngũ hành tương sinh, cho nên chiến đấu mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không có dẫn phát quá lớn rung động. Tử bà tựa hồ cảm thấy chiến đấu như vậy không đủ kinh bạo, lạnh rên một tiếng, cuồng phong nổi lên bốn phía, đất đá tung bay, còn hôn tạp thủy, hỏa, mộc, kim, đúng là ngũ hành tề tụ, tản ra lớn lao uy thế, cùng nhau tấn công về phía Triệu Huyền. Vương Vũ bọn người đã sớm sợ ngây người, giống như loại này vây tay một cái thiên địa biến sắc chiến đấu, bọn hắn chưa từng gặp qua. Ngay cả Thất Linh Thánh Nữ trong mắt đều lộ ra kinh hãi, chỉ vì các nàng cũng chưa từng nhìn thấy loại này phương thức chiến đấu. Kỳ thật đâu chỉ bọn hắn, hiện nay tu sĩ giới, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy người có thể gặp qua. Từ khi Lưu Ba Ôn chạm long mạch về sau, người tu đạo một đời không bằng một đời, mạnh tới đâu hung hãn pháp thuật đều khó mà thi triển. Cũng tỉ như rời núi thuật, thời cổ có tài năng lớn có thể bằng vào sức một mình, rời núi lấp biển. Hiện tại chớ nói rời núi, chính là chuyển cái gò đất nhỏ cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể làm được. Tại loại này lớn trong hoàn cảnh, Triệu Huyền cùng tử bà chiến đấu có thể nói viễn siêu tất cả mọi người nhận biết, là danh phủ kỳ thực thần tiên thuật. Nhưng thấy tại ngũ hành phong bạo quét sạch dưới, Triệu Huyền khẽ quát một tiếng, nhưng không có lại móc ra phù triện, mà là xuôi hai tay, hư không vẽ bừa. Động tác của hắn cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, xuề tay trái ra tụ dương phủ, xuề tay phải ra tụ âm phủ, cũng đã vẽ thành. Chỉ thấy hắn tay trái cầm dương, tay phải cầm âm, hai tay vẽ mà làm tròn. Một chiêu biến dị bản thái cực quyền thi triển ra, chỉ bất quá một lát, liền khi hắn thân thể bốn phía chống lên hình một vòng tròn thái cực đồ vòng bảo hộ. Bao trùm tới ngũ hành chi khí bị Triệu Huyền âm dương nhị khí làm hao mòn, cái gì cát bụi, phong bạo, liệt diễm, dòng nước các loại, đều là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi khí huyết tượng. Tại Triệu Huyền âm dương nhị khí làm hao mòn dưới, hết thảy loạn tượng hơi dính đến thái cực đồ biến chớp mắt tiêu tán. Thật giống như Triệu Huyền thái cực đồ là một cái lô đen, đem tất cả năng lượng đều nuốt. Tử bà sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi không chỉ tu luyện âm thần, lại còn tu luyện đan đạo, đồng thời đến rồi điều hòa long hổ giai đoạn. Tốt tốt tốt, trách không được ngươi cũng dám động thủ với ta. Đã như vậy, có thể cũng đừng trách bà ta không để ý bối phận. Cái gọi là điều hòa long hổ, chính là điều hòa thể nội âm dương nhị khí. Triệu Huyền tại thành tựu tiên tiên thời điểm, trong cơ thể âm dương nhị khí tiểu lấy điều khiển như cánh tay, như ý phi thường. Đến rồi cái thế giới này về sau, hắn mặc dù không chút dụng tâm nghiên cứu đan đạo phương pháp tu luyện, nhưng hắn bản thân liền cùng toàn chân giáo rất có sâu xa. Võ công cũng coi là đan đạo tu luyện một loại, hắn đối với điều hòa long hổ tự nhiên cũng không lạ lắm. Cho nên đối mặt tử bà rốt cục nghiêm túc, hắn vẫn như cũ đáp lại lạnh nhạt mỉm cười, nói, như là đã động thủ, không cần lại cho nên cái gì thể diện, bối phận. Đã ngươi đều đánh ta Phật Châu chú ý, còn có ngượng ngùng gì? Tử bà nghe vậy hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, cũng không có kêu thêm đến địa thủy hỏa phong. Nhưng chính là hừ lạnh một tiếng này, lại làm cho Triệu Huyền cảm nhận được áp lực từ lớn. Thật giống như Thái Sơn áp đỉnh, mấy vạn cân trọng lượng đè xuống đầu, để Triệu Huyền hô hấp vô ý thức dừng lại, thân hình cong xuống, diện mục xích hồng, hai cái mắt suýt nữa trừng lòi ra. Nguyên lai ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, tử bà bằng vào sao này nhiều năm thần khu cùng tiềm long mạch cùng hộ sơn bồi dưỡng ra được liên hệ, thi triển rời núi chi pháp, đem thập vạn đại sơn trọng lượng tất cả đều đến Triệu Huyền trên đỉnh đầu. Đương nhiên cái gọi là này toàn cũng không phải là trọng lượng toàn, chỉ là núi toàn, nhưng mỗi một tòa núi có khả năng chuyển tới trọng lượng, cũng không nhất định cao bao nhiêu. Nếu không, coi như Triệu Huyền thân thể cường hắn nữa, cũng thủ không được thập vạn đại sơn để ép. Chỉ là dù vậy, cũng làm cho hắn hai chân run rẩy, hô hấp gian nan, cái trán đều ẩn ẩn chảy ra mồ hôi dịn. Vẫn chưa xong này, theo thời gian đưa đẩy, tử bà mượn tới thế núi càng ngày càng nặng, Triệu Huyền để pháp lực trải rộng toàn thân, lại như cũ chống cự không nổi thế núi uy áp. Tại càng ngày càng nặng dưới áp lực, thân thể của hắn gân mạnh phun trương, cơ bắp vỡ tan. Thân thể vậy mà như đồ sứ, xuất hiện từng vết nứt, bắn ra từng đóa huyết hoa, ngay cả xương cốt đều kéo kẹt rung động, ẩn ẩn có muốn bị bẻ gãy dấu vết. Tử bà nhìn lấy máu chảy ồ ạt, cơ hồ không kiên trì nổi Triệu Huyền, khoe miệng không khỏi nhấc lên một vòng khoái ý mỉm cười. Mặc dù thi triển mấy người này thuật pháp cũng phế đi nàng không ít thần lực, nhưng so với thành quả, những này thần lực lại đáng là gì? Mượn thế núi lấy đẻ người rời núi chi thuật từ xưa đến nay đều là sơn thần năng lực, nàng hiện tại nên vì chính mình động linh cơ một cái nghĩ ra được toàn năng thần tên mà cao hứng. Ngay tại lúc nàng trong lòng thoải mái, khoe miệng vừa mới bò lên trên mỉm cười thời khắc, đột nhiên trong lòng siết chặt, một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác truyền đến. Nàng không biết loại cảm giác này từ đâu tới. Tựa hồ chỉ là ảo giác, lại tựa hồ đến từ bốn phương tám hướng, này đây nàng căn bản không thể nào tránh né. Tại hoàng hốt, mê mang, cùng từng tia bản năng phản ứng đề phòng dưới, Tử Bà Bà đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, vô cùng trong bóng tối, một thanh lóe ra hào quang óng ánh trường kiếm công tới. Nàng muốn tránh né, nhưng bất đắc dĩ thân không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm chạm trên người mình. Trong nháy mắt, phảng phất vĩnh hằng, ngàn vạn cái suy nghĩ xông lên đầu, ngàn vạn loại hồng trần hiện ra nội tâm. Hồng trần hỗn loạn, khiến cho người hoa mắt thần mê. Đạo kiếm, đoạn hồng trần. Tại đạo kiếm chém trúng Tử Bà Bà trong nháy mắt, Tử Bà Bà mượn tới thế núi liền toàn bộ tan đi, có thể Triệu Huyền lại như cũ không dễ chịu. Cùng Dĩ Vãng khác biệt, Dĩ Vãng hắn dùng đạo kiếm chém người, đối mặt chẳng qua là cho một người luận đạo. Nhưng là lần này, hắn đối mặt lại phảng phất là hàng ngàn hàng vạn người, hoặc là càng nhiều. Liên tựa như đi vào chợ bán thức ăn, có hố, vô số thanh âm ngươi một lời ta một câu bô bô chui vào Triệu Huyền trong tai, nếu như cẩn thận phân biệt, cũng có thể bọn hắn đang cầu nguyện. Nguyên lai thần khu lấy hương hỏa đúc thành, hương hỏa lấy tín ngưỡng là bằng. Triệu Huyền nhất kiếm này chém vào Tử Bà Bà thần linh thân thể bên trên, đồng thời cũng chém tới vạn dân tín ngưỡng. Dân tâm vô thường, không giống nhau. Vạn dân này tín ngưỡng tụ hợp một chỗ, mới thật sự là vạn trượng hồng trần. Chưa xong con tiếp. Chương 233, nương nhờ giao sắc rơi thần cách. Từng tiếng cầu nguyện, từng tiếng cầu phúc, như là đoạt mệnh ma âm, chui vào Triệu Huyền trong thai, để hắn nhịn không được tâm linh lay động. Những âm thanh này có là thành tâm cầu nguyện, có là cầu tài cầu phúc, có là cầu danh cầu lợi, có là cầu quyền cầu duyên, có là cầu nhiều con nhiều cháu, có là cầu làm chuyện xấu không để người ta biết. Tóm lại căn cứ các tâm tính của người ta, dụng niệm, sở cầu cũng không giống nhau. Trong nó nhất có uy lực, không ngoài những thành tâm đó cầu nguyện. Những thành tâm đó cầu nguyện người, đều là đối với toàn năng thần tín ngưỡng thành tín nhất người. Mà bọn họ cầu nguyện âm thanh, lại có một sức mạnh không tên, để Triệu trong huyền tâm nhịn không được sinh ra một cỗ quy y tâm tư. Ở chỗ này quy y, dĩ nhiên không phải quy y Phật giáo, mà là thần của bọn họ, Tử Bà Bà. Triệu Huyền đương nhiên sẽ không cho phép bản thân đi tín ngưỡng bất kỳ vật gì, mặc dù hắn là một tên đạo sĩ, nhưng hắn theo đuổi là đạo, mà không phải cụ hiện hóa tam thanh chư thần. Chúng chỉ là một cái tà thần. Trong tâm hắn mặc niệm tĩnh tâm chú, ổn định đạo tâm của mình. Có thể vô số kia thanh âm lại phảng phất ông dương đại hải, mà đạo tâm của hắn chỉ là trên đại dương một chiếc thuyền con, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mặc cho mưa gió tàn phá. Thật sự là thanh âm nhiều lắm. Toàn năng tà giáo phát triển đến nay, nói ít cũng có số 10 năm. Nó tín đồ, giáo chúng nhiều như rừng tính toán ra, tối thiểu nhất cũng có mấy ngàn vạn người. Triệu Huyền lấy bản thân chi thân đối mặt mấy ngàn vạn, làm sao có thể đủ đối đầu? Nhưng mà mọi thứ đều là tương đối. Tại mấy chục triệu người này tạo thành trong hải dương, Triệu Huyền trong não hải bỗng nhiên hiện lên một câu thơ. Thoát thân bạch nhật lý, sát nhập hồng trần trung. Một câu thơ này là đổi tự Lý Bạch thoát thân bạch nhật lý, sát nhân hồng trần trung. Nhưng lại cùng Triệu Huyền bây giờ cảnh ngộ mười phần tương xứng. Nếu hồng trần khó mà chặt đứt, vì sao không lấy đạo kiếm là bằng, nắm đạo tâm mà vào hồng trần, trực tiếp đem chọn cái hồng trần đều giết sạch sành sanh. Hồng trần duyên phận có gãy, nhưng nếu toàn bộ hồng trần cũng bị mất, không cần lại đi chặt đứt. Trong mấy mắt, viễn siêu dĩ vãng sát khí lan tràn ra. Gọi toàn bộ hang đá nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phần. Nhưng thấy Triệu Huyền thần sắc lạnh lẽo, hai mắt mãnh liệt, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế ở trên người hắn đằng dâng lên, tràn ngập tại trong thạch động. Trên mặt đối với sinh mạng, đối với vạn vật vẻ đạm mạc, để hắn nhìn như là ma thần. Ý cảnh trong giao phong, đạo kiếm lần nữa hiện ra chân hình, chỉ là một cái trong suốt nhàn nhạt hình dáng, đem Triệu Huyền đạo tâm bao khỏa trong đó, hung hăng chạm tại phía dưới bị tràn ngập hải dương. Nguyên bản cầu nguyện, cầu phúc âm thanh bỗng nhiên biến thành tiêu thảm, tiêu rên, từng tiếng vang vọng ở nơi này Tử Bà Bà tâm cảnh ở trong. Thanh âm kia sự thê thảm, chi bi thương, rất dễ dàng liền sẽ làm cho lòng người sinh không đành lòng. Nhưng Triệu Huyền lại nhất kiếm nhanh hơn nhất kiếm, chém càng quyết tuyệt. Theo hắn mỗi một kiếm chém ra, vô số cảm xúc phun lên trong lòng của hắn, hoặc kinh, hoặc oán, hoặc gì, hoặc hận, hoặc buồn, hoặc sợ, hoặc ai, hoặc giận, trong nó không hiện có đối sinh khát vọng, không muốn xa rời, đối với chết mờ mịt, sợ hãi, không hiện có đối lại trước đủ loại phạm vào sai lầm hoàn toàn tình ngộ, không hiện có chết cũng không hối cải, thủy chung vì mình sợ tác sợ vi mà giải thích. Hắn vậy mà thông qua Tử Bà Bà đem hắn đạo kiếm nhất kiếm nhất kiếm chém về phía chúng sinh, chém về phía Tử Bà Bà ngàn vạn tín đồ. Những cảm xúc đó đều là bắt nguồn từ tín đồ. Tại bên trong những tín đồ kia, có tín ngưỡng thành kính, coi như tà giáo quán thâu tri thức, quan điểm đã đem tính người của bọn họ vào mèo, nhưng linh hồn của bọn hắn nhưng cũng tại một loại nào đó trong trình độ đạt tới một loại thuần túy. Mà có tín ngưỡng thần minh thuần túy là vì trốn tránh bản thân trước đó phạm vào khuyết điểm, dùng thần minh để đạt tới bản thân thôi miên. Còn có một chút ngay cả chạy trốn tránh đều nói không hơn. Tín ngưỡng thần minh thuần túy là vì để cho thần minh phù hộ hắn làm ác không bị phát hiện. Ở nơi này phân phân nhiều nhiễu bên trong suy nghĩ, Triệu Huyền nhất kiếm nhanh giống như nhất kiếm chém xuống, đối với phun lên nội tâm đủ loại cảm xúc làm như không thấy, đối với vang vọng ở bên thai từng tiếng kêu thảm có thai như điếc, một khỏa đạo tâm sừng sững bất động. Một thanh đạo kiếm nghiêm nghị sinh phong. Cùng lúc đó, tại cả nước các nơi phát sinh một kiện dị sự. Phàm là tín ngưỡng toàn năng thần, đều là hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút khó chịu, nó khó chịu nặng nhẹ tình huống lại khác nhau rất lớn. Có chút nghiêm trọng thậm chí hội sinh ra hôn mê. Có chút có lẽ chỉ là tinh thần một cái hoảng hốt. Khó chịu này nặng nhẹ tình huống, có lẽ là dựa theo tín ngưỡng kiên định hay không mà định ra, có lẽ là dựa theo trong lòng bao nhiêu mà định ra. Cũng có lẽ, vốn là không có quy luật gì có thể nói. Chỉ là bình thường tại hộ sơn trong sơn động ở tín đồ, thì bắt đầu từng bước vô thành vô tức tử vong. Bọn hắn có chút đang cầu nguyện, có chút đang luận đạo, có chút tại Triệu Huyền Đường đi tới thượng bị Triệu Huyền điểm trúng huyệt đạo đang mê man. Nhưng đều không ngoại lệ, cũng bắt đầu yên lặng chết đi. Bọn hắn thời điểm chết không có bất kỳ cái gì âm thanh, sau khi chết biểu lộ cũng tựa như lâm vào ngủ say, trên thân thể không có bất kỳ cái gì vết thương. Loại này dị tượng gọi rốt cục chạy tới nơi này thích đồng mấy người bảy vị lính đặc chủng kinh hãi dị thường. Bọn hắn được Triệu Huyền hai tấm phụ triện, lại bởi vì cái này hộ sơn bên ngoài trận pháp là dựa theo sát trận, huyễn trận, mê trận từ hướng nội bên ngoài từng tầng bố trí. Phía ngoài cùng mê trận là cam đoan không bị người bình thường ngoài ý muốn xông vào các biện pháp đề phòng, mà bên trong huyễn trận, sát trận thì là đối phó có thể tới tìm phiền toái tu sĩ. Thích đồng mấy người có Triệu Huyền phụ triện tương trợ, liên tiếp qua mê trận, huyễn trận, sát trận, lại mười phần may mắn không có đi long đầu mà đi thẳng tới hộ sơn. Bởi vì hộ sơn là tà giáo đại bản doanh, có tử bà tự mình tọa trấn, phía ngoài sát trận cứ như vậy một tầng. Ngược lại là long đầu, bởi vì quá là quan trọng, bị từng tầng sát trận bao khỏa, n. Ú là thích đồng bọn người không lắm đi nơi nào, chỉ sợ bị diệt ngay cả cặn cũng không còn. Chẳng qua là khi bọn hắn tiến vào hộ sơn sơn động về sau, thấy lại là đầy đất tử thi, Triệu Huyền vào động lúc gặp không ít trong động đi loạn người, hắn đều từng cái đem huyệt đạo của bọn hắn điểm, mà bây giờ lại bởi vì Triệu Huyền cùng tử bà giao chiến, toàn bộ đều đã chết đi. Lại thêm trong động này tung hoành xen lẫn, lối rẽ vô số, Triệu Huyền có thể nhất cử tìm tới tử bà ở giữa kia hang đá, vẫn có pháp nhãn nguyên cớ. Thích đồng bọn người nhưng không có cái năng lực kia, chỉ có thể con ruồi không đầu tán loạn. Kể từ đó, tìm tới một ít tà giáo nhân sĩ tụ tập hang đá, nhìn thấy tử thi càng nhiều, bọn hắn bị kinh hãi tương ứng cũng liền càng lớn. Liên tiếp gặp được 5 làn sóng tử thi, nhiều như rừng không hạ hơn 100 người, tất cả đều là toàn thân trên dưới không có một tia vết thương, khuôn mặt an tường quỷ dị tiểu chết. Trong đội viên Hắc Ưng rốt cục nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hỏi: "Thợ săn, ngươi nói những người này chết, có phải hay không trước đó cái kia tiểu ca làm?" Thích đồng trong lòng kỳ thật cũng có sự hoài nghi này, nhưng dưới mắt loại tình huống này, có thể nào như nói thật ra. Lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, chúng ta xuống chút nữa xem một chút đi. 6 tên còn lại đội viên liếc nhau, không nói gì, xách súng cẩn thận cùng sau lưng Thích Đồng. Lúc này bọn hắn khoảng cách chỗ sâu nhất Triệu Huyền bọn người chỗ ở hang đá còn có hơn ngàn mét, nửa đường lối rẽ, sai đường vô số, lại thêm bọn hắn loại này tốc độ đi tới, chỉ sợ thời gian phải rất lâu mới có thể đuổi tới. Mà lúc này, trong thạch động, Triệu Huyền sát khí trên người càng phát ra làm cho người kính sợ. Sát khí nồng đậm kia, ngay cả hơn 20 tên cô gái bình thường đều sinh lòng cảm xúc. Khoảng cách Triệu Huyền mấy chục mét, cũng cảm giác khắp cả người phát lạnh. Mà nếu muốn không biết tự lượng sức mình coi trọng Triệu Huyền một chút, càng là kia si nhân nằm mơ. Chỉ vì các nàng ánh mắt vừa để xuống đến Triệu Huyền trên người, liền cảm giác mình phảng phất nhìn không là một người, mà là một mực hoang cổ cự thú. Nó mênh mông, cuồn cuộn, tàn sát khí tức, phảng phất nhiều nhìn lên một cái, cũng sẽ bị hắn thôn phệ tàn sát. Không chỉ là 20 tên nữ tử, ngay cả Vương Vũ mấy người lính đặc chủng, Thất Linh Thánh Nữ đều có loại cảm giác này, không dám để cho ánh mắt nhiều tại Triệu Huyền trên người dừng lại. Trái lại đối diện tử bà, khí tức trên thân lại càng ngày càng yếu, vậy đại biểu thần tính quang mang cũng càng ngày càng ảm đạm, phảng phất không bao lâu, nàng toàn bộ thân thể thì sẽ tan biến. Thất Linh Thánh Nữ liếc nhau, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần Triệu Huyền. Đúng lúc này, Triệu Huyền hai mắt bỗng nhiên mở ra, nó ánh mắt băng lãnh vô tình, tựa hồ đối với thiên hạ vạn vật đều cực kỳ coi thường, cũng không lăng lệ, cũng không hung ác, nhưng chính là sao này bình bình đạm đạm ánh mắt, lại phảng phất bao trùm chúng sinh phía trên, để Thất Linh Thánh Nữ hô hấp một gấp rút, theo bản năng dậm chân, không còn dám tiến lên nửa phần. Có đôi khi băng lãnh muốn xa so với hung tàn còn đáng sợ hơn nhiều. Ý cảnh trong giao phong, Triệu Huyền đạo kiếm vẫn như cũ nhất kiếm nhanh giống như nhất kiếm, theo hắn mỗi chém xuống một kiếm, hồng trần dục niệm chi hải liền mở nhạt một điểm. Đi qua sau này thời gian dài vung chạm, hồng trần bể dục đã chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng, có thể tốc độ của hắn chợt chậm lại. Phản phất mỗi chém xuống một kiếm, đều cần suy nghĩ, kiếm thế của hắn càng ngày càng nặng ổn, nặng nề. Trong nhưng quyết tuyệt chi ý nguyên không giảm, mặc dù động tác trở nên chậm, có thể mỗi một kiếm đều chém càng phát ra kiên định. Hắn biết mình dưới kiếm sẽ để cho vô số người tử vong sao? Có lẽ biết, có lẽ không biết. Không có ai biết hắn đến cùng có biết hay không. Chỉ thấy theo hắn cuối cùng nhất kiếm chém ra, hồng trần bể dục rốt cục triệt để tiêu vong, toàn bộ thế giới bị quét sạch trống không. Nhưng hắn nhưng không có nửa phần dừng lại, tiếp tục lại chém ra nhất kiếm. Nhất kiếm này mười phần chậm chạp, nhưng lại hết sức trầm ổn. Theo nhất kiếm này chậm rãi chém ra, toàn bộ trống rỗng thế giới lấy kiếm thân là nguyên điểm hướng khắp nơi tán loạn. Ngay tại lúc đó, bên ngoài tử bà thần khu lên quang mang rốt cục triệt để mẫn diệt, sau đó hồn thể nhoáng một cái, trở nên hơi có vẻ trong suốt. Đây thạch động sát khí nhanh chóng lui liễm, Triệu Huyền vô tình kia, ánh mắt lạnh lùng cũng bắt đầu chậm rãi trở nên ôn hòa. Làm trong thạch động sát khí triệt để liễm tận, Triệu Huyền trên người thanh thế cũng sẽ không sao kia dọa người, trong ánh mắt cũng dần dần khôi phục người quan mang. Hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn đối diện hồn thể bắt đầu tan rã tử bà. Lúc này tử bà đã bị đạo kiếm chém dụng thần vị, lột thân cách, cũng còn đem nàng cùng tín đồ ở giữa liên hệ chặt đứt. Không có tín đồ cùng tín ngưỡng ủng hộ, tử bà bây giờ vẫn còn so sánh không một cái cô hồn dã quỷ trước, chỉ là một đầu sinh hồn. Vẫn là sắp tan rã sinh hồn. Có thể đối mặt sắp tiêu tán tử bà, Triệu Huyền không chỉ không có cảm thấy mừng rỡ, ngược lại còn thật sâu thở dài một hơi. Là đối phương, cũng vì bản thân. Chỉ vì hắn bỗng nhiên ý thức được bản thân bỏ qua cái gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 234, vô luận tiên Phật đều là ở nước. Nguyên lai theo Triệu Huyền chém ra đạo kiếm càng nhiều, từ bị chạm trúng tín đồ phản hồi tới lĩnh ngộ càng nhiều, hắn đối với Hồng Trần nhận biết cũng càng ngày càng thanh tịnh. Bởi vậy vừa đến, hắn cũng thời gian dần trôi qua ý thức được, bản thân đối với Hồng Trần sát phạt tàn sát hành vi làm sai rồi. Hồng Trần bạch lãng lưỡng mang mang, nhẫn nhục nhu hòa thị Diệu Phương. Đối mặt Hồng Trần, hắn phải làm không phải là đi phá hủy, mà là muốn vô vi, mà là muốn tứ đại giai không. Như hắn có thể tại tử bà trong thần khu chúng tín đồ dục niệm hình thành bụi muôn trong chi hải, làm đến tứ đại giai không, thờ ơ, không bị bất luận cái gì một đóa bọt nước ảnh hưởng, chỉ sợ hắn hiện tại đạo hạnh tăng lên đem bất khả hà lượng. Nhưng mà hắn lại lựa chọn thác thân bạch nhật lý, sáp nhập Hồng Trần chung, lựa chọn đi phá hủy Hồng Trần. Hắn thành công, nhưng là thất bại. Ngàn vạn người dục niệm tạo thành Hồng Trần hảo phá hủy, có thể ước vạn sinh linh tạo thành Hồng Trần đâu? Chẳng lẽ hắn muốn hóa thân một cái tuyệt thế sát thần, lấy sát chứng đạo, diệt hết thiên địa vạn vật? Rất hiển nhiên không thể nào làm được này. Bất quá, nếu là không có phía trước một phen kia Hồng Trần tàn sát, chỉ sợ hắn cũng không lĩnh hội được Hồng Trần bản vi không đạo lý, này đây hắn cũng không có hối hận. Thở dài một tiếng, chỉ là đối với mình bỏ lỡ một lần cơ duyên tiếc hận. Đối diện, Tử bà hồn thể càng phát ra suy yếu. Nghe được Triệu Huyền thở dài một tiếng, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn, nói không rõ là oán độc vẫn là cái gì, thanh âm vô cùng ấm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt, tốt, tốt. Ngược lại là lao thân xem thường ngươi." Chăm chú là một câu nói kia, liền để nàng hồn thể một trận run rẩy, càng phát ra hư ảo, trong suốt mấy phần. Triệu Huyền lấy lại tinh thần, lại là thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên một tia duyệt tận tang thương quan mang, nói, "Đạo hữu chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao?" "Nhìn không thấu? Ta lập tức phải thành tựu chân thần, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, lại bị ngươi sinh sinh đánh rất thần vị. Ngươi tới nói cho ta biết, ta làm như thế nào nhìn thấu?" Tử bà diện mục dữ tợn, thần sắc mười phần điên cuồng. Từng cơn sóng gợn tại nàng hồn thể thượng nổi lên gợn sóng. Thân thể của nàng càng phát ra phiêu diêu không chừng. Triệu Huyền thuận tay đánh ra một đạo định hồn phù, giáng tại Tử bà hồn thể phía trên, giúp nàng đem hồn thể củng cố, gật đầu thở dài, "Đạo hữu nói rất đúng. Nếu là việc này đặt ở bần đạo trên người, chỉ sợ bần đạo cũng khó chạy trốn đoán." Tử bà cười lạnh không thôi, một tay lấy Triệu Huyền giáng tại nàng hồn thể lên phụ triện giật xuống, nói, "Muốn ngươi chứa người tốt lành gì? Chỉ là một đạo định hồn phù, có thể trị thật tốt hồn phi phách tán. Nàng bây giờ thương thế so hồn phi phách tán chẳng tốt đẹp gì. Không có hương hỏa tín ngưỡng ủng hộ, lại không có thành tựu thực sự thần linh, nàng hồn phi phách tán chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là một đạo định hồn phù, chỉ có thể trì hoãn một ít thời gian, lại trị ngọn không trị gốc." Triệu Huyền không có phản bác, chỉ Tử bà té xuống đất thân thể nói, "Đạo hữu nếu có thể hồi về, lấy đạo hữu pháp lực, tu vi, có lẽ có thể nuôi hảo thương thế." Tử bà nghe vậy, nhìn lấy hắn mặt lộ vẻ trào phúng, nói, "Lão bà tử thật đúng là cho là ngươi không gì không biết. Hắc hắc, nguyên lai ngươi cũng bất quá là kiến thức nửa đời." Triệu Huyền kinh ngạc nói, "Ồ, chẳng lẽ bần đạo nói sai rồi hay sao?" Tử bà lại không có trả lời, mà là tự rêu nói, "Lão bà tử ta cả đời ghét nhất chính là các ngươi những gia vẻ đạo mạo này hả người, thật không nghĩ đến, cuối cùng nhưng phải tử ở các ngươi những đạo mạo nghiêm trang này tay của người lên." Có lẽ là Triệu Huyền phía trước định hồn phù cùng dưỡng thương đề nghị, để Tử bà đem Triệu Huyền đánh vào đạo mạo nghiêm trang hàng ngũ. Nhắc tới cũng là, nàng thân này thương thế đều là do Triệu Huyền một tay tạo thành, bây giờ nàng liền phải chết, Triệu Huyền còn tới mua bán cái gì ngoan. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm tự bên cạnh chuyển đến, "Triệu đạo trưởng coi như thật là ra vẻ đạo mạo, cũng so ngươi lệnh ra này mà tà đạo mạnh." Chính là Vương Vũ thủ hạ tiểu đội đặc chủng một viên. Bọn họ cùng Triệu Huyền đã sớm gặp một lần. Mặc dù vừa mới bị Triệu Huyền uy thế dọa cho phát sợ, nhưng thời điểm này đối mặt Tử bà, vẫn là không nhịn được là Triệu Huyền hất đệm. Tử bà nhìn sang, đột nhiên cười lạnh nói, "Ta là tà ma ngoại đạo." Tay bỗng nhiên một chỉ Triệu Huyền. "Hắc nhân đạo, vậy ngươi liền hỏi một chút các ngươi Triệu đạo trưởng này, hắn lại là không phải tà ma ngoại đạo. Các ngươi hỏi một chút hắn, ngay vừa mới rồi, hắn đến tột cùng giết bao nhiêu người? Ngươi xem hắn có dám hay không nói?" "Giết người? Giết người nào?" Đám người nghe vậy nhao nhao sững sờ. Triệu Huyền hai tay một thua, mặt không đổi sắc nói, "Lại có này cái gì không dám, nếu như bần đạo tính được không tệ. Hôm nay bởi vì ngươi ta mà chết người, không có 10 vạn, cũng có 8 vạn, không biết bần đạo tính được đúng không?" Tử bà mặt lộ vẻ kinh nghi, một lát sau mới cười nhạo nói, "Nhìn không ra, ngươi cũng là dám làm dám chịu." Lạnh lên một tiếng, nói ra, "Không biết kia Triệu đạo trưởng phải chăng cũng có mặt cho rằng lao thân là tà ma ngoại đạo?" Triệu Huyền chậm rãi lắc đầu, nói, "Bần đạo xưa nay không cho rằng trên đời có này cái gì tà ma ngoại đạo. Tính mệnh đại đạo, thiên hạ một nhà chi đạo. Nho nói tinh một, đạo nói ô một, thả nói quý nhất, yêu ma quỷ quái còn lại, cũng lấy nhất là chỉ về. Trong này chi nhất, liền vì tâm. Tâm giả, đạo tâm vậy. Vô lượng tâm. Nay cả hai tên mặc dù khác biệt, thật là một vật. Bình thường đắc đạo người, không oán hận tâm, không lòng từ bi, không bố thí tâm, vô mưu lấy tim, trên trời dưới đất, trừ một chữ đạo lại không một vật, đi tịch diệt tử, không chỗ nào sinh cho nên. Nay đây, thế nhân lấy nhựa là tiên Phật nhân tử, bất quá là tự thân có nhu nhược chi tâm, gặp chuyện liền cầu tiên cầu Phật, kỳ vọng đến nó trợ giúp. Không quen biết tiên Phật yêu ma giai mi. Nhờ nhân quả, biết trước sau, bên trong phàm thế vô luận cực khổ, phúc báo, đều là nhân quả tự chiêu. Tiên Phật chi đức, ở chỗ không thêm can thiệp. Dù sao đối với cái thi ân này, chính là đối với cái kia thi ngược. Cho nên Phật không độ nhân chỉ độ mình, đạo giả vô vi vô bất vi. Nếu không có như thế, từ xưa tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, coi là thật không có một cái nào thành tiên thành Phật. Đối mặt bây giờ đạo đức này không có thế gian, đã có tiên Phật, như tiên Phật thật là người huyễn tượng đi ra từ bi, vì sao không nhập thế độ nhân? Thiện ác phúc báo, nhân quả tự chiêu, tiên Phật chi đạo, chi đức, tại phía xa nhân nghĩa lễ pháp chi tiền, viễn siêu nhân nghĩa lễ pháp chi thuộc. Mà kiếp này người lấy nhân nghĩa lễ pháp gò ép, làm ra cái gì đại tử? Đại bi quan Thế Âm Bồ Tát, hoàn toàn là đối với đạo xuyên tạc, hoặc là một đám tranh danh đoạt lợi hòa thượng vì truyền đạo. Không quen biết đạo không kinh truyền, nếu không phải bọn hắn như thế hủy Phật bán Phật, thế gian này đạo đức sợ cũng sẽ không như thế không có. Về phần đạo hữu trước đó đầu cơ trục lợi khí quan, tổn hại nhân mạng, mặc dù là nhân quả tuần hoàn, đạo hữu cũng là thay trời hành đạo. Có thể thiên đạo quý sinh, đạo hữu nếu là nhân quả một vòng, có thể có kia hôm nay chi quả, cũng là trước đó trồng bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính, đạo hữu có thể tìm được long mạch, đem chứng thân vị, hẳn là nhiều lần thế tích tới đức, mà mắt thấy công thành, nhưng lại rơi xuống bây giờ muốn hồn phi phách tán xê. Tế độ, chỉ sợ cũng nhiều lần thế để giành được nghiệt. Công tội không thể tương để, thiên đạo tự có định số, đạo hữu tính thiên tính toán, lại không tính được tới tự thân nhân quả. Rơi xuống hôm nay loại tình trạng này, cũng cần đoán hận không được. Một phen này thao thao bất tuyệt, đã là đối lại trước tự thân sở ngộ tổng kết, lại là đối với Tử bà khuyên nhủ. Tử bà sau khi nghe im lặng không nói, trầm mặc thật lâu, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiếng cười trong thê lương vừa có một tia giải thoát, theo nàng mỗi một âm thanh cười, nàng hồn thể đều sẽ lại nhạt một điểm, tựa hồ trong khoảnh khắc định hóa thành vân yên, chỉ để lại vừa đứt dường như tự rêu lại như là khai ngộ mà nói. Ha ha ha. Thiên đạo. Thiên đạo. Nguyên lai chúng ta đều là thiên đạo hạ quân cờ. Thiệt thòi ta còn tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, không quen biết đã sớm bị thiên đạo tính toán. Ha ha. Thiên ý trêu người. Người tính không bằng trời tính. Cũng được, cũng được. Có thể ở trước khi chết nghe đạo hữu một lời nói, sáng tỏ cầu thí này thiên đạo, cầu thí cơ duyên. Lão thân chết cũng không an. Nếu như hết thảy đều này là thiên đạo hạ định số, nàng kia tìm tới long mạch, vất vả nửa đời, không đều là lại vì người khác làm áo cưới, mà cái người khác, dĩ nhiên chính là thiên đạo. Triệu Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, mặc dù bị nham thạch ngăn trở, nhưng hắn ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua ngọn núi, nhìn thấy bên ngoài mênh mông kia bầu trời. Nếu thật đều là thiên đạo tính toán, hắn kia không phải cũng là tại thiên đạo tính toán phía dưới. Như thế nói đến, hắn đi vào cái thế giới này nguyên nhân tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần không xác định nhân tố. Đương nhiên, Thập Vạn Đại Sơn cùng nhau run lên, hang đá lay động một cái. Chính sử tại hang đá trong chính tượng thần răng rắc một tiếng, hiện đầy vết rạn. Cùng lúc đó, Tử bà hồn thể rốt cục hoàn toàn tán loạn, hóa thành lấm tấm quan mang. Nê Hoàn cung trong, nguyên thần phía trên kết nối thiên đạo nhân quả tuyến lần nữa hiện hiện. Triệu Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, đạo kiếm lần nữa tế ra, như khai thiên chi nhận chạm tại nhân quả tuyến kia lên. Vô thanh vô tức. Nhân quả tuyến một cái run run, đột nhiên từng tia khí xám phiêu tán, toàn bộ nhân quả tuyến trong nháy mắt nhỏ một nửa. Cũng không phải Triệu Huyền đạo kiếm lớn bao nhiêu uy lực, kỳ thật Triệu Huyền không chạm một kiếm này, nhân quả tuyến cũng sẽ tiêu tán một chút. Từ Tử bà trong tay đoạt đến long mạch, chính là hoàn thành một nửa nhân quả. Nhưng mà Triệu Huyền nhất kiếm này cũng không phải bị chạm. Chỉ thấy nhân quả tuyến kia một nửa hóa thành mây khói về sau, còn không tới kịp tiêu tán, liền trong nháy mắt bị trộm kiếm cuốn ở. Một đoàn màu xám nhạt mây khói khí thể, tại đạo kiếm bốn phía bốc lên, tựa như muốn thoát khống ra. Triệu Huyền trong mắt huyền quang lại lóe lên, nguyên thần hé miệng, phun ra một thành tinh thuần tiên thiên nhất khí, trong nháy mắt tương đạo kiếm, màu xám khí thể bao trùm, hình thành một cái nhạt quả cầu ánh sáng màu tím. Ngay sau đó hắn dùng lực khẽ hấp, quả cầu ánh sáng kia trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng, lấy nguyên thần chi lực ẩn dưỡng, tôi luyện. Làm xong đây hết thảy, tựa hồ để hắn tổn thương không ít nguyên khí, liên nguyên thần đều có chút tạm đạm không ánh sáng. Nhưng hắn lại như cũ phân ra một sợi tâm thần, đi vào bên ngoài cơ thể, khống chế thân thể đối điểm sáng mảnh vỡ hơi vái chào thi lễ. Không vì cái gì khác, chỉ vì đối phương trợ hắn kết một nửa nhân quả, cùng đối phương cùng hắn có một chút chỗ tương tự. Kỳ thật đâu chỉ Tử bà, thiên hạ bình thường chân chính tu đạo, cầu đạo người, cái nào ở giữa không có tương tự. Ngay tại lúc Triệu Huyền hơi vái chào thi lễ về sau, chỉ thấy lóe ra hào quang mảnh vụn linh hồn đột nhiên hóa thành một cỗ tia nước nhỏ hướng hắn vọt tới. Trong cơ thể hắn có huyền công hộ thể, mảnh vụn linh hồn hóa thành quang hà còn chưa tiếp cận hắn, liền ẩn ẩn có bị tách ra dấu hiệu. Không đợi hắn kịp phản ứng, muốn minh trong nó ẩn dụ, mảnh vỡ kia hình thành quang hà một cái đảo ngược, tất cả đều đâm vào cách hắn Vương Vũ thể nội. Chưa xong con tiếp. Chương 235, Thiềm Long vật dụng theo thần hủy. Vương Vũ bản ở vào xem náo nhiệt dưới tình huống, nơi nào sẽ nghĩ đến có cách biến hóa này. Tại mảnh vỡ tạo thành quang hà tiếp xúc thân thể của hắn sát na, liền cảm thấy đầu sắp vỡ, trong nháy mắt đã hôn mê. Triệu Huyền lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, thực sự nghĩ không ra Tử bà đều hồn phi phách tán còn làm cái gì yêu. Bất quá nhìn Vương Vũ mặc dù lăn lộn đi qua, nhưng tam hồn vững chắc, khí sắc không tệ, không giống như là có vấn đề bộ dáng, hắn cũng lười lại nghĩ. Thay đổi ánh mắt, tại trong hang đá quét một vòng, chỉ thấy lúc này vẫn còn lại Vương Vũ mấy người lính đặc chủng cùng hơn 20 tên cô gái bình thường, mà Thất Linh Thánh Nữ lại chẳng biết lúc nào chạy trốn. Hắn không biết đối phương là thuần bể sợ chết vẫn là nghĩ đến núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun, như đầu ngày sau trả thù. Nhưng hắn liên Tử bà đều không sợ, sẽ sợ cái gì Thất Linh Thánh Nữ? Không có nửa phần lo lắng đem ánh mắt đặt ở hơn 20 tên cô gái bình thường trên người, hai mắt khẽ híp một cái. Lúc này hơn 20 kia tên nữ tử thấy mình rốt cuộc cứu, mặc dù có cảm giác tại Triệu Huyền trước đó tản ra sát khí đối với hắn có chỗ e ngại, nhưng là nhao nhao thức thời đối với hắn gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp. Nếu như không có đạo trưởng, chúng ta chỉ sợ cũng không chạy khỏi lão yêu bà kia ma trưởng, mời đạo trưởng thu ta cúi đầu.
Ô ô,
ta ơn đạo trưởng đại ca ca, ta thật là sợ. Tiểu đạo trưởng, ta gọi. Đích số điện thoại này của ta là, mời đạo trưởng sau khi đi ra ngoài, nhất định liên hệ ta, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngài. Đa tạ đạo trưởng.
Ta ơn đạo trưởng.
Tại một mảnh anh thanh yến ngữ vẩn quanh bên trong, Triệu Huyền đột nhiên tà dị cười một tiếng, trong mắt lộ ra không có hảo ý quan mang. Chỉ thấy hắn vung tay lên, ngừng chúng nữ thanh âm đàm thoại, chậm rãi mở miệng nói, ngủ đi.
Ngủ đi.
Đem chuyện ngày hôm nay đều quên. Trong thanh âm xen lẫn một loại không rõ mê hoặc nhân tâm lực lượng, đem tính cả còn thừa 7 tên lính đặc chủng đội viên đám người toàn bộ bao trùm. Nhưng nghe được bịch, 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 liên tiếp tiếng ngã xuống đất, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt nhắm lại, ngất đi. Triệu Huyền lần nữa cười một tiếng, ánh mắt tại ngã xuống đất chúng nữ trên người bồi hồi một lát, đột nhiên bấm tay gảy nhẹ. Từng đạo vô hình kinh lực bắn ra, trong đem 10 tên cô gái quần áo loại bỏ một điểm. Vung tay lên, 10 đám máu tươi bồng bềnh mà tới, bị hắn phân biệt thu nhập bên trong bình sứ. Cứu các nàng một cái mạng, lấy một chút thủ lao cũng không đủ a. Về phần những người còn lại, hoặc là sớm đã không phải tấm thân xử nữ, hoặc là cùng trong tuyển người cầm tinh có lặp lại, chỉ có thể nói là các nàng tốt số. Phía trước Phùng Tĩnh là 26 tuổi, cầm tinh thuộc rắn. Còn lại chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, theo cơ bản chỉ có thể hướng xuống tìm, dù sao 26 tuổi trở lên xử nữ tại thế đạo này thượng cũng không thấy nhiều. Triệu Huyền hôm nay có thể nói là đụng đại vận, trước mắt hơn 20 này tên nữ tử tuổi trẻ lại đa số không giống nhau. Tại rắn tuổi tác trở xuống, theo thứ tự là ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo, chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, đến rồng một loại này cùng nhau, tuổi tác chính là 15. Những người trước mắt này tuổi tác lớn nhất là 16, bất quá cũng may, hắn còn có thể đi lên tìm, cũng chính là 27 hoặc 39 nữ tử. Chỉ tiếc, tìm tới tìm lui hắn cũng không có tìm được thích hợp. Cho nên hiện tại sẽ trả kém rồng một loại này cùng nhau máu tươi. Hắn liền có thể triệt để dưỡng thành huyết thần. Nói trắng ra là chính là còn kém cái tiểu long nữ a. Tại Triệu Huyền lấy xong máu tươi về sau, đồng nhiên mấy đạo cực kỳ nhỏ tiếng bước chân xa xa chuyển đến. Triệu Huyền lông mày nhướng lên, huy trưởng ở giữa đem 10 tên cô gái quần áo cho các nàng đắp lên, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi. Rất nhanh, Thích Đồng dẫn theo 6 tên đặc chiến tiểu đội đội viên đi đến, gặp trong động nổn ngang lộn xộn nằm lăn một cái phiến, chỉ có Triệu Huyền một người đứng đấy, ngẩn ngơ, nói, tiểu huynh đệ. Đây là... Triệu Huyền không nghĩ tới 7 người này thực không sợ chết xông vào, bất quá cũng đúng lúc này. Khoát tay nào nói, tà giáo đã trừ tận gốc, trong đại bản doanh không thừa nổi mấy cái người sống. Các ngươi những huấn luyện viên này chỉ là hôn mê bất tỉnh, các ngươi dẫn bọn hắn đi thôi.
Đúng, đem những nữ tử này cũng mang hộ bên trên.
Bần đạo ở chỗ này còn có chút việc. Mấy người sau khi rời khỏi đây tại tự mình bái phòng các ngươi thủ trưởng. Tử bà bà hiện nay đã chết, chỉ sợ phía ngoài trận pháp cũng sẽ thu đến ảnh hưởng. Cái gì sát trận, huyễn trận, mê trận còn dễ nói, liền sợ dưỡng long trận cho hủy đi. Hắn mặc dù cũng hơi biết một chút phong thủy tri thức, nhưng hắn một mạch này dù sao không phải là chủ tu phong thủy thuật sĩ. Triệu Huyền có thể tầm long đều dựa vào dịch kinh thôi diễn cùng thuật quá khí, nhưng muốn nói đến dưỡng long, hắn nhưng không có loại kia năng lực. Đơn giản hướng Thích Đồng mấy người phân phó vài câu, hắn liền vội vàng rời đi bị đào giống ngọn núi, trong núi tìm một cái chỗ bí ẩn, nguyên thần xuất hiếu, thẳng lên cửu tiêu, lấy pháp nhãn quan sát thập vạn đại sơn thế núi. Chỉ thấy lúc này thập vạn đại sơn cùng hắn lúc đến nhìn thấy đã có nhỏ xíu khác biệt, loại này khác biệt không phải hình dạng lên, mà là trong đó khí cùng thế đều có biến hóa rất nhỏ. Trước đó thập vạn đại sơn vô luận là khí, hoặc thế, đều ẩn ẩn có hướng long đầu tụ tập hình thái, toàn bộ vào thành một cái chỉnh thể. Nhưng bây giờ cái này tràn ngập tại trong thập vạn đại sơn khí cùng thế lại tán, thật giống như một cái máy móc phá thành mảnh nhỏ, từ chỉnh thể lần nữa tán thành linh kiện. Triệu Huyền thấy vậy trong lòng đống nhiên trầm xuống, hắn chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là xảy ra. Cái kia dưỡng long trận cuối cùng vẫn đi theo tử bà biến mất mà biến mất, ngược lại là trong ngoài tầng 3 mê trận, huyết trận, sát trận vẫn còn đang thật tốt duy trì lấy. Không đợi hắn nghĩ thấu cái này huyền cơ trong đó, đột nhiên hắn cảm giác ý thức một cái hoảng hốt, lập tức không dám dừng lại, trong nháy mắt bên trong thân thể. Trước đó hắn tương đạo kiếm, nhân quả hóa thành khí xám nuốt vào trong nguyên thần, để hắn nguyên thần nhận nhất định hạn chế, nguyên thần chi lực đại đa số là ở luyện hóa đạo kiếm cùng dính tới nhân quả, chờ đạo kiếm luyện hóa thành hình, muốn đến liền có thể từ hồng trần kiếm hóa thành nhân quả kiếm, đương nhiên đây cũng chỉ là hắn một loại phỏng đoán. Chẳng qua hiện nay tại nguyên thần chi lực bị chiếm dụng dưới tình huống, hắn không cách nào lại quá nhiều sử dụng nguyên thần. Ngay cả khống chế thân thể hành động, cũng chỉ là phân ra một sợi ý thức, cùng loại với phân tâm nhị dụng, trên thực lực cũng có chỗ yếu bớt. Trở lại thân thể về sau, hắn trước lấy tọa vong tâm trai ổn định một chút nguyên thần, mới tiếp tục suy tư tình huống dưới mắt. Hắn tự nhiên không biết hắn cho là dưỡng long trận kỳ thật chỉ là tử bà thần linh thân thể làm ra, tử bà danh xưng toàn năng, đầu tiên nắm giữ chính là sơn thần chi lực. Có tử bà thần khu tại hộ sơn tọa trấn, điều trị khí mạch, lúc này mới có thể đem thập vạn đại sơn linh khí dẫn tới quán thâu đạo long đầu bên trong, mà không phải hắn cho là trận pháp gì. Hiện nay tử bà thần khu một hủy, tự nhiên không có cách nào lại điều trị khí mạch, thập vạn đại sơn khí mạch cũng liền dần dần tản. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là không phải ngoại trừ trở thành sơn thần liền không có biện pháp khác. Tối thiểu nhất Triệu Huyền liền biết, ở cái thế giới này thời cổ, phong thủy địa sư thì có điều trị khí mạch, bồi dưỡng long mạch năng lực. Vì kế hoạch hôm nay, nên trước đem nguyên thần triệt để ổn định, tối thiểu nhất sử dụng võ công, thuật pháp thời điểm không bị ảnh hưởng. Về sau liền đi ra tìm phong thủy cổ tịch, hy vọng có thể trong từ tìm được một tia biện pháp. Triệu Huyền hạ quyết tâm, ngay tại chỗ ở phía xa thần thủ nguyên cung, vận chuyển huyền nguyên công, lấy nguyên thần tôi luyện bên trong không an phận nhân quả. Làm nhân quả khí thể cùng đạo kiếm lẫn nhau rèn luyện, hình thành một cái cân bằng về sau, mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Hắn không biết đạo kiếm có thể hay không biến thành nhân quả kiếm, trong nhưng gia nhập nhân quả, tất nhiên sẽ diễn sinh ra một chút vốn không có diệu dụng. Lúc này đã qua mười mấy ngày, hắn không có tính toán nhiều trong núi dừng lại, sau khi tỉnh lại, liền trực tiếp hướng ngoài núi đi đến. Chỉ là hắn không nghĩ tới, khi đi ngang qua tà giáo hang ổ chỗ độc cầu, lại vậy mà gặp được Vương Vũ. Triệu huynh đệ, ta lại đã về rồi. Vương Vũ kỳ thật cũng không là một người trở về, ở phía sau hắn, còn đi theo dưới tay hắn bảy tên tiểu đội đặc chủng đội viên, cùng thích đồng lãnh đạo một đôi kia lính đặc chủng. Triệu Huyền kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn, các ngươi tới làm cái gì? Vương Vũ cười hắc hắc nói, đương nhiên là đến bái sư á. Bái sư? Không sai. Vương Vũ song song lưng đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đồng nhiên đồng loạt chào kiểu quân đội một cái, 15 người cùng hô lên, còn mời Triệu đạo trưởng thu chúng ta làm đồ đệ. Triệu Huyền lông mày một trận nhảy loạn, không nói trước đối phương làm sao đống nhiên muốn bái sư vấn đề, liền nói bọn hắn bái sư chào quân lễ, thật sự rất này sao? Bên kia Vương Vũ không chút nào không có chú ý tới có cái gì không đúng này, kính xong lễ về sau, không thấy chút nào bên ngoài đổi lại cười đùa tí từng biểu lộ, lẻn đến Triệu Huyền trước mặt tề mi lộng nhăn nói, Triệu đại đạo trưởng, ngươi lần này có thể nhất định phải giúp đỡ ca ca. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng dạy ta thuật pháp, ta kia về sau nhưng chính là Long tổ tổ trưởng. Long tổ? Triệu Huyền sắc mặt quái dị, thật đúng là gọi hắn một câu thành châm rồi. Quốc gia mới thành lập linh dị tổ chuyên án, đã bảo Long tổ. Hắn làm sao biết lúc trước Vương Vĩnh Khánh từ hắn nghe được này Long tổ hai chữ này đã cảm thấy không tệ, sau khi trở về liền nói với Vương lão gia tử. Vương lão gia tử mặc dù cao tuổi, nhưng mặt mũi không nhỏ, hơi cùng người khác nhắc lên, liền lập tức có người nên hợp hắn nói mới thành lập cái tổ chức này đã bảo Long tổ. Nghiêm chỉnh mà nói, Long tổ ở cái thế giới này tên vẫn là Triệu Huyền lên. Bất quá Triệu Huyền cũng không dự định đáp ứng Vương Vũ bọn người, lắc đầu cự tuyệt nói, "Vân đạo còn có việc, không tiện tại một chỗ ở lâu, không dạy được các ngươi." "Đúng, trước đó ta tới cứu ngươi, phụ thân ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi sau khi trở về nói cho hắn biết, muốn hắn thay ta tìm phong thủy các loại cổ tịch, càng nhiều càng tốt. Còn rốt cuộc bao nhiêu, vậy liền xem ngươi mệnh trị giá bao nhiêu." Vương Vũ sắc mặt một khổ, cái gì gọi là mệnh của hắn trị giá bao nhiêu? Bất quá trong nháy mắt hắn liền lại thay đổi một mặt hèn mọn biểu lộ, "Hắc nhân đạo, Triệu huynh đệ tìm phong thủy cổ tịch, là không phải là vì tiềm long mạch?" Triệu Huyền khẽ di một tiếng, hắn cũng không nhớ kỹ hắn có tại Vương Vũ trước mặt đề cập qua long mạch sự tình, không khỏi hỏi, làm sao ngươi biết? Vương Vũ cười càng phát ra hèn mọn, cười hắc hắc nói, ta không chỉ có biết tiềm long mạch, còn biết rõ làm sao bồi dưỡng long mạch. Triệu Huyền nghe vậy, lập tức nghiêm sắc mặt, khép mắt đánh giá đối diện nhìn cực kỳ thông thường Vương Vũ. Chẳng lẽ đối phương cũng thông hiểu huyền thuật? Chưa xong còn tiếp. Chương 236, từ biệt đám người tìm chuyển hướng. Có lẽ là Triệu Huyền ánh mắt quá mức lăng lệ, Vương Vũ bị nhìn dù sao cũng hơi không được tự nhiên, theo bản năng lố néo người, cười khan nói, Triệu huynh đệ, có thể hay không đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Triệu Huyền mí mắt một túi, cũng ý thức được phản ứng của mình hơi lớn, sắc mặt bất động, thanh âm hồi phục bình ổn nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi xác định không phải tại nói đùa bần đạo? Vương Vũ đông nhiên lắc đầu nói, làm sao lại, mở của người nào cho đùa, ta cũng sẽ không mở Triệu huynh trò đùa không phải. Ngươi là kiếp như thế nào biết được tiềm long mạch, cùng như thế nào vận dưỡng long mạch? Triệu Huyền một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Vương Vũ gãi đầu một cái, nói, kỳ thật cũng không phải ta biết, mà là nàng biết. Nguyên lai ngày đó tử bà thụ Triệu Huyền một xá, triệt để trong yên tâm khúc mắc. Thừa dịp mình còn có một tia ý thức, muốn đem khôi phục long mạch chi pháp nói cho Triệu Huyền. Tử bà mặc dù không biết Triệu Huyền cùng thiên đạo ở giữa nhân quả, nhưng long mạch quan hệ đến tất cả tu sĩ, lượng trước Triệu Huyền tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù sao nàng đã buông xuống, chẳng thành toàn Triệu Huyền một cái. Chỉ là Triệu Huyền trên người có huyền công hộ thể, nàng không cách nào tiếp cận, cuối cùng mới đưa ký ức truyền tống cho khoảng cách Triệu Huyền Vương Vũ. Triệu Huyền được nghe Vương Vũ nói xong, không khỏi từ trên xuống dưới nghiêm túc đánh giá Vương Vũ một lần. Nhưng thấy hiện nay Vương Vũ tựa hồ hấp thu tử bà bộ phận linh hồn nguyên cớ, từ tinh khí thần đến thân thể, từ trong ra ngoài tản ra một cỗ đồng bộ tinh thần chi khí. Pháp nhãn phía dưới, Vương Vũ thân thể vậy mà cực kỳ thích hợp tu luyện. Triệu Huyền nhìn thấy nơi đây, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời. Chẳng lẽ này cũng là thiên ý? Dựa theo lúc trước hắn quẻ tượng, Vương Vũ đại hành đại thông chẳng lẽ liền ứng ở chỗ này? Nếu như Vương Vũ thực sự từ hắn học được này thuật pháp, lên làm lòng tổ trưởng, há không kia chính là ứng câu kia đại hành đại thông? Như hết thảy này thực sự đều là thiên ý. Xem ra này phương thế giới thiên đạo mặc dù suy yếu, nhưng uy lực muốn xa so với thế giới võ hiệp lớn. Triệu Huyền cúi đầu xuống, nhìn lấy Vương Vũ đám người, nói, muốn bần đạo dạy các ngươi thuật pháp cũng không thể, bất quá thu đồ đệ liền miễn đi. Mà lại, bần đạo còn muốn nhắc nhở các ngươi, người tu đạo ngũ tệ tam khuyết, cũng không phải đùa giỡn. Mặc dù bây giờ thiên đạo hỗn loạn, Vương Vũ lại là đại hành đại thông mệnh cách, không chừng có thể vớt cái một tệ một thiếu không có. Nhưng còn lại lính đặc chủng nhưng không có loại cơ duyên này. Không biết có phải hay không là đã sớm biết được vấn đề này. Vương Vũ nghe vậy hoàn toàn không có nửa phần do dự, cười nói, cái gì ngũ tệ tăng khuyết, đừng nói có thể hay không chắc chắn, coi như thực sự chắc chắn, đường đường đại lao ra còn sợ cái kia. Phía sau hắn lính đặc chủng đội viên lại không có cùng trả lời, vì tổ quốc. Vì quốc gia, chỉ là ngũ tệ tăng khuyết đây tính toán là cái gì? Triệu Huyền sâu đậm hơi lườm bọn hắn, không cần phải nhiều lời nữa, hỏi Vương Vũ nói, hiện tại có hay không có thể nói một câu như thế nào gần dưỡng long mạch rồi. Vương Vũ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, Triệu huynh đệ ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta đây cũng không phải là cầm dưỡng long mạch phương pháp uy hiếp ngươi.
Không sao, Vân đạo từ trước đến nay nguyện ý cùng người làm ăn, bây giờ ngươi cầm dưỡng long mạch chi pháp, đổi ta thụ các ngươi tu hành bí thuật, cũng là phù hợp Vân đạo tính tình.
Triệu Huyền khẽ miệng cười khẽ, nhìn sắc thực không hề tức giận. Vương Vũ rốt cục thở dài một hơi, nói, kỳ thật dưỡng long mạch phương pháp rất đơn giản, chỉ cần tìm tới một khỏa long châu, phóng tới đầu này tiềm long mạch long huyệt bên trong liền tốt.
Long châu, long mạch tinh hoa ngưng tụ chi vật. Năm đó Lưu Ba Ôn liên chạm 9 con rồng mạch, khiến thiên hạ lại không trần long, mà 9 khỏa long châu cũng không biết tung tích.
Nay đây Tử bà mặc dù biết phương pháp này, lại cho tới nay không thể sử dụng, chỉ có thể lấy thần khu tạm coi là sơn thần, điều trị thập vạn đại sơn khí mạch hướng đi, để mà vận dưỡng long mạch.
Triệu Huyền nghe vậy mày nhăn lại, nói, nếu 9 khỏa long châu không biết tung tích, Vân đạo lại đi nơi nào tìm được?
Nếu như không phải nhìn Vương Vũ nhân phẩm không tệ dưới tình huống, hắn thật đúng là hoài nghi đối phương là đang tiêu khiển hắn.
Vương Vũ khiếu quát đạo, ngươi đừng sốt ruột a, hãy nghe ta nói hết.
Cái kia Tử bà trong trí nhớ nói, 9 khỏa long châu mặc dù không biết tung tích, nhưng đúng lúc sư phụ ngươi Triệu Thanh đều trong tay thì có một khỏa. Nếu không phải năm đó sư phụ ngươi không ủng hộ nàng tu thần, cũng không tán đồng hành vi của nàng, cảm thấy nàng là điên rồi, nàng cũng sẽ không thay đổi về sau dạng này.
Triệu Thanh đều trong tay thì có.
Triệu Huyền không có lưu ý Vương Vũ đằng sau còn nói cái gì, cẩn thận suy tư lên hắn lưu lại cho mình tới đồ vật. Ngoại trừ các loại cổ tịch bên ngoài, còn có mấy thứ đạo sĩ chuyên dụng pháp khí, cùng một chuôi Phật châu, cũng không có phát hiện có năng lực cùng Long Châu xứng đáng số. Phật châu hắn đã sớm đã kiểm tra, mỗi một khỏa đều là chân chân chính chính xá lợi tử, không thể nào là cái gì Long Châu. Hắn mặc dù không có gặp qua Long Châu, thậm chí không biết Long Châu dáng dấp ra sao, nhưng hắn vẫn nhận ra Phật gia lực lượng.
Cao mày nghĩ nghĩ, hỏi lần nữa, Tử bà lưu cho trong trí nhớ của ngươi, có hay không nói Long Châu đến cùng bộ dáng gì?
Ta sư phụ lại là làm thế nào chiếm được?
Có lẽ thần vật tự hối, hắn không thể từ Triệu Thanh đều hai người di vật bên trong nhận ra Long Châu.
Có lẽ, nếu như Triệu Thanh đều đem Long Châu cho người khác, việc vui kia nhưng lớn lắm.
Vương Vũ nghe vậy mà ngơ, sư phụ ngươi không đem Long Châu chuyển cho ngươi.
Lúc trước hắn nói thông khoái, còn tưởng rằng Long Châu ngay tại Triệu Huyền trên tay, chỉ cần hắn đem tin tức nói cho Triệu Huyền, liền vạn sự sẵn sàng, bọn hắn cũng có thể lưu lại đi theo Triệu Huyền học tập thuật pháp. Nhưng nếu như Long Châu không có ở Triệu Huyền trên tay, Triệu Huyền vội vàng ra ngoài tìm Long Châu, không đáp ứng bọn hắn, hắn kia không phải muốn khóc chết.
Nhưng bây giờ chuyện cho tới bây giờ, lại nghĩ lật lọng cũng vô ích, tu cục thì thầm nói, ta cũng không biết Long Châu dáng dấp ra sao, nàng trong trí nhớ cũng không có. Nghe nói nàng cũng là từ chỗ khác chỗ có được tin tức, cũng không có thực sự được gặp sư phụ ngươi cầm Long Châu.
Triệu Huyền,
tin đồn đồ vật cũng có thể tin. Không nói trước Long Châu tại hay không tại Triệu Thanh đều trên tay, coi như thực sự tại Triệu Thanh đều trên tay, hiện tại Triệu Thanh đều đã chết, hắn căn bản không biết Long Châu bộ dáng, lại làm như thế nào tìm. Huống chi còn có thể Triệu Thanh trong đều đường đem Long Châu mất đi. Bên trong này không xác định nhân tố quá nhiều, dù sao Triệu Huyền hồi ức nửa ngày, cũng không có từ hắn trong trí nhớ hồi ức đã có quan Long Châu đồ vật. Theo lý thuyết hắn từ nhỏ biểu hiện bất phàm, tâm trí viễn siêu thường nhân, Triệu Thanh đều thật sự có Long Châu, lẽ ra nên nói cho hắn mới được. Bây giờ loại tình huống này, hoặc là Tử bà lấy được tin tức là giả, hoặc là Triệu Thanh trong đều đường đem Long Châu di thất, hoặc là Triệu Thanh đều chết quá nhanh, chưa kịp đem Long Châu cho hắn. Ba loại này tình huống, nhất là lấy loại thứ ba tỷ lệ nhỏ nhất.
Triệu Huyền trầm ngâm chốc lát, cảm thấy bất luận thế nào, vẫn là muốn trở về tìm xem một chút. Bất quá hắn quay đầu nhưng lại lần nữa hướng Vương Vũ hỏi, đã ngươi đã được Tử bà ký ức, vì sao còn nhất định để bần đạo dạy ngươi thuật pháp?
Vương Vũ gãi gãi đầu, chê cười nói, cái kia,
kỳ thật đi nàng trong trí nhớ cũng chỉ có cùng long mạch vật có liên quan, những thứ khác không có thứ gì.
Còn có càng quan trọng hơn một điểm, chính là hắn đã từng nói xa nói gần hỏi qua đang cùng quốc gia đàm hợp tác Chu Thụ Nhân một chút, lấy thiên kia Triệu Huyền biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối phải viễn siêu Chu Thụ Nhân các loại. Nếu không có như thế, cho dù hắn muốn theo Triệu Huyền học, phụ thân hắn cũng không nhất định đồng ý.
Triệu Huyền tự nhiên không biết đoạn mấu chốt này, tùy ý gật đầu nói, thôi được.
Mặc dù ngươi cho bần đạo tin tức này không biết thực hư, nhưng bần đạo nếu đã đáp ứng các ngươi, liền kia dạy các ngươi mấy giải phẫu pháp chơi đùa.
Hắn đến không có khiêu chiến thiên ý tứ, lại thêm hắn thật vất vả đoán ra một lần, chẳng thuận thiên mà đi.
Bất quá hắn đương nhiên cũng sẽ không buông tha cho dưỡng long mạch, một bên để Vương Vũ thông chi người nhà giúp hắn tìm kiếm phong thủy cổ tịch, một bên chạy về giao quang thôn nhà, nhìn xem mình là không lưu lại cái gì. Về sau mới quay trở lại Thập Vạn Đại Sơn, truyền thụ Vương Vũ bọn người thuật pháp.
Trong nháy mắt, nửa năm sau, lúc đã tới đầu hạ.
Ánh nắng từ chi chít trong cành lá xuyên suốt mà xuống, trên mặt đất ấn đầy đồng tiền lớn nhỏ lằn tăn còn sáng.
Tại bên trong rừng tầng tầng lớp lớp, Vương Vũ mấy người 15 tên lính đặc chủng sớm đã lui ra y phục tác chiến, người mặc áo bào rộng váy dài, tay cầm kiếm gỗ đào, chân đạp vũ bước, từng cái khoa tay múa chân ra dáng.
Một cái tay khác bóp lấy kiếm chỉ, giữa ngón tay kẹp lấy một đạo bùa vàng, thỉnh thoảng trong khẩu phát ra một tiếng quát khẽ, theo quát khẽ tiếng vang lên, bùa vàng kia liền nhao nhao như đạn pháo phát xả ra, kích ở xa xa trên cành cây. Bọn hắn bên hông cả đám đều treo một bao, bùa vàng phát xả ra ngoài về sau, liền lại từ bên hông móc ra một trường, tiếp tục lặp lại khi trước động tác.
Rất xa xa, Triệu Huyền nhẹ nhàng mà đến, trên tay cầm lấy sách thật dày, đậu ở trước mặt mọi người, phủi phủi tay nói, tất cả mọi người dừng lại. Vương Vũ bọn người phản xạ có điều kiện, dừng lại động tác trên tay, tụ hợp tại một chỗ chào một cái, lúc này kịp phản ứng mới, Vương Vũ gãi đầu một cái nói, sao này thời gian dài còn không có thích ứng, còn tưởng rằng là ở trong bộ đội. Triệu huynh đệ đem viết xong. Nguyên lai tự Triệu Huyền đáp ứng truyền cho bọn họ thuật pháp về sau, Triệu Huyền đầu tiên là trở về nhà một chuyến, đem giao quang thôn trong nhà tất cả mọi thứ liên quan trăm đông, quần áo đều gói một chút, mang theo trở về, nhưng lại vẫn không có trong ở tại phát hiện có bất kỳ cùng Long Châu có quan hệ đồ vật. Mà để phụ thân của Vương Vũ giúp hắn lưu ý phong thủy cổ tịch, cũng không có bao nhiêu tiền thu. Hơn nửa năm đến nay, chỉ tìm được một bản chân chính phong thủy cổ tịch, vẫn chỉ là có quan hệ tầm long điểm huyệt, cũng không có bồi dưỡng long mạch phương pháp. Triệu Huyền đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao chân chính tu hành sách ở đâu là dễ tìm như vậy. Hắn chỉ có trước đem bản thân đáp ứng sự tình xử lý tốt, dụng tâm chuyển thụ Vương Vũ bọn người thuật pháp. Cũng không biết có phải hay không mười mấy người này tư chất, nội tính đều phi thường tốt, vẫn là bên trong này tiếp cận long mạch duyên cớ. Thời gian nửa năm, lại để 10 cái này lính đặc chủng tu xuất ra khí cảm, có thể đơn giản thúc đẩy phụ triện, đồng thời nắm giữ vẽ bùa phương pháp. Triệu Huyền vốn cũng không phải là nguyện ý làm bà Vũ tính cách, gặp mười mấy người đã có thể tự mình tu luyện, liền quyết định buông tay mặc kệ. Đem một chút hữu dụng phụ triện cùng phương pháp tu hành quy nạp một chút, giới thiệu một chút được từ hắn có quan hệ quỷ quái tri thức, cũng tự mình viết hai quyển có quan hệ tu hành sách, lấy cung cấp Vương Vũ bọn người tự mình tu luyện. Đem vừa mới viết thành hai quyển thư tịch giao cho Vương Vũ, hắn chắp tay, nói cáo từ, bần đạo còn muốn tìm kiếm Long Châu, cùng với khắc bồi dưỡng long mạch chi pháp, sẽ không ở đây làm nhiều trì hoãn. Các ngươi bây giờ đã nhập môn, tiếp xuống tu luyện phải nhờ vào các ngươi một mình hoàn thành. Chưa xong con tiếp. Chương 237, gặp lại Hồng Lăng đến di quẻ. Từ biệt Vương Vũ bọn người, Triệu Huyền trực tiếp ra Thập Vạn Đại Sơn. Hắn chuyến này bất quá hai cái mục đích, một là tìm kiếm Long Châu, bao quát từ Triệu Thanh đều trên tay mất tích viên kia, hai là tự mình tìm bồi dưỡng long mạch chi pháp, không thể vận khí tới đạt được một hai bản thượng cổ phong thủy chi thư. Vương Vũ bởi vì hắn phụ thân làm việc bất lợi, nửa năm qua chỉ tìm được một bản chân chính phong thủy cổ tịch, những thứ khác hoặc là giả, hoặc là cùng long mạch không có nửa xu quan hệ, cũng không có có ý tốt ngăn cản. Tả Hưu hắn đã đem phương pháp tu hành cho bọn hắn còn có cái gì không vừa lòng. Lúc sau đã này đến rồi xuân hạ giao tiếp thời điểm, Triệu Huyền ngoại trừ Thập Vạn Đại Sơn về sau, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên đi nơi nào. Mặc dù mục đích của hắn hết sức rõ ràng, nhưng căn bản không biết bắt đầu từ đâu. Vô luận là sách phong thủy vẫn là Long Châu, đều cần cơ duyên, nếu là cơ duyên chưa đến, chỉ sợ vẫn như cũ hội không thu hoạch được gì. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn quyết định hay là từ đồ cổ bắt đầu vào tay. Cái thế giới này thanh niên Triệu Huyền chính là từ thu thập đồ cổ bắt đầu, chiếm được không ít pháp khí cùng cổ đại giật mất đích tu luyện tư tịch, hắn nói không chừng cũng có thể trong từ phát hiện thứ gì. Có quyết đoán về sau, hắn không còn lưu lại, tùy ý tuyển một cái phương hướng, càng phát ra rời xa Thập Vạn Đại Sơn. Mấy ngày sau, Triệu Huyền đi vào Ung Châu. Ung Châu là một cái xinh đẹp thành thị, danh xưng lĩnh Nam Lục Sắc Minh Châu. Cả tòa thành thị đầy mắt màu xanh biếc, một năm bốn mùa sinh cơ bừng bừng, có cây kinh đông mà không khô, trăm hoa phi xuân mà thường thả. Phố lớn ngõ nhỏ, cây xanh râm mát, vườn hoa lâm viên, hoa tươi tề phóng. Đến nơi này, tựa như đi tới thực vật vương quốc. Có rộng lớn như phiến lá, có mềm mại như thảm thảo, có bốn lượn như rồng dây leo, toàn thành chợ sâu cạn minh ám, xanh biếc khó mà hình dung. Phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như một mảnh hải dương màu xanh lục. Tại cốt thép này thêm bê tông xã hội hiện đại có dạng này, một cái thành thị đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Triệu Huyền dạo bước tại trong thành thị, một khỏa hơi có chút cấp bách tâm dần dần trở nên yên ổn, cái gì Long Châu cái gì Long Mạch, thật chẳng lẽ có trọng yếu như vậy? Mặc dù bây giờ dưỡng Long trận pháp bị ép, ít nhất cần trăm năm thời gian Long Mạch mới có thể hình thành. Vốn lấy hắn tu vi hiện tại, còn tại hồ chỉ là trăm năm. Đang hắn xuất thần ở giữa, đột nhiên một chiếc xe taxi từ sau lái tới. Tiên sinh muốn đi đâu? Đón xe sao? Xe taxi đứng ở Triệu Huyền bên người, cửa sổ xe hạ xuống, bên trong chuyển tới một thanh lệ cô gái thanh âm. Triệu Huyền dừng bước lại, túi người hướng trong cửa sổ xe nhìn lên, chỉ thấy trong xe nữ nhân lái xe đeo kính mát khẩu trang, một đầu đại ba lãng quyển tóc dài, mặc dù ngũ quan, lại cho hắn một loại cực kỳ nhìn quen mắt cảm giác. Cùng lúc đó, trong xe nữ nhân lái xe cũng dung mạo của hắn, khẽ di một tiếng. Bật thốt lên, tại sao là ngươi? Cấp tốc tháo kính dâm xuống, bỏ đi khẩu trang, lộ ra bên trong tuyệt đẹp dung nhan. Nữ tử tuổi chừng 27-28 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trắng nõn, một cặp mắt thật to đen nhánh trong suốt, ẩn ẩn lộ ra một loại khí chất phi phàm, dạng lại là ban đầu ở cửa hàng cùng với Vương Vũ nữ tử kia. Lúc đó Triệu Huyền suy đoán nữ tử này là một vị minh tinh, nhất là biết được Vương Vũ là một gã lính đặc chủng về sau, càng não bổ ra một đại thiên có quan hệ lính đặc chủng xuất ngũ cùng nữ minh tinh trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt tiểu thuyết. Bất quá biết Vương Vũ thân phận thật sự địa vị về sau, lại thêm chi Vương Vũ đã đính hôn, loại khả năng này cơ hồ cùng hơi, đối với nữ tử này cũng sẽ không có bao lớn ấn tượng. Chẳng qua là bộ dáng, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Cô nương này cũng không phải là cái gì minh tinh. Triệu trong huyền tâm mặc dù hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng lại cũng không có bao nhiêu tò mò, nhẹ nhàng gõ đỉnh nói, nguyên lai là ngươi à. Tiếp xuống liền không có lời nói. So với hắn lãnh đạm, nữ nhân lái xe lại có vẻ nhiệt tình nhiều, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đến ngươi, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Có muốn hay không ta đưa ngươi một đoạn đường? Triệu Huyền phía trong lòng vui lên, hắn đang lo không biết cái thành phố này chỗ nào bán đồ cổ đâu, gật đầu khẽ cười nói, vậy xin đa tạ rồi,
làm phiền đem ta đưa đến phố đồ cổ.
Được,
lên xe đi. Nữ nhân lái xe thống khoái gật đầu đáp ứng. Triệu Huyền mở cửa xe, ngồi vào trên xe, chỉ thấy nữ nhân lái xe tại hướng dẫn thượng một trận phủi đi, ngay sau đó mặt ngó về phía hắn, sắc mặt ngượng ngùng nói, cái kia, ngươi biết phố đồ cổ ở đâu sao?
Bên trong này có mấy cái?
Ta không biết cái nào là. Chỉ thấy hướng dẫn nghi thượng có đồ cổ thành phố, đồ cổ phố, chợ đêm hoa, chim, cá, sâu, đồ cổ văn hóa đường phố, chờ một chút, nhiều như rừng không hạ hơn 10 cái.
Triệu Huyền sắc mặt quái dị, từ đạo, ngươi chạy ra thuê liên địa điểm cũng không nhận ra.
Nữ tử biểu lộ lúng túng hơn, ấp úng nói, cái kia, kỳ thật ta không phải tài xế xe taxi, ta là tại ghi chép tiết mục.
Nguyên lai nữ tử đúng là một vị minh tinh, bây giờ đang thu một cái tống nghệ tiết mục, cùng mấy vị khác minh tinh phân biệt mở một chiếc xe taxi, khiêu chiến làm tài xế xe taxi, thiên bên trong có thể lừa bao nhiêu tiền.
Nữ tử hơn 8 giờ sáng bắt đầu, đến bây giờ đã 11 giờ, còn không có kéo đến một người.
Ngay từ đầu nữ tử còn không nhanh không chậm lái xe xoay quanh, có thể tổng không kéo được người, cũng liền trở nên lo lắng, từ từ bắt đầu chủ động dừng xe hỏi đi ở người đi bên đường, không nghĩ tới hỏi hỏi, vậy mà gặp Triệu Huyền.
Nàng không biết thân phận của Triệu Huyền, thậm chí cũng không biết Vương Vũ là ai, chỉ là đi qua cửa hàng cướp bóc một sự kiện kia, để cho nàng biết Triệu Huyền tất không đơn giản, cũng làm cho nàng biết trên đời có này rất nhiều người bình thường cũng không biết tồn tại.
Liền giống với lúc trước Vương Vũ cùng Triệu Huyền trong nói chuyện với nhau nói quỷ.
Nàng chưa từng gặp qua quỷ, vốn lấy Triệu Huyền cùng Vương Vũ năng lực, nói tới mà nói tất nhiên không phải là ăn nói khùng điên.
Huống chi, nàng nhớ mang máng nàng một vị khuê mật nói qua với nàng, nàng khuê mật khi còn bé chỉ thấy qua quỷ, mà lại là rất nhiều quỷ. Chỉ là để cho nàng không nghĩ tới chính là, Triệu Huyền mặc dù còn nhớ rõ nàng, nhưng lại cũng không nhận ra nàng.
Một minh tinh khó xử nhất chính là cái gì? Không ngoài ghi chép tiết mục người qua đường không biết nàng, như thế cũng sẽ bị ngàn vạn người xem, thậm chí tại fan hâm mộ trong tâm hình thành, nguyên lai nàng nổi tiếng cũng chỉ có ngần ấy tư tưởng.
Mà càng thêm lung túng chính là, nàng nhận ra đối phương, nhưng đối phương cũng không nhận ra nàng.
Một điểm này không chỉ là minh tinh, tại người bình thường trên người cũng áp dụng.
Mà Triệu Huyền mặc dù nhận ra nữ tử, nhưng lại căn bản không biết nữ tử là làm cái gì.
Còn tưởng rằng nữ tử chính là một tên tài xế xe taxi, xem như này nhận ra sao?
Đương nhiên không tính.
Nhiều nhất này cũng chính là trí nhớ hảo mà thôi.
Nữ tử không biết Triệu Huyền là thật không nhận ra nàng hay là giả không nhận ra, nhưng bất luận thế nào, một đoạn này nếu như bị tiết mục tổ cắt nối biên tập đi ra cũng truyền ra đi, nàng kia người là này ném định. Trong lúc nhất thời đỏ mặt cùng đi khỉ,
Triệu Huyền lại không biết mình thuận miệng câu nói đầu tiên sẽ cho nữ tử mang đến sao kia nhiều làm phức tạp, hắn người này không màng tên, không cầu lợi, tự nhiên cũng sẽ không chú trọng thanh danh lợi ích.
Có lẽ đây chính là xã hội hiện đại mọi người trong khẩu cái gọi là EQ thấp, một cái đơn thuần lại bị mọi người trách cứ là rốt nát từ ngữ,
mà ngược lại EQ cao, một cái bị danh lợi bao khỏa tràn ngập các loại tâm cơ đỏ sức lợi ích cân nhắc từ ngữ, nhưng lại bị người hiện đại chỗ tôn sùng.
Đạo đức, nhân tính,
mỗi người một ý.
Chỉ thấy Triệu Huyền nghe nữ tử nói xong, khoát tay áo, một mặt vẻ mặt không sao cả, nói, không nhận ra cũng không còn quan hệ, tùy tiện đi đâu cái đều được.
Tả hữu phố đồ cổ cũng không nhất định thật sự có đồ cổ, huống chi là càng hiếm hoi hơn pháp khí, hắn đi phố đồ cổ bất quá là muốn đụng chút vật khí.
Mà lại, hôm nay đi cái này, ngày mai còn có thể đi cái kia.
Đầu tiên đi đến chỗ nào cái không giống nhau.
Gặp nữ tử cũng không có mở xe dấu hiệu, hắn lại thuận miệng hỏi, đúng rồi, còn không biết người tên gì.
Nữ tử.
Ô tô chậm rãi chạy nhanh động, nữ tử sắc mặt càng lộ vẻ xấu hổ, thanh âm hàm hồ hồ, ta gọi Phó Hồng Lăng.
Hồng Lăng.
Ngược lại là có mấy phần cố ý.
Triệu Huyền kinh ngạc từ một chút, bất quá chỉ là cái nhìn này, để sắc mặt hắn có chút sản sinh biến hóa.
Hắn hiện tại sớm đã không phải trước đó dựa vào hắn ký ức mới hiểu chút huyền môn kiến thức hắn. Hơn nửa năm đến nay, sớm đã để hắn đem hắn ký ức triệt để tiêu hóa hấp thu, biến thành kiến thức của mình, cho nên đối với huyền môn thuật pháp các loại hiểu càng phát thông thấu, vận dụng càng phát ra linh hoạt.
Gọi này Phó Hồng Lăng nữ minh tinh, trên mặt mười phần sạch sẽ, chỉ là dưới cằm lên một khỏa cực kỳ nhỏ màu đỏ đầu đầu, đồng thời bị cạn trang che lại. Nếu như không phải Triệu Huyền nhãn lực tốt, căn bản không biết phát hiện.
Mà người cầm dưới đối ứng là trong bát quái khảm lá nước, sắc đen, màu đỏ thuộc về quẻ ly, là hỏa.
Bên trong hắc thủy dâng lên nhất điểm hồng lửa, cũng không phải cái gì này hảo báo hiệu.
Nhất là Phó Hồng Lăng ở giữa trán, so với trên mặt những bộ vị khác làn da, hơi có vẻ hơi ảm đạm.
Khác giống này hẳn là quang trạch lên, bình thường người căn bản không biết phát hiện.
Bất quá ở trong mắt người tu hành, đã có này một cái chuyên môn xưng hô, ấn đường biến thành màu đen.
Triệu Huyền theo bản năng lên một quẻ, trực tiếp lấy Phó Hồng Lăng trên mặt bộ vị đối ứng lục hào.
Trong đó sơ hào ở dưới cằm, hai hào tại miệng, ba hào ở dưới mũi bộ phận, trong người vị, bốn hào tại cái mũi, năm hào tại con mắt, thượng hào phía trước chắn.
Sau đó bắt cơ bản quẻ đến biến hào lấy hiện ra cuối cùng muốn dùng quẻ tượng.
Nữ tính lấy đại biểu âm khôn làm căn bản quẻ, Phó Hồng Lăng ấn đường biến thành màu đen, cho nên thượng hào từ ẩm biến đến dương, con mắt cái mũi cũng không ổn, cho nên âm hào không thay đổi, tung quẻ liền vì cấn, Phó Hồng Lăng trong người miệng cũng đều thỏa, chỉ trên cằm có đỏ lên điểm, cho nên sơ hào từ ẩm biến đến dương. Hai còn lại hào ba hào không thay đổi, đến hạ quẻ là trấn.
Cấn là núi, trấn là sấm, cấn thượng trấn dưới, núi lôi di là tu dưỡng điều dưỡng.
Lôi trấn tại núi, là xuân tới hiện ra, vạn vật bắt đầu sinh dưỡng, bởi vậy di quẻ là phát triển hiện ra, nhiều chủ cát.
Nhưng mà 8864 quẻ, quẻ quẻ cắt hung nửa nọ nửa kia, bây giờ 11 giờ trưa vừa qua khỏi, là buổi trưa, động hào lục ba. Lục Tam viết, Phật di, Trinh Hung. 10 năm vật dụng, không rú lợi. Đến này hào người, vận thế đê mê, hoang đường vô lý, thậm chí có sinh ly tử biệt tổn thương, làm quan có tang tên thất tiết chi hoạn. Phó Hồng Lăng không phải làm quan, tương ứng kia tất nhiên là sinh ly tử biệt sự tình. Là Phó Hồng Lăng thân nhân chết, vẫn là Phó Hồng Lăng chết. Triệu Huyền tính tới bên trong này liền không muốn tính lại, dù sao hắn lên quẻ cũng bất quá là tâm huyết dâng trào, không cần thiết truy nguyên. Cho nên hắn thay đổi ánh mắt, phương, có thể ngay sau đó, sắc mặt hắn không khỏi lại là biến đổi, đột nhiên kêu lên, dừng xe. Thanh âm không nhỏ, đem bên cạnh đang lái xe Phó Hồng Lăng giật mình giật mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 238, đám người né tránh Đàm Huyền lời nói. Chi. Khẩn cấp thắng xe tiếng vang lên, Phó Hồng Lăng nghe được Triệu Huyền tiếng kêu, trong lòng giật mình, thân thể phảng phất bị cái gì lực lượng khống chế, theo bản năng liền đạp xuống phanh lại. Thời điểm này ô tô mặc dù vừa mới cất bước không lâu, có thể tốc độ cũng là không chậm, ô tô lại lao nhà trượt nửa mét mới dừng lại. Phó Hồng Lăng ngồi trên xe, trong tâm nảy loạn, dư kinh chưa giảm, tức giận liền thăng, trước đó Triệu Huyền để cho nàng tại màn ảnh trước mặt mất mặt nàng đấy lòng đã ẩn có xấu hổ, bất quá càng nhiều vẫn là xấu hổ. Nhưng hôm nay Triệu Huyền vô duyên vô cố quát to một tiếng, để cho nàng giật nảy mình, gián tiếp đem trước kia xấu hổ phóng đại, bật thốt lên liền kêu lên, ngươi có bước. Một cái bệnh tự mới vừa phun ra một nửa, đột nhiên thấy hoa mắt, một cô cao tốc chạy ô tô từ phía trước gào thét mà qua. Cơ hồ dán đầu xe, đảo mắt liền là biến mất không thấy gì nữa, nàng không khỏi tim đống đập mạnh. Chiếc xe này từ đâu ra? Trước đó nàng đã quan sát qua, đây là một cái tiểu nhân chữ T giao lộ, nàng đi chạy nhanh chính là đường cái, chỉ ở bên tay trái có một đầu tiểu nhánh đường, nhưng mới rồi chiếc xe kia lại là từ bên tay phải đột nhiên chui ra ngoài. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, bỗng nhiên trước mắt lại là hoa một cái, chỉ thấy một cỗ màu trắng ô tô theo sát phía trước màu đen ô tô nhanh như điện chớp từ đầu xe xuyên qua, hai chiếc xe ở giữa tựa hồ là đang truy đuổi. Phó Hồng Lăng thuận xe tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bên phải lại thật sự có một đầu đường nhỏ, chỉ là tại đường nhỏ cùng nàng chô ở con đường này đụng vào nhau địa điểm phía trước, có một lớn vô cùng quảng cáo màn vải đem đường nhỏ che kín. Nàng trước đó lúc lái xe, bởi vì bị màn vải chặn ánh mắt, cũng không có phát hiện màn vải sau đạo kia đường nhỏ, còn tưởng rằng trên con đường này chỉ có bên trái một đầu kia nhánh đường. Đến rồi lúc này, Phó Hồng Lăng lúc này kịp phản ứng mới, nếu như nàng vừa mới không có ngừng xe, chẳng phải là vừa vặn mở ra đường nhỏ chính giữa, sau đó bị chạy tới được ô tô đụng vào. Trong nháy mắt, trong nội tâm nàng chỉ có một cảm giác, lòng còn sợ hãi. Sợ không thôi. Có thể ngay sau đó, trong lòng của nàng lại bị nghi hoặc lấp đầy, Triệu Huyền là làm sao biết bên trong này có đầu đường mòn? Lại là làm sao biết vừa vặn có xe lái tới? Còn là nói, đây chỉ là một trùng hợp. Nghĩ như vậy, Phó Hồng Lăng trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Triệu Huyền. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Triệu Huyền ánh mắt cũng không có tại nàng nơi này, cũng không có nhìn về phía trước, mà là nghiêng người nhìn về phía cửa sổ xe bên ngoài. Nàng thuận Triệu Huyền ánh mắt trông đi qua, chỉ thấy Triệu Huyền ánh mắt chỗ dừng lại chỗ, đương nhiên là đạo kia cực lớn màn bài. Thời điểm này hai người ngồi ô tô đã vượt qua màn vải một đầu. Mà màn vải vừa lúc ở đường mòn mặt phía bắc không xa, cùng hai người chỗ ngồi song song. Nói cách khác, hai người tọa hạ xe chỉ cần tiếp tục tiến lên một điểm, sẽ đến đường nhỏ chính giữa. Mà màn vải chính là cùng đường nhỏ song hành, xếp tại đường nhỏ tới gần các nàng một bên. Đầu kia màn vải nền đỏ chữ viết nhầm. Có thể chữ viết rất nhiều, đánh xa xem xét, một mảnh trắng xóa. Phó Hồng Lăng không biết là màu trắng thuộc kim, màu đỏ thuộc hỏa, nhưng Triệu Huyền vừa mới vì nàng chỗ bói một quẻ đại biểu nàng bên trong quẻ, cũng chính là hạ quẻ. Là chấn. Chấn tại Đông Phương, là lôi là mục. Trong ngũ hành, kim khắc mục, mục sinh hỏa. Bây giờ Phó Hồng Lăng ấn đường biến thành màu đen. Chính là thời vận không đủ thời điểm, nếu là gặp lại cùng tự thân thuộc tính tương khắc kim, cùng nó sinh hỏa, dạng này một bên bởi vì nhóm lửa mà bị hỏa hấp thu tiêu hóa, một bên lại bị kim khắc chế, nàng kia muốn không chết cũng khó khăn. Nếu không có Triệu Huyền trước đó một tiếng kia nhắc nhở, chỉ sợ nàng bây giờ đã ra khỏi hai nạn xe cộ. Chỉ là gặp nhau chính là hữu duyên, Triệu Huyền mặc dù không nguyện xen vào việc của người khác, nhưng cùng Phó Hồng Lăng hai lần gặp nhau, đều là đối với phương tao ngộ nguy hiểm lúc, cũng là này duyên phận ở tại, nhìn ra điểm này, liền thuận tay giúp nàng một tay. Thế nhưng chỉ là thuận tay mà thôi. Nhưng thấy Triệu Huyền đem ánh mắt từ hồng đồng đồng màn vải thượng thu hồi lại, chậm rãi quay đầu. Nhìn Phó Hồng Lăng một chút, thản nhiên nói, nếu như không muốn chết, ngươi bây giờ tốt nhất lập tức rời đi cái này, tìm một cái địa phương an toàn hảo hảo ở lại. Nhớ lấy không nên tới gần màu trắng cùng màu đỏ đồ vật, nhất là màu trắng, cũng không thể tới gần bất luận cái gì cùng kim, hỏa vật có liên quan. Đúng rồi. Ô tô thứ này tại trong bát quái thuộc quẻ ly, cũng thuộc về hỏa. Hơn nữa lại là kim loại chế tạo, ngươi bây giờ cũng tốt nhất rời xa. Ngươi bản quẻ thuộc mộc, thủy sinh mộc, mộc tại Đông Vương, sát thanh, thủy tại phương bắc, sát đen, cho nên ngươi có tiếp không gần đen, thanh nhị sắc, đồng thời tốt nhất hướng đông, bắc hai cái phương hư. Ấn đi, nhớ lấy không thể đi hướng tây, nam hai cái phương hướng. Những lời này nói không đầu không đuôi, Vân Sơn mụ nhiễu, Phó Hồng Lăng là một câu cũng không còn nghe hiểu. Đúng lúc này, đông nhiên một đám người xông tới, mồm năm miệng mười hỏi, "Phó lão sư, ngươi không sao chứ?" "Hồng Lăng tỷ, thế nào, vừa mới có hay không bị hù dọa?" Nguyên lai là thu tiết mục cùng đập người viên, cùng Phó Hồng Lăng trợ thủ loại hình. Bọn hắn bởi vì thu tiết mục cần, không thể xuất hiện tại trong màn ảnh, mà Phó Hồng Lăng trong xe lại gắn máy thu hình, cho nên Vân ngồi hai chiếc xe, theo sát Phó Hồng Lăng đằng sau.
Vừa mới Phó Hồng Lăng bỗng nhiên khẩn cấp thắng xe, bọn hắn cũng không còn tỉnh táo lại, có thể theo sát phía sau hai chiếc xe cơ hồ dán Phó Hồng Lăng xe đầu xe sát qua cũng thực dọa các nàng nhảy một cái, hoàn hồn qua đi bận rộn lo lắng tiến lên đây biểu thị lo lắng. Nếu như Phó Hồng Lăng xảy ra chuyện, ngay cả tiết mục tổ đều đảm đương không nổi trách nhiệm. Tại ngoài xe một mảnh trong hò hét ầm ĩ, trong xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Triệu Huyền lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lại, lại đối Phó Hồng Lăng nói, mặc kệ ngươi ở đây thu tiết mục gì, muốn mạng sống, tốt nhất lập tức đình chỉ thu. Từ giờ trở đi, xuống xe, đi bộ về nhà, hoặc là tìm một cái cùng một thủy có liên quan khách sạn, có lẽ có thể trốn qua kiếp nạn này. Bần đạo nói đến thế thôi, về phần ngươi tin hay không, còn cần ngươi tự hành quyết đoán. Nói đẩy cửa xe ra, xuống đến dưới xe. Bên ngoài xe một đám nhân viên công tác cũng không nhận ra hắn, chỉ là thông qua trước đó quay chụp chuyển tới hình ảnh, cũng suy đoán hắn cùng với Phó Hồng Lăng đã từng gặp mặt, nhưng lại cũng không quen biết. Mà bây giờ tâm tư của mọi người đều ở Phó Hồng Lăng trên người, ai còn hội chú ý hắn một cái không quan trọng người qua đường. Càng bởi vì trước đó bọn hắn xuống xe quá sớm, không có nghe được camera chuyển trở về Triệu Huyền về sau một phen kia ngũ hành bắt quái ngôn luận, cho nên đối mặt Triệu Huyền xuống xe, một đám nhân viên công tác một chút cũng không có tiến lên bắt chuyện ý tứ, thậm chí còn tránh ra một con đường, ước gì Triệu Huyền sớm một chút rời vị trí, bọn hắn hảo chen đến phía trước. Hiển nhiên Triệu Huyền tách ra đám người, sẽ phải rời đi. Phó Hồng Lăng rốt cục kịp phản ứng, vội vàng xuống xe, kêu lên, chờ một chút. Gỡ ra vây quanh cửa xe nhân viên công tác, hướng về phía Triệu Huyền chạy tới. Đến rồi Triệu Huyền trước người, không đợi đứng vững, liền không kịp chờ đợi thở phì phò hỏi, ngươi vừa mới nói mà nói đến cùng có ý tứ gì? Có ý tứ gì kỳ thật nàng đã đoán được một chút, ngũ hành, bắt quái người bình thường không hiểu, nhưng trong là một người trong nước cũng sẽ không lạ lắm. Nhất là Triệu Huyền từng tiếng kia bần đạo, càng làm cho nàng đem chôn giấu ở đáy lòng cửa hàng tổng hợp ký ức điều động ra. Lại thêm Triệu Huyền hành vi ở trong mắt nàng quá mức khác thường, thậm chí đều có thể cầm quỷ dị để hình dung, không để cho nàng này đến không suy nghĩ nhiều. Vì cái gì hắn nhất định phải làm cho về nhà mình? Hơn nữa còn là không muốn chết. Chẳng lẽ mình không trở về nhà liền nhất định sẽ chết? Từng cái nghi vấn xông lên đầu. Phó Hồng Lăng tự nhiên sẽ không dễ dàng thả Triệu Huyền rời đi. Thật chặt bắt lấy Triệu Huyền cánh tay, tựa hồ sợ hắn không cẩn thận chạy mất. Triệu Huyền thuận thế xoay người, đối mặt với Phó Hồng Lăng, đem tay của đối phương nhẹ nhàng hất ra, nói, "Phó cô nương, ngươi không cần kéo ta." Nếu ta đã nhắc nhở ngươi, nói hơn hai câu kia cũng không có gì lớn. Bất quá trước đó là hữu nghị nhắc nhở, nói hay không tại ta, có nghe hay không tại ngươi. Nếu là ngươi còn muốn để bần đạo lại nói, chỉ sợ còn cần một chút tù lao. Phó Hồng Lăng, nàng đã lớn như vậy còn không có nhìn qua đòi tiền muốn sao này lý trực khí trắng người. Mặc dù của đi thay người, thiên kinh địa nghĩa, nhưng từng cái đại sư, đạo sĩ không đều là gián tiếp nhắc nhở sao? Kém nhất còn nói là quên tiền, cũng hoặc là di bổ bản thân tiết lộ thiên cơ tổn thất, có thể trực tiếp rõ ràng đòi tiền là muốn ồn ào dạng nào. Không chỉ là Phó Hồng Lăng, ngay cả cùng sau lưng Phó Hồng Lăng đuổi tới một đám nhân viên công tác từng cái cũng đều khuôn mặt ngốc trệ. Hai người bọn hắn không phải quen biết sao? Mặc dù không quen, nhưng là không cần thiết há miệng ngậm miệng chính là tiền a. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự không biết Phó Hồng Lăng là ai? Thiên hậu, bóng dáng cấp nữ thần khác cứ như vậy bị khinh bỉ không coi ra gì rồi. Triệu Huyền cũng mặc kệ đám người phản ứng ra sao, thản nhiên nói, "Phó tiểu thư suy tính thế nào? Nếu không phải nguyện ý, Vân đạo còn có việc muốn làm, không tiện ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu." Chính như lúc trước hắn nói, trước đó hắn chỉ là xem ở giữa hai người có mấy phần duyên phận phân thượng, hữu nghị nhắc nhở. Nói hay không khi hắn, có nghe hay không còn tại Phó Hồng Lăng. Nhưng nếu như Phó Hồng Lăng còn muốn cho hắn giải thích, há không kia chính là đang hoài nghi hắn. Thu chút thù lao mà thôi, không bỏ gánh đã rất tốt. Phó Hồng Lăng sắc mặt càng đỏ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nhất là trước mặt nhiều người như vậy, càng thấy muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bất quá nàng nghĩ lại, nếu như Triệu Huyền nói là sự thật, theo tài tiêu hai cũng đáng, nếu như Triệu Huyền chỉ là hồ liệt liệt. Vạch chân hắn không vừa vặn tìm về mặt mũi. Vừa nghĩ đến đây, Phó Hồng Lăng sắc mặt hơi chậm, thanh âm bình thản, bất động thanh sắc hỏi, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh cao tính đại danh. Triệu Huyền khẽ cười nói, không cao, họ Triệu tên Huyền tự Thái Huyền, đạo hiệu Thái Huyền tử. Phó cô nương có thể tùy ý xưng hô. Tự. Hảo. Phó Hồng Lăng mặt không chút thay đổi nói, đã bảo kia ngươi Triệu tiên sinh, không biết Triệu tiên sinh vừa rồi nói mà nói đến tuột cùng có ý tứ gì. Nếu như tiên sinh có thể đối với ta giải thích rõ ràng, thù lao tự nhiên không thể thiếu ngươi. Thái độ biến hóa có thể nói hết sức rõ ràng. Trước đó nàng bởi vì cửa hàng một chuyện, còn đối với Triệu Huyền ôm lấy một chút hảo cảm. Nhưng bây giờ Triệu Huyền nếu như thế không nể mặt nàng, nàng cũng không còn tất yếu đổi tới cầm mặt nóng tiếp hắn mông lạnh. Có thể một câu đem giao tình coi như có thể dưới tình huống, một chút đem quan hệ kéo đến lãnh đạm, thẳng hàng băng điểm, Triệu Huyền cũng coi là thế này phần độc nhất. Nhưng mà Triệu Huyền đối với cái này nhưng như cũ bảo trì cười khẽ, nói, "Phó cô nương chẳng lẽ muốn bần đạo ở chỗ này nói?" Con mắt vô tình hay cố ý quét về phía Phó Hồng Lăng sau lưng nhân viên công tác. Huyền học loại vật này, dù sao cũng không thể bày ở ngoài sáng nói. Phó Hồng Lăng lông mày nhẹ chau lại, quay đầu hướng nàng cùng đập đạo diễn, hơi có vẻ ấy này nói, "Hoàng đạo." Hoàng đạo là một cái hơn 20 tuổi mập mạp tiểu cô nương, không đợi Phó Hồng Lăng nói xong, bận rộn lo lắng nói, "Phó lao sư ngài trước nghỉ một lát, chúng ta đợi hạ vô nữa là được." Cái gọi là cùng đập đạo diễn mặc dù cũng mang đạo diễn hai chữ, nhưng cùng chân chính đạo diễn nhưng vẫn là hai việc khác nhau, thân phận địa vị còn kém rất rất xa Phó Hồng Lăng, tại tiết mục trong tổ toàn lực cũng chuyện như vậy, nào dám ngăn cản. Lại nói, Phó Hồng Lăng kém chút gặp nạn,
muốn cùng bằng hưu nói chuyện với nhau một chút, cũng là hợp tình hợp lý không phải. Rất nhanh, nhân viên công tác toàn bộ thối lui, Triệu Huyền mang theo Phó Hồng Lăng đi đến bên đường một cái không người trước điểm. Chưa xong con tiếp. Chương 239, nhẹ nhàng nhân quả động mỹ nhân. Triệu Huyền mang theo Phó Hồng Lăng đi đến bên đường một cái không người trước điểm, cái cửa hàng này tựa hồ là bán quần áo, chỉ là tủ kính cổng đều bị cửa cuốn ngăn trở, thấy không rõ đồ vật bên trong. Đúng lúc người bên trong này ít, sẽ không có người chú ý. Đứng ở cửa lối thoát, Triệu Huyền liền đối với Phó Hồng Lăng bắt đầu rồi một phen thần tán gẫu. Đương nhiên cái gọi là này thần tán gẫu chỉ là đối với Phó Hồng Lăng mà nói, mà Triệu Huyền nói, câu câu đều là huyền học đạo lý. Từ âm dương đến ngũ hành, từ ngũ hành đến bát quái, từ bát quái đến mệnh lý. Triệu Huyền cơ hồ 360 độ không góc chết, từ từng cái phương diện phân tích hắn là như thế nào tính ra Phó Hồng Lăng gần đây có tự kiếp, cuối cùng, đối với Phó Hồng Lăng tổng kết nói. Tóm lại, bần đạo trước đó nói tới mà nói chỉ là nhắc nhở, mà vừa mới nói, là muốn khiến cho ngươi tin tưởng, đồng thời nghe theo bần đạo, tránh thoát lần kiếp nạn này. Đương nhiên tin hay không tại ngươi, nên nói bần đạo đã nói xong, hảo luôn khó khuyên chết tiệt quỷ, đi con đường nào, còn cần ngươi tự hành quyết đoán. Chỉ bất quá thù lao này, ngươi còn cần mau chóng cho bần đạo. Phó Hồng Lăng, nàng đã lớn như vậy còn không có gặp qua nói chuyện sao này khó nghe người. Bất quá người có lúc thật đúng là phạm tiện, ngươi nếu là hảo ngôn hảo ngữ nói với nàng, nàng không nhất định tin, ngược lại còn hoài nghi ngươi có phải hay không có cái gì mục đích không thể cho người biết. Ngược lại là giống Triệu Huyền dạng này, trong lời nói vô tình vô nghĩa, kẹp bổng có gai, lại thường thường lại khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ. Phó Hồng Lăng không biết Triệu Huyền nói đến tột cùng là thật là giả, nhưng thấy thái độ của hắn, cùng trước đó đối với hắn giải, trong nội tâm theo bản năng liền hướng tin phương hướng tiện nghi. Ở nơi này hơn phân nửa tin gần một nửa tâm tình của nghi bên trong, nàng do dự nói, các ngươi đại sư, cho người ta tính ra kiếp nạn, không đều sẽ giúp người phá giải sao? Triệu Huyền đến không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hỏi, kinh ngạc nhìn đối phương một chút, cười nói, vần đạo cho lúc trước nhắc nhở của ngươi, cũng coi như một loại phương pháp phá giải. Chỉ bất quá phương pháp này, xác suất thành công còn phải xem ngươi một đời khí vận như thế nào. Như ngươi một đời khí vận hưng thịnh, chỉ là mấy ngày này có kiếp nạn, tự nhiên có thể tránh khỏi, nếu là cả đời khí vận cũng không thế nào tốt. Lại đụng tới như thế tử kiếp, chỉ sợ lại tránh cũng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, nếu để bần đạo tiếp tục giúp ngươi phá giải cũng không phải không thể, chỉ là dạng kia không thua gì cùng thiên đạo đối đầu. Sợ ngươi trả không nổi thù lao. Trả không nổi thù lao? Làm sao có thể? Thật coi đã biết danh khí là bỏ tiền mua tới. Phó Hồng Lăng mặt không đổi sắc, trực tiếp hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Triệu Huyền nghe vậy dựng thẳng lên ba ngón tay. Phó Hồng Lăng khinh thường cười cười, nói, 3 vạn khối tiền. Đem ngươi số thẻ nói cho ta biết, ta hiện tại liền cho ngươi đánh tới. Triệu Huyền bỗng dưng cười một tiếng, không nhanh không chậm lắc đầu. Ba ngón tay y nguyên đâm thẳng đâm dọc tại Phó Hồng Lăng trước mặt. Phó Hồng Lăng nhướng mày, nói, 30 vạn. 30 vạn đối với nàng mà nói mặc dù không nhiều, nhưng nếu cứ như vậy không minh bạch cho ra đi, cuối cùng có chút do dự. Đương nhiên Triệu Huyền vẫn như cũ lắc đầu, rốt cục mở miệng nói ra, 300 vạn, nhưng mà này còn chỉ là vừa mới bần đạo giải thích với ngươi tiền. Nếu như ngươi muốn bần đạo giúp ngươi phá giải lần này kiếp nạn, còn cần khác thu một bút. Xem ở hai người chúng ta coi như hữu duyên phần bên trên, liền 3000 vạn đi. Nhiều ta cũng không cần, thiếu đi ta cũng không thu. 3000 vạn. Ngươi đoạt tiền a? Phó Hồng Lăng rốt cục nhịn không được bật thốt lên kêu lên. Nói đùa cái gì? Nàng một bộ phim cắt xê đính thiên cũng bất quá nhiều như vậy, Triệu Huyền miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới há miệng liền muốn 3000 vạn. Thật coi nàng là người ngốc nhiều tiền than đá lão bản. Đang định cở trách Triệu Huyền một phen, nhưng vào lúc này, đột nhiên đối diện Triệu Huyền ngẩng đầu đi lên đã quên một chút, ngay sau đó liền nhấc chân hướng nàng đạp tới. Không đợi Phó Hồng Lăng kịp phản ứng, cũng cảm giác phần bụng bị cái gì đỉnh một chút, đồng thời thân thể vèo một cái tà phi mà lên, hướng về hậu phương ném bắn đi ra. Đem cách đó không xa một loại nhân viên công tác nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Một cái nam nhân đem đại chúng nữ thần một cước đạp bay. Không nói trước hắn ở đâu ra khí lực lớn như vậy, liền nói đây quả thật là một người nam nhân bình thường làm đi ra sự tình sao. Nhưng mà còn không chờ bọn họ tiếp tục cắt hình, chỉ thấy tại Phó Hồng Lăng bị Triệu Huyền đạp bay đồng thời. Hai người bọn hắn chỗ ở cửa tiệm kia phía trên chiêu bài bỗng nhiên răng rắc một tiếng, khuynh đảo xuống. Chiêu bài kia chính là gỗ thật chế tạo, nói ít cũng có trên 100 cân, đúng lúc rơi vào Phó Hồng Lăng nguyên bản chỗ đứng bên trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, bụi đất tung bay, chiêu bài rơi xuống đất, đồng thời Triệu Huyền cũng chẳng biết lúc nào sớm đã cách xa nơi đó. A! Phó Hồng Lăng đến lúc này mới từ bị đạp bay trong giật mình kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, hai chân mới khó khăn lắm rơi xuống mặt đất, ngay sau đó liền bạch 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 một trận lui lại. Tại nàng đằng sau đúng lúc là tiết mục tổ nhân viên công tác. Thấy tình cảnh này, vội vàng tiến lên nâng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm không để cho Phó Hồng Lăng ngửa mặt chỉ lên trời ngồi một cái đại thí đôn. Đây đương nhiên là Triệu Huyền dùng xảo kinh nguyên nhân, nếu không có như thế, lại không luận Phó Hồng Lăng có thể hay không đứng được ở, liền nói đá bay sao kia xa lực lượng, Phó Hồng Lăng cũng không khả năng chỉ là kinh hô, mà không phải kêu thảm. Chỉ thấy Phó Hồng Lăng bị đám người nâng lên về sau, một đám người bận rộn lo lắng vây quanh nàng hỏi han ân cần, nhưng lại không có một cái nào tìm đến Triệu Huyền cái này kẻ đầu têu phiền phức. Làm sao tìm được? Tình huống vừa rồi hết sức rõ, nếu như không phải Triệu Huyền một cước đem Phó Hồng Lăng đá văng, không chừng Phó Hồng Lăng hiện tại đã bị đập chết. Lại liên tưởng đến trước kia cũng là Triệu Huyền đột nhiên hô một cú họng, mới tránh cho Phó Hồng Lăng xảy ra tai nạn xe cộ, ai còn dám tìm hắn gây phiền phức. Về phần cảm tạ, Trời mới biết Phó Hồng Lăng thái độ đối với Triệu Huyền là cảm tạ vẫn là phẫn nộ, nếu như không cẩn thận vuốt mông ngựa thúc ngựa móng lên, bị Phó Hồng Lăng tại trong vòng phong sát, đây còn không phải là khóc đều không khóc đi. Rất rõ ràng, hiện tại sáng suốt nhất cách làm chính là không nhìn Triệu Huyền, gấp vây quanh Phó Hồng Lăng chuyển mới là đúng lý. Mọi người ở đây vây quanh Phó Hồng Lăng hỏi han ân cần, Phó Hồng Lăng đầu phạm ngu rốt thời điểm. Triệu Huyền thi nhiên đi đến đám người trước mặt, đối với trong đám người Phó Hồng Lăng chắp tay, nói: "Phó cô nương, bây giờ ngươi cũng thấy đấy, ngươi không tiện ở chỗ này lâu. Nếu không, không chỉ có ngươi sẽ có nguy hiểm, sẽ còn liên lụy bên cạnh những người khác. Trước đó nếu không có bần đạo phản ứng nhanh, chỉ sợ hai người chúng ta sớm đã không trên đời này." Đương nhiên bần đạo nói này cũng không phải là tranh công, chỉ là muốn nhắc nhở Phó cô nương, đến tột cùng có cần hay không bần đạo xuất thủ phá giải ngươi lần này kiếp nạn, còn cần sớm làm quyết đoán. Bần đạo chuyến này còn có chuyện quan trọng, như Phó cô nương không cần đến bần đạo, bần đạo cũng tốt nhanh chóng rời đi mới được. Phó Hồng Lăng lúc này sắc mặt mười phần tái nhợt, một là chiêu bài rơi xuống, suýt nữa mất mạng, đây đã là hôm nay lần thứ hai, hai là Triệu Huyền trong lời nói lại lộ ra một loại ngay cả bần đạo tiếp cận ngươi đều phải xui xẻo, không muốn cùng ngươi ở lại cảm giác, để cho nàng một trái tim càng thêm sợ hãi. Tuần tự hai lần ngoài ý muốn đã để nàng đối với Triệu Huyền mà nói không thể không tin, thấy tình cảnh này, nơi nào còn dám do dự, bật thốt lên liền kêu lên: "Ngươi không muốn đi, ta cho ngươi tiền." Triệu Huyền nghe vậy khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái gian kế đạt được tiêu dung. Nếu như hắn nói chiêu bài kia là hắn chân xuống ai sẽ tin? Mặc kệ cái khác người tin không tin, dù sao hắn là tin. Hắn chẳng qua là cảm thấy trong tay không đủ tiền, coi như thực sự tại phố đồ cổ tìm tới vật gì tốt, không mua lại cũng là không tốt. Lại nói, hắn cũng không phải hoàn toàn hố Phó Hồng Lăng. Dù sao Phó Hồng Lăng hôm nay ấn đường biến thành màu đen, mây đen ngập đầu, thế nhưng là thực sự. Chẳng qua là khi Phó Hồng Lăng cùng Tiết Mục Tổ câu thông tốt, tạm dừng thu một ngày, đồng thời đi theo hắn sau khi rời đi, trong lòng của hắn nhưng không khỏi lại có ý khác. Thời điểm này hai người chính sóng vai đi trên đường, Phó Hồng Lăng chủ động nói với Triệu Huyền vào lời nói: "Trên đời này thật chẳng lẽ có quỷ? Ngươi nói với ta đến cùng phải hay không thực sự? Ngươi là làm cái gì? Thật là đạo sĩ?" Liên tiếp vấn đề qua đi, tựa hồ vừa nghĩ ra, nói: "Đúng rồi, nhà ta không ở nơi này, ngược lại là có một hảo khuê mật là nơi này. Trước đó bởi vì tới này lúc thu tiết mục, ta cũng không có liên hệ nàng. Có muốn hay không ta hiện tại liền liên hệ nàng? Chúng ta bây giờ đi nhà nàng." Triệu Huyền đối với hết thảy điều này từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn lấy Phó Hồng Lăng, chờ Phó Hồng Lăng nói xong, mới đột nhiên hỏi: "Ngươi lần thứ nhất còn ở đó hay không?" Phó Hồng Lăng sững sờ, ngay sau đó mặt đằng một chút liền đỏ lên, không chỉ có như thế, trong nội tâm càng là tâm thần bất định bất an, dâng lên một cỗ mãnh liệt hối hận, nghĩ thầm: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn không phải là muốn, không phải là muốn. Ai nha, vừa mới mình tại sao cứ như vậy ngốc, vậy mà tin tưởng hắn?" Trương Đỉnh Tứ Phương, hai người vừa vặn đi đến một đoạn khu vực không người, trống rỗng chỉ có hai người bọn hắn, Phó Hồng Lăng trong nội tâm càng phát ra bất an. Triệu Huyền cũng không nghĩ tới sẽ có hiểu lầm lớn như vậy, chỉ là hắn mục đích thực sự so cái cũng này không cao thượng, vội ho một tiếng, nói: "Phó cô nương không cần suy nghĩ nhiều, bần đạo sớm đã không gần nữ sắc, tuyệt sẽ không đối với Phó cô nương làm cái gì. Sở dĩ hỏi Phó cô nương cái kia, chỉ là bần đạo gần đây gặp được chút phiền phức, cần một tên thuộc Long Chi cô gái Lạc Hồng thi pháp, tránh né kiếp nạn này. Như Phó cô nương nguyện ý, có thể này thay thế 3000 vạn từ thiện. Nếu là Phó cô nương không đồng ý, bần đạo cũng sẽ không cưỡng cầu." "Ha ha, bây giờ biết nói từ thiện rồi, sớm một lát đã làm gì?" Phó Hồng Lăng một bên qua loa lấy lệ gượng cười, một bên lặng yên cách xa Triệu Huyền mấy bước, nói: "Triệu đạo trưởng nói đùa, ta từ 9 tuổi liền yêu đương, đã sớm, đã sớm." Tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói quá giận, lại là cười khăn nói: "Cái kia, không nói trước cái này, ta đây liền cho ta khuê mật gọi điện thoại, để cho nàng tới đón chúng ta." Nói bận rộn lo lắng lấy điện thoại cầm tay ra, hốt hoảng ở trên màn ảnh cắt tới vạch tới, gọi điện thoại. Triệu Huyền nhún nhún vai, cũng không có ngăn cản. Nói thật, trong lòng của hắn sớm đã không có thế tục ý kiến, cho nên đang đàm luận nam nữ tư mật sự tình lúc, mới có thể như thế không che đậy miệng. Bất quá hắn chung quy là từ trong thế tục đi ra, thậm chí hiện tại y nguyên chỉ nửa bước lưu ở trong thế tục, cho nên đối với Phó Hồng Lăng phản ứng, hắn tự nhiên có thể lý giải. Lý giải thì sẽ không đi cơ cầu. Rất nhanh, tại Phó Hồng Lăng sau khi gọi điện thoại xong, chỉ chốc lát sau thời gian, một cỗ trắng tinh xe con đứng ở bên cạnh hai người, từ bên trong đi ra một tên 27-28 tuổi chỗ làm việc mỹ nhân. Mỹ nhân sau khi xuống xe, hãy cùng Phó Hồng Lăng chào hỏi. Chạy tới nhanh như vậy, có thể thấy được giữa hai người quan hệ không ít. Chỉ là Triệu Huyền tại nhìn thấy mỹ nhân thời điểm, chợt giật mình trong lòng, bởi vì người này đã lớn lên giống một vị cố nhân, lại dẫn động cột vào nguyên thần lên một căn khác nhân quả tuyến. Chưa xong con tiếp. Chương 240, ẩn bộ truy xe hai nữ sợ. Lúc này cột vào Triệu Huyền nguyên thần lên nhân quả tuyến còn có hai cây, một thô một mảnh, nhỏ căn kia kết nối thiên đạo, đã chặt đứt một nửa, muốn đến đợi cho long mạch một thành, liền sẽ triệt để tiêu tán, mà to một cây kia, nhưng ở Phó Hồng Lăng khuê mật hiện thân về sau, đột nhiên run bóng lúc đích. Triệu Huyền lập tức lên tinh thần, hướng mỹ nhân kia nhìn lại. Nhưng thấy mỹ nhân kia khuôn mặt tuyệt mỹ, thần sắc thanh lãnh, trong mơ hồ lại lộ ra một tròn nên ngạo thị thiên hạ chi ý. Bất luận là khuôn mặt hay là khí chất, đều hết sức giống một vị cố nhân, đồng phương bất bại. Làm sao có thể? Trong tâm hắn hơi giật mình, trong lúc nhất thời cũng đã quên chú ý giữa hai người đối thoại. Đợi lần nữa lấy lại tinh thần, Mỹ Nhân cùng Phó Hồng Lăng đã nói chuyện với nhau hoàn tất, chính chỉ hắn hỏi Phó Hồng Lăng nói, người kia là ai? Phó Hồng Lăng kia biểu lộ hơi có vẻ chần chờ, tựa hồ đang do dự rốt cuộc muốn làm sao nói với Mỹ Nhân. Dù sao Triệu Huyền phía trước một vấn đề kia cho nàng ấn tượng thế nhưng là quả thực không tốt. Chỉ là Phó Hồng Lăng nghĩ lại nghĩ tới, Triệu Huyền vô luận đang hỏi cái vấn đề kia trước sau, vẫn là bất luận cái gì lúc nào, nó ánh mắt đều là bằng phẳng vô cùng, trên mặt càng không một tia dâm tà. Lại thêm đấy lòng đối với không biết chút sợ hãi kia, để cho hạ quyết tâm, cắn răng nói, vị là này Triệu đạo trưởng, ta mời hắn giúp ta phá thai. Đạo trưởng, phá thai? Mỹ Nhân nhíu mày nhìn Triệu Huyền một chút, quay đầu liền đối với Phó Hồng Lăng nói, Hồng Lăng, ngươi đến cùng gặp được chuyện gì? Chớ để cho người nào lừa. Phó Hồng Lăng liền vội vàng lắc đầu nói, không có không có. Huyền Nhu, ngươi tại sao nói như thế? Trước ngươi không phải cũng là Hạ Huyền Nhu, tên của Mỹ Nhân, Phó Hồng Lăng bạn học thời đại học, cũng chính là Phó Hồng Lăng giờ kia đợi gặp qua rất nhiều quỷ khuê mật. Phó Hồng Lăng muốn hỏi Hạ Huyền Nhu, ngươi không phải nói ngươi khi còn bé gặp qua quỷ sao? Làm sao cũng không tin cái này. Cũng không đợi nàng hỏi ra lời, Hạ Huyền Nhu đánh liền gãy mất nàng, nói, tốt, không nói trước những thứ này. Ngươi hôm nay rỗi danh đi, ta dẫn ngươi đi nhà ta. Quay đầu nhìn về phía Triệu Huyền, đưa tay phải ra, thản nhiên nói, Hạ Huyền Nhu, tựa hồ là đang giới thiệu bản thân. Triệu Huyền bỗng dưng cười. Hắn liền nói người này không thể nào là Đông Phương Bất Bại, cũng hoặc là chuyển thế các loại, nhiều nhất cũng chính là hai người lớn lên giống điểm, tính cách trùng hợp điểm. Một cái trùng hợp mà thôi. Vẫn không có nắm tay, mà là lộ ra mười phần không nể mặt mũi ông quyền, nói, Vân đạo thái huyền tử, Huyền Nhu cô nương thật đúng là người cũng như tên. Hạ Huyền Nhu, Phó Hồng Lăng, ngươi xác định ngươi không ngủ? Sao này lạnh như băng một cái băng mỹ nhân gọi Huyền Nhu lại là người cũng như tên. Hạ Huyền Nhu sắc mặt lạnh lẽo, lỗ mũi phát ra một tiếng như có như không hừ nhẹ. Quay đầu nói, Hồng Lăng, chúng ta đi. Lôi kéo Phó Hồng Lăng hướng trong xe đi đến. Triệu Huyền kêu lên, Hà cô nương, Phó cô nương bây giờ chính là một vị không thích hợp tiếp xúc kim hỏa chi vận, ngươi tốt nhất đừng để cho nàng ngồi xe. Hạ Huyền Nhu trong nháy mắt quay đầu, có ý riêng nói, ta nghe nói các ngươi đạo sĩ có thể ngắn ngủi áp chế một người khí vận, cũng có thể ngắn ngủi tăng lên một người khí vận. Làm sao vị này đạo trưởng chẳng lẽ làm không được? Triệu Huyền trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, cô nương này chẳng lẽ cũng hiểu huyền thuật, chỉ là nhìn trên người khí tức không giống a? Không đúng. Triệu Huyền bản theo thói quen tại Hạ Huyền Nhu trên thân đánh giá một chút, nhưng đột nhiên ở giữa hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, gắt gao đứng ở Hạ Huyền Nhu ngực, hoặc có lẽ là giấu ở Hạ Huyền Nhu ngực trong quần áo một món đồ nào đó. Hắn không có mắt nhìn xuyên tường, không thể xuyên thấu qua quần áo nhìn thấy bên trong sự vật, nhưng Hạ Huyền Nhu trên cổ bung thong hai cây dây thừng, tựa hồ xuyết vào cái gì phối sức, đúng lúc bị quần áo ngăn trở. Mà hắn cảm giác nhạy cảm nói cho hắn biết, trong quần áo kiện kia phối sức là một kiện mười phần không thứ đơn giản. Chỉ là đồ vật kia ẩn nút từ sâu, nếu không có hắn vừa mới bởi vì bị Hạ Huyền Nhu mà nói hấp dẫn, đặc địa lưu ý một chút Hạ Huyền Nhu khí tức trên thân, căn bản khó mà phát hiện. Là thứ gì kia? Trong tâm hắn nghi hoặc, đang chờ nghĩ lại, đột nhiên bên tai truyền tới một cực kỳ lạnh lùng thanh âm, từng chữ nói ra, ngươi đang nhìn cái gì? Tựa hồ có thể đem người từ ấm áp xuân hạ kéo đến trời đông giá rét. Triệu Huyền ngẩng đầu, đối diện thượng Hạ Huyền Nhu băng lãnh đến cơ hồ có thể ánh mắt giết người, ho nhẹ một tiếng nói, Hà cô nương hiểu lầm, bần đạo là ở nhìn ngươi ngực, trong khẩu ẩn nút phối sức. Còn chưa ra miệng, Hạ Huyền Nhu sắc mặt đã trong nháy mắt trầm xuống, đen như đáy nổi, hừ lạnh nói, quả nhiên là một cái đồ vô sỉ. Tiếp lấy quay đầu đối với Phó Hồng Lăng nói, Hồng Lăng, về sau không cần người nào đều tin, một cái giang hồ phía tử, lưu manh vô lại, ngươi cũng chạy tới trong nhà lĩnh. Phó Hồng Lăng cũng không còn nghĩ đến Triệu Huyền lại sẽ như thế ngay thẳng, trước đó đối nàng còn chưa tính, làm sao mới vừa gặp nàng khuê mật một mặt nhờ như vậy. Đang nghĩ ngợi, cũng đã bị Hạ Huyền Nhu đẩy lên xe, đồng thời nghe Hạ Huyền Nhu nói, nhanh cùng ta về nhà đi, ngươi cũng thật là, đường đường một đại minh tinh, lại còn bị loại người này lừa. Phó Hồng Lăng muốn mở miệng giải thích, nếu như không phải lúc ngươi đi học cùng ta nói qua ngươi khi còn bé gặp quỷ sự tình, ta làm sao lại tùy tiện tin tưởng hắn. Bất quá lời nói này nếu như nói ra miệng, khó tránh khỏi có trách tội Hạ Huyền Nhu hiểm nghi, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Một bên khác, Hạ Huyền Nhu cũng ngồi vào xe trên chỗ tài xế ngồi, đang chờ đóng cửa, nhưng không ngờ bị một cái tay của vàng như nên chống chọi, đồng thời Triệu Huyền thanh âm ở bên ngoài vang lên, Hà cô nương, bần đạo tuy có biện pháp tạm thời để cao Phó cô nương khí vận, nhưng lại cần cùng Phó cô nương đồng hành. Hạ Huyền Nhu không đợi hắn nói hết lời, liền cười lạnh ngắt lời nói, thế nào, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta về nhà, sau đó tự xem nhìn. Sao? Cái kia ngược tự cũng không nói ra miệng, sắc mặt càng thêm xấu hổ, nói cho ngươi, nếu như ngươi dây dưa nữa, ta có thể phải báo cho cảnh sát. Nói xong liền muốn dùng sức đóng cửa xe. Triệu Huyền không có dây dưa nữa, thuận thế đưa tay thu hồi. Chỉ nghe bịch một tiếng, cửa xe bị Hạ Huyền Nhu gắt gao đóng lại, Triệu Huyền đứng ở ngoài xe nói, Hà tiểu thư thực sự không vì ngươi khuê mật lại suy nghĩ một chút. Trong xe Hạ Huyền Nhu không để ý tí nào, trực tiếp đánh lửa khởi động, hung hăng đạp xuống chân ga. Ông. Một tiếng vang nhỏ, ô tô cất bước, cũng tốc độ nhanh nhanh tăng lên. Triệu Huyền đứng ở sau xe, đưa mắt nhìn ô tô càng ngày càng xa, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt liền phóng qua hơn trăm trượng. Đoạn đường này mặc dù người đi đường không nhiều, mà dù sao cũng không phải là không có mưa hay, nhưng mà người đi đường đối mặt như thế dị tượng liền phảng phất không thấy. Ngay cả Triệu Huyền vượt qua trăm trượng, đột nhiên xuất hiện ở một người nào đó bên người, người kia cũng không có lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Bởi vì, bọn hắn căn bản nhìn không thấy. Lăng Ba Vi Bộ Chi, ẩn bộ. Này bộ pháp là Triệu Huyền lấy Lăng Ba Vi Bộ làm cơ sở, kết hợp tự thân lý giải âm dương bát quái, cùng nhân thể ngũ hành, mới sáng tạo ra bộ pháp. Bởi vì lười nhắc đặt tên, lại muốn gọi thuận miệng, liền tùy tiện làm cái xưng hô như vậy. Trong cơ thể con người có ngũ hành, chỉ là có người thiếu kim, có người thiếu mộc, có người thiếu hỏa các loại, hoặc là đầy đủ ngũ hành, nhưng lại ngũ hành tỷ trọng không đồng nhất, cho nên mỗi người ngũ hành cũng không giống nhau. Đương nhiên tu luyện người ngoại lệ. Trong người bình thường, bởi vì thể nội ngũ hành không viên mãn, cho nên có đủ loại thiếu hụt. Liên giống với tại trong thị giác, mọi người đều có thị giác điểm mù. Thị giác điểm mù, nói là vật thể hình ảnh rơi vào một nơi nào đó không thể gây nên thị giác. Tựa như tại trên một tờ giấy trắng cùng nhau cách vẽ một mực bạch cầu, ngựa trắng, trái, cùng một cái chó đen, phải, sau đó dùng tay che khuất mắt trái, dùng mắt phải nhìn chằm chằm bạch cầu, ngựa trắng, chậm rãi tăng lớn mắt cùng giấy ở giữa khoảng cách, làm thấy vật ánh mắt cùng mục tiêu hình vẽ khoảng cách đại khái là hai cái chó ở giữa khoảng cách gấp ba lúc, ngươi liền sẽ phát hiện chó đen không thấy, chính là này thị giác điểm mù. Có chút thị giác điểm mù là phổ biến tồn tại, có chút thị giác điểm mù là một người đặc hữu. Nói cách khác, mỗi người thị giác điểm mù cũng có thể sẽ khác nhau. Mà trong này phân chia chính là mỗi cái người trong thân thể ngũ hành tỷ lệ. Triệu Huyền cái này ẩn bộ, tầng thứ nhất chính là lấy ngũ hành đối ứng ngũ phương, cửu khiếu đối ứng cửu cung, mệnh lý đối ứng bát quái, quan sát một người tướng mạo, đạt được trong cơ thể hắn ngũ hành tỷ lệ, từ đó tìm tới đối phương thị giác điểm mù, từ đó đạt tới ẩn thân hiệu quả. Một điểm này cùng Đông Doanh Nghị Dạ ẩn thân thuật cũng có tương thông lý lẽ. Mà ẩn bộ tầng thứ hai chính là tìm tới đại đa số người phổ biến tồn tại trung thị giác điểm mù, sáng tạo ra chân chính nguyên bộ, hoàn chỉnh, tự thành nhất thể, có thể đạt tới tại trước mặt mọi người ẩn thân bộ pháp. Một bước này cần đối với ngũ hành, bắt quái lý giải cực sâu, càng phải tinh thông dịch lý, toán thuật, nếu không căn bản bộ pháp làm đến. Mà bây giờ, rất hiển nhiên Triệu Huyền đã thành công. Hắn thi triển bản thân mới sáng tạo ra ẩn bộ. Thành thơi không lo lắng đi theo Hà Huyền Nhu phía sau xe, chỉ có hai cái mục đích, một, hắn hết sức tò mò Hà Huyền Nhu trước ngực đeo đến tột cùng là cái gì, hai, hắn càng hiếu kỳ hắn cùng với Hà Huyền Nhu ở giữa có nhân quả gì nhu cầu kết. Về phân phó Hồng Lăng, chẳng lẽ nàng cùng hắn ở giữa duyên phận? Không phải liền là giới thiệu Hà Huyền Nhu cái cùng hắn này có nhân quả dây dưa người cho hắn quen biết sao? Có lẽ là, có lẽ không phải. Ai biết được? Trong xe, Hà Huyền Nhu hết sức tò mò Phó Hồng Lăng là tại sao biết Triệu Huyền cái kia kỳ hoa, vừa lái xe, một bên nhịn không được hỏi lên. Phó Hồng Lăng sắc mặt thẹn thùng, ngượng ngùng nói, người kia ta trước kia cũng đã nói với ngươi. Kỳ thật, hắn chính là ban đầu ở cửa hàng đã cứu ta trong hai người một cái. Cái gì? Hà Huyền Nhu lấy làm kinh hãi, ngươi nói tên sắc lang đó thật là một cái võ lâm cao thủ. Phó Hồng Lăng chần chờ nói, có phải hay không võ lâm cao thủ ta cũng không biết. Bất quá khi đó, lại một lần nữa đem tình cảnh lúc ấy nói với Hà Huyền Nhu qua một lần. Hà Huyền Nhu trước đó kỳ thật đã nghe qua một lần, nhưng lúc này đây lại hết sức khác biệt. Nghe tới Phó Hồng Lăng nói Triệu Huyền cùng Vương Vũ trong nói chuyện với nhau có quỷ chữ, đồng thời một tay tái đi khí, duy nhất một lần giải quyết hơn 10 tên đạo tặc về sau, Hà Huyền Nhu sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đỗng nhiên một cước phanh lại đạp xuống. Chi! Âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, Phó Hồng Lăng một cái đánh ra trước, nếu không phải đeo dây nhị tan toàn, sợ không phải đụng vào trước kính chắn gió bên trên, hồi hộp nói, Huyền Nhu, ngươi làm gì? Hà Huyền Nhu sắc mặt hết sức khó coi, cắn chặt môi dưới nói, Hồng Lăng, người kia, có lẽ thật là một cái cao nhân. Nếu như không phải cao nhân, có thể một tay tái đi khí duy nhất một lần giết hơn 10 tên tội phạm. Phó Hồng Lăng thời dã này kịp phản ứng, sắc mặt trắng nhợt, hoàng luận nói, vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ thật ta cũng cảm thấy hắn có bản lĩnh thật sự, chỉ là ta cảm thấy ngươi nói ngươi gặp qua quỷ, cũng cần phải hiểu chút cái này, cho nên lúc đó ngươi kéo ta cũng không có mảnh mớn. Nếu không phải nàng đối với Hà Huyền Nhu có đầy đủ tín nhiệm, lúc ấy nàng làm sao có thể dễ dàng đi theo Hà Huyền Nhu rời đi. Hà Huyền Nhu trong lòng xúc động, thời gian này ẩn ẩn cảm thấy mình tựa hồ đã gây họa, nếu như Triệu Huyền thật là cao nhân, nàng kia không phải hại Phó Hồng Lăng. Ngay tại trong xe hai nữ không biết làm sao thời khắc, đột nhiên cửa sổ xe bị người từ bên ngoài gõ vang. Chưa xong còn tiếp. Chương 241, Bách Quỷ Triền Thân bởi vì bất công. Hà cô nương cùng Phó cô nương là ở chờ bần đạo sao? Ngay tại trong xe Hà Huyền Nhu cùng Phó Hồng Lăng hai nữ hối hận, sợ hai sau khi đông nhiên cửa sổ xe bị gõ vang, Triệu Huyền thanh âm rõ ràng truyền vào trong xe. Chỉ thấy ngoài xe Triệu Huyền mặt không đỏ, hơi thở không gấp, khoan thai đứng ở cửa xe bên ngoài. Hà Huyền Nhu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, buột miệng kêu lên, ngươi làm sao lại cùng lên đến? Lúc này các nàng ở tại khoảng cách phía trước địa điểm nói ít cũng có mấy dặm, hơn nữa nàng cũng không cho là mình lái xe vô cùng chậm, Triệu Huyền lại không có lái xe, là làm sao làm được theo sát? Ngoài cửa, Triệu Huyền đối Hà Huyền Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, sơn nhân tự có kỳ hảo, việc này ngược lại không cực khổ Hà cô nương lo lắng. Bần đạo lần này cùng lên đến, chỉ là nhắc nhở Phó cô nương còn thiếu bần đạo một bút thù lao. Vô luận các ngươi kế tiếp còn có cần hay không bần đạo, lẽ ra trước đem bút này thù lao thanh toán mới được. Kỳ thật hắn sở dĩ hiện thân vẫn là muốn biểu hiện ra thủ đoạn, nói là thù lao hãy tìm cái lý do chính đáng, tiêu trừ hai nữ cảnh giác. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước hắn có chút không thông thế tình tiến hành, kỳ thật đều là lưỡi nhắc thông. Trong xe hai nữ nghe vậy lẫn nhau, kinh nghi bất định. Phó Hồng Lăng lấy tìm kiếm ánh mắt nhìn qua Hà Huyền Nhu, Hà Huyền Nhu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đột nhiên mở ra nói, lên xe. Bao nhiêu tiền, đến nhà ta sau ta thay hồng lăng cho ngươi. Triệu Huyền nhếch miệng cười một tiếng, cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hạ Huyền Nhu nhà tại Ung Châu một tòa biệt thự khu, rất nhanh ba người đã đến trong nhà nàng. Sau khi xuống xe, Hạ Huyền Nhu mời Phó Hồng Lăng cùng Triệu Huyền đi vào trong, lại không nghĩ rằng còn không có vào nhà, cửa phòng đông nhiên bị mở ra, từ trong phòng đi ra một cái trung niên nam tử. Nam tử năm 60 tuổi, vóc người trung đẳng, mặt vuông vàng, bảo dưỡng rất tốt, nhìn lúc còn trẻ cũng là một cái xuất ca, chỉ là khỏe mắt nếp nhăn bán rẻ hắn. Triệu Huyền nhìn người nọ phản ứng đầu tiên chính là, đây chẳng lẽ là Hạ Huyền Nhu nhân tình. Loại này hoài nghi rất bình thường, dù sao hiện đại xã hội này, cười nghèo không cười kỹ nữ. Nữ tử dựa người giàu có chuyện thường có phát sinh. Chỉ là cân nhắc đến Hạ Huyền Nhu cùng nhau, từ nhỏ không phú thì quý, mới lại bỏ đi cái suy đoán này. Quả nhiên, nhưng thấy Hạ Huyền Nhu nhìn thấy nam tử, lạnh như băng khuôn mặt hiếm thấy lộ ra mỉm cười, kêu lên, "Cha, sao ngươi lại tới đây?" Nam tử đúng là phụ thân của Hạ Huyền Nhu, Hà Bá Minh. Hà Bá Minh là lĩnh nam tên sĩ nghiệp gia, đáng tiếc dưới gối không con. Chỉ có Hạ Huyền Nhu một đứa con gái này, tự nhiên đối nó sủng ái vô cùng. Gặp nữ nhi mang theo ngoại nhân về nhà, trong đó lại có một cái nam tử, mà Phó Hồng Lăng hắn nhận biết, cho nên ánh mắt nhiều tại Triệu Huyền trên người dừng lại mấy phần, thuận miệng đáp, "Nhớ ngươi, tới nhìn ngươi một chút." Sau đó nhịn không được chỉ Triệu Huyền hỏi, "Nhu Nhi, vị này là?" Sở dĩ vội vã như vậy, vẫn là bởi vì Hạ Huyền Nhu từ nhỏ đến lớn đều không có coi yêu đương quá, vẫn là này nàng lần thứ nhất mang nam nhân về nhà. Mặc dù còn có những người khác, nhưng Hà Bá Minh đã sớm muốn Hạ Huyền Nhu có một nhà của mình, lúc này biểu hiện mới có chút không kịp chờ đợi. Hạ Huyền Nhu sao mà thông minh, sao có thể không biết phụ thân tâm tư? Thậm chí nàng liên Hà Bá Minh ý đồ đến đều hết sức rõ ràng, đơn giản lại là đến thúc giục cưới. Trên mặt vui mừng giảm giảm, giải thích nói, "Cha, vị là này Triệu đạo trưởng, Hồng Lăng giống như gặp chút phiền toái." Phó Hồng Lăng hợp thời kêu một tiếng, "Thúc thúc." Triệu Huyền cũng ôm quyền nói, "Vân đạo thái huyền tử, gặp qua Hà tiên sinh." Hà Bá Minh nghe được Hà Huyền Nhu giải thích bản mười phần thất vọng, chỉ là mấy người Triệu Huyền ôm quyền hành lễ, đột nhiên thân thể chấn động, khuôn mặt hiện lên ngắn ngủi ngốc trệ. Nguyên lai Triệu Huyền lúc này người mặc màu trắng rộng thùng thình, quần áo thoải mái, liền ôm quyền, lộ ra bên trong phiếm hoàng cánh tay, cùng bị hắn mang nơi cổ tay cùng làn da màu vàng hình thành so sánh rõ ràng trắng loáng như ngọc xá lợi Phật châu. Hà Bá Minh con mắt gắt gao chăm chú vào Phật châu trên người, đột nhiên mở miệng nói, "Đạo trưởng, có thể hay không để tại hạ nhìn xem ngươi tay của trên cổ tay xuyên?" Triệu Huyền thuận Hà Bá Minh con mắt nhìn xá lợi Phật châu một chút, lông mày trao lên, nói, "Tự không gì không thể." Mười phần tùy ý lấy xuống Phật châu, đưa cho tay của Hà Bá Minh bên trên. Từ hắn đeo lên Phật châu này đến nay, tổng cộng bị người nhận ra 3 lần. Lại nhiều lần đều cùng hắn chuyển nhận lấy nhân quả có quan hệ. Lần thứ nhất hắn dựa vào cái Phật châu này đạt được Vương Vũ người nhà tín nhiệm, thu hoạch lò luyện đan, luyện chế thành bảo mệnh đan, hoàn thành phản thất tinh đại trận. Lần thứ hai ngay tại nửa năm trước, bị Tử bà nhận ra, đem cái thứ hai nhân quả tuyến cũng lột hơn phân nửa. Bây giờ lần thứ ba này là, lại thêm trước đó cái thứ ba nhân quả tuyến này lên, xá lợi này Phật châu quan hệ đến hắn tiếp nhận tam đại nhân quả tương quan chặt chẽ cũng lại không lo nghĩ. Cũng này rất bình thường. Dù sao hắn nhân quả đều là thừa tự hắn, mà hắn thở nhỏ bị Triệu Thanh Đô thu dưỡng, bái Triệu Thanh Đô vi sư, hắn nhân quả chắc hẳn cũng cùng Triệu Thanh Đô có quan hệ. Chỉ thấy Hà Bá Minh đem xá lợi Phật châu tiếp trong tay, cẩn thận tìm tòi quan sát nửa ngày, đồng nhiên thần tình kích động, đều có chút xỉ xỉ xách xách nói, ngươi có thể gọi Triệu Huyền. Sư phụ ngươi phải không là? Không phải. Gia sư Triệu Thanh Đô. Triệu Huyền nếu trước đó có hoài nghi, đương nhiên sẽ không do dự nữa, thầy Hà Bá Minh nói ra. Hà Bá Minh thần sắc lập tức đại hỉ, cười to nói, ha ha. Ta liền biết trời không quên ta Nhu Nhi, ngươi quả nhiên tới. Quả nhiên tới. Phản ứng như thế, không chỉ có Triệu Huyền cảm thấy lẫn lộn, ngay cả Hạ Huyền Nhu cùng Phó Hồng Lăng đều tràn đầy mê mang. Hạ Huyền Nhu nói, "Cha, ngươi không sao chứ? Có muốn mời thầy thuốc hay không giúp ngươi?" Nói bậy bạ gì đó. Hà Bá Minh trừng nhà mình nữ nhi một chút, rất cung kính đem Phật châu đưa trả lại cho Triệu Huyền, hỏi, "Triệu tiểu huynh đệ, không biết lệnh sư gần đây thân thể được chứ?" Triệu Huyền tiếp nhận Phật châu mang theo trên tay, thuận miệng đem Triệu Thanh Đô tin qua đời nói ra. Gia sư tại một năm trước đã qua đời, làm phiền Hà tiên sinh lo lắng. Hà Bá Minh nghe vậy sắc mặt đột biến, nghẹn ngào cả kinh nói, cái gì? Ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, đập nói lắp ba đạo, ngươi nói ngươi lần này tới là vì Hồng Lăng, không phải chuyên là Huyền Nhu tới, chuyên là Hạ Huyền Nhu. Triệu Huyền kinh ngạc nhíu mày, nói, không biết Hà tiên sinh lời ấy ý gì. Bần đạo cùng lệnh thiên kim vốn không quen biết, sao có thể chuyên vì nàng mà đến? Hà Bá Minh sắc mặt trắng nhợt, lẩm bẩm nói, không có khả năng, không thể có thể. Đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Huyền, nói, Triệu đạo trưởng thật không có phân phó ngươi cái gì? Nơi đây cái Triệu đạo trưởng này, làm là chỉ Triệu Thanh Đô. Triệu Huyền lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lại, hắn cũng không nhớ kỹ hắn trong ký ức Triệu Thanh Đô đối với hắn thông báo cái gì. Loại tình huống này, nếu không phải là Triệu Thanh không có bàn giao, chính là khi hắn tiếp nhận hắn trí nhớ trong quá trình thất lạc. Trầm ngâm một lát, hắn lắc đầu nói, Hà tiên sinh xin thứ lỗi, bần đạo thực nghị không ra gia sư có cái gì bàn giao. Bất quá Hà tiên sinh nếu nhắc lên, không bằng liền đem sự tình nguyên bản cáo chi. Nếu thật là gia sư di mệnh, bần đạo tự nhiên hết sức nỗ lực. Nếu Hà Bá Minh đối với chuyện này trịnh trọng như vậy, phản ứng kịch liệt như vậy, muốn đến hẳn là cùng cuối cùng một cây nhân quả tuyến có quan hệ. Nếu không có như thế, Triệu Huyền cũng sẽ không thống khoái như vậy. Hà Bá Minh nghe vậy lại trầm mặc thật lâu, đem Triệu Huyền mời đến trong phòng, cũng tránh đi Hà Huyền Nhu, Phó Hồng Lăng hai nữ, lôi kéo Triệu Huyền đi đến thư phòng, mới bắt đầu giảng thuật chuyện từ đầu đến cuối. "Triệu đạo trưởng, không nói gạt ngươi, ta lần thứ nhất nhìn thấy lệnh sư thời điểm, vẫn là tại 30 năm trước. Lúc ấy trời đông giá rét, lệnh sư tựa hồ bị nội thương gì, ăn mặc tựa như tên ăn mày, lưu lạc đầu đường. Ta cũng là nhất thời mềm lòng, tặng hắn một bữa cơm, cũng đem hắn trong mang về nhà. Thật không nghĩ đến chính là nhân một lần này thiện tâm, lại để cho ta nhặt được một mạng. Lúc này có thể mới cùng Nguyễn Nhu sống nương tựa lẫn nhau, sống đến bây giờ." Nguyên lai năm đó Triệu Thanh Đô bị trọng thương, bị Hà Bá Minh cứu. Triệu Thanh Đô cảm ơn trong lòng, nhưng lúc đó hắn quả thật có chuyện quan trọng, không chờ thương thế khỏi hẳn, liền vội vàng rời đi. Khi lại một lần nữa trở về thời điểm, đã là 3 năm sau. Là lúc Hà Bá Minh đã kết hôn, chính là mẫu thân của Hà Huyền Nhu, mà mẫu thân của Hà Huyền Nhu đã mang thai mấy tháng, trong thai dĩ nhiên chính là Hà Huyền Nhu. Hà Bá Minh không nghĩ tới lúc trước bản thân cứu được tên ăn mày vô thanh vô tức đi lại còn sẽ trở về, dù sao lúc trước Triệu Thanh Đô thế nhưng là âm thầm chạy. Đối mặt Triệu Thanh Đô 3 năm qua đi, đi mà quay lại, cũng có báo ân chi ý, Hà Bá Minh cũng là khá cao hứng. Hắn mặc dù không coi trọng Triệu Thanh Đô hội báo đáp thế nào hắn, nhưng so với trợ giúp một người đối phương vô thanh vô tức đi, đối phương lòng mang cảm ơn chi niệm, luôn luôn làm người ta cao hứng, không phải sao? Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, làm Triệu Thanh Đô nhìn thấy vợ hắn thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến, nhất định để hắn đem đã hơn mấy tháng thai nhi đánh dụng, cũng nói nếu không đánh dụng cả nhà bọn họ đều phải chết. Hà Bá Minh không biết Triệu Thanh Đô thân phận, sao chịu tin tưởng hắn chuyện ma quỷ? Đồng thời còn lớn hơn phát cáu, đem Triệu Thanh Đô đánh ra. Nhưng mà sự tình liền phát sinh ở Hà Huyền Nhu xuất sinh cùng ngày. Thiên kiên là 3 tháng 3, lại chính vào thanh minh, chính là quỷ môn mở rộng ngày. Trong đêm hơn 11 giờ thời điểm, Hà Bá Minh thê tử bỗng nhiên đau bụng, rõ ràng muốn sanh bộ dáng. Chẳng qua là lúc đó còn chưa tới dự tính ngày sinh, Hà Bá Minh cặp vợ chồng đều không tại bệnh viện. Thấy tình cảnh này, Hà Bá Minh bận rộn lo lắng phải dẫn thê tử tiến về bệnh viện. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, vô luận hắn đi như thế nào, đều đi không ra chính mình nhà. Thật giống như một cái mặt kính, mở ra ra môn về sau, ngoài cửa vẫn là trong phòng cảnh tượng, đồng thời còn có vô số quỷ khóc quỷ tiếu từ bốn phương tám hướng vang lên. Hà Bá Minh không biết đây là có chuyện gì, nhưng như thế dị tượng, rõ ràng là gặp quỷ, lúc ấy có thể nói là dọa cho phát sợ. Đúng vào lúc này, bị hắn đuổi đi Triệu Thanh Đô bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, cũng đối với hắn nói do nguyên nhân. Nguyên lai Hà Huyền Nhu là bách quỷ triền thân chi thể, loại này thể chất sở dĩ hình thành, là hồn phách kiếp trước làm đại nghiệt, nhưng thế này lại có thể đầu thai chỗ tốt, nhằm chúng thiên hạ bảy quỷ sinh đoán. Có lẽ là bởi vì thiên đạo có chỗ sơ hở nguyên nhân, loại này thể chất từ cổ đến nay có mười mấy, chỉ là từng cái đều sống không quá xuất sinh cùng ngày. Vừa mới xuất sinh, cũng sẽ bị vô số quỷ hồn hại chết, đồng thời liên lụy cha mẹ người thân. Triệu Thanh Đô lúc trước chính là nhìn ra điểm này, mới có thể khuyên Hà Bá Minh đem đứa nhỏ đánh dụng. Nhưng mà Hà Bá Minh dù sao đối với hắn có ân, kiên trì không đánh phía dưới, hắn lại không thể trong tối đem thai nhi diệt trừ. Huống chi hắn đã nhìn qua, Hà Bá Minh trong mệnh chỉ này một con, như thai nhi chết đi, liền sẽ cơ khổ cả đời, cho nên càng phát ra không xuống tay được. Lại thêm Triệu Thanh Đô lúc ấy đã danh khắp thiên hạ, tự nhận có thể giúp Hà Bá Minh vượt qua kiện nạn này, lúc này thuận thế mới để Hà Bá Minh đem hắn đuổi đi, cũng thừa cơ chủ bị ứng đối vật cần. Chưa xong con tiếp. Chương 242, khiết bạch ngọc cái cổ sức chạm rỗng. Trong thư phòng, Hà Bá Minh nói tới chỗ này, thật sâu thở dài. Một vòng bi thương trong mắt hắn hiện lên, ngẩng đầu, đối ngồi đối diện hắn Triệu Huyền, thanh âm nước nở nói, nếu như lúc trước ta có thể tin vào người sư phụ. Thục Phân có lẽ sẽ không phải chết. Thục Phân, Hà Bá Minh thế tử, Hà Huyền Nhu mẹ đẻ. Ngày đó Triệu Thanh Đô mặc dù đoán ra thời gian, kịp thời chạy về, nhưng hắn lại tính sai rồi quỷ hồn thực lực cùng số lượng, kém chút ngay cả mình đều góp đi vào. Nên biết tự Lưu Bá Ôn Trảm Long Mạch đến nay, thiên hạ vô luận tu sĩ vẫn là yêu ma quỷ quái, đều một đời không bằng một đời, đồng thời số lượng cũng càng ngày càng ít. Thẳng đến sau khi dựng nước, thiên hạ tu sĩ đã vạn người không được một, có thành tựu người càng là phượng mao lân giác, ngay cả quỷ quái cũng là như thế. Triệu Thanh Đô vốn cho rằng bách quỷ triền thân thể dẫn tới quỷ hồn cũng liền mấy chục, trên trăm, thật không nghĩ đến lại là hàng ngàn hàng vạn. Mặc dù ở trong đó đại đa số chỉ là phổ thông cô hồn dã quỷ, nhưng cũng có trên trăm lệ quỷ, hơn 10 quỷ vương. Dù là Triệu Thanh Đô pháp lực mạnh hơn, đối mặt sao này nhiều quỷ quái cũng lộ ra lực bất tòng tâm. May mà hắn đã sớm chuẩn bị, đem mới được xá lợi Phật Châu thanh toán đi ra. Lúc ấy tình huống có thể nói 10 phần nguy cấp, lệnh sư tế ra Phật Châu về sau, vô số quỷ hồn mặc dù kiêng kỵ, nhưng lại vẫn như cũ không muốn rời đi. Nghe người sư phụ nói, Phật Châu này thế nhưng là La Hán chi xá lợi, mỗi một khỏa đều có hàng long phục hổ chi lực, không nghĩ tới lại cũng chỉ là khó khăn lắm chống đỡ và quỷ. Chính là như vậy, song phương rằng co một đêm, đến ngày thứ 2 bình minh, ngàn vạn đoan quỷ phương mới tối lui, có thể mẫu thân của Huyền Đô 6. Hà Bá Minh nói tới chỗ này, rốt cuộc nói không được, hai hàng thanh lệ yên lặng chảy xuôi, trầm mặc thật lâu, mới tiếp tục nói, Huyền Nhu mặc dù giữ được mạng, nhưng ngươi sư phụ nói, bách quỷ triển thân chi thể, cả đời đều sẽ bị quỷ hồn dây dưa, đến chết mới thôi. Xá lợi Phật Châu, mặc dù tạm có thể hộ nàng nhất thời, lại hộ không được nàng một thế, cho nên liền đem Phật Châu lưu lại, để Huyền Nhu tiếp thân đeo, sau đó lại lần cáo tử, tìm kiếm giải cứu chi pháp. Sau đó thì sao? Triệu Huyền chậm rãi chuyển động trên cổ tay Phật Châu, đối với Hà Bá Minh hỏi. Nếu hiện tại Phật Châu khi hắn trên tay, Hạ Huyền Nhu lại tốt sinh sinh còn sống, nói rõ Triệu Thanh Đô tất nhiên tìm được những phương pháp khác. Đồng thời, rất có thể liền cùng Hạ Huyền Nhu hiện tại trước ngực đeo đồ vật có quan hệ. Chỉ nghe Hà Bá Minh đáp, sau đó, sư phụ ngươi hết thể đi 9 năm, bên trong 9 năm, sư phụ ngươi cũng tuần tự đã trở về mấy lần. Mỗi một lần đều là sợ Phật Châu không kiên trì nổi, để lệ quỷ xúc phạm tới Huyền Nhu. Bất quá cũng may, qua Huyền Nhu ra đời ngày ấy, lệ quỷ liền không có nhiều như vậy. Hơn nữa sư phụ ngươi còn mang theo chúng ta rời một lần nhà, dùng bí pháp che đậy kín khí tức của chúng ta, để quỷ hồn tìm không được. Chỉ là dưới gầm trời này chỗ nào có quỷ hay không địa phương. Có lẽ là bách quỷ triền thân thể chất, Huyền Nhu từ nhỏ liền có thể nhìn thấy quỷ, cả ngày đều sinh hoạt bên trong đang sợ hãi. Thẳng đến 9 tuổi năm đó, sư phụ ngươi lại một lần nữa trở về, cũng mang về một kiện tên là Long Châu dị bảo.
Cái gì?
Long Châu? Triệu Huyền kinh hô một tiếng, mở trừng hai mắt, thân thể thẳng một chút ngồi thẳng tắp. Hà Bá Minh bị phản ứng của hắn hạ nhảy một cái, hỏi: "Thế nào? Ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì."
Triệu Huyền lấy lại tinh thần, nằm trên ghế, khoát tay một cái nói: "Ngươi nói tiếp."
Hà Bá Minh hoài nghi nhìn hắn một chút, do dự một chút, mới gật gật đầu, tiếp tục nói: "Theo sư phụ ngươi nói, Long Châu chính là dị bảo, mặc dù không thể nói chi nhưng phải thiên hạ. Nhưng thường nhân đến bảo vật này, phúc, lộc, thọ ba vui lâm môn, cả đời vô bệnh vô thai, tu sĩ đến bảo vật này, tu vi tinh tiến viễn siêu thường nhân, càng có thể bằng chi lĩnh hội vô thượng đại đạo. Nhất là thần vật tự hối, như bảo vật này che giấu, chớ nói quỷ quái, ngay cả thần tiên đô nói không chừng khó mà tìm được. Chính là bằng vào Long Châu này, Huyền Nhu sinh hoạt mới có thể khôi phục bình thường, từ đó về sau lại cũng chưa từng thấy qua quỷ. Chỉ là có lẽ quỷ quái trong lòng nàng lưu lại bóng ma, mới tạo thành hiện tại lạnh như băng tính cách. Triệu Huyền nghe thế lúc mới giật mình, nguyên lai Triệu Thanh Đô Long Châu là đến nơi này. Chắc hẳn Hạ Huyền Nhu trước ngực đeo vật kia chính là Long Châu, bất quá hắn lại không có bao nhiêu ý mừng rỡ. Bây giờ Long Châu mặc dù nói tìm được, nhưng lại quan hệ đến Hạ Huyền Nhu tính mệnh. Nếu là mất Long Châu, chỉ sợ Hạ Huyền Nhu chẳng mấy chốc sẽ lần nữa bị bách quỷ dây dưa, cho đến mất mạng. Mà Hạ Huyền Nhu chấm dứt hệ đến hắn tiếp nhận cái thứ ba nhân quả, hắn không có khả năng cầm Long Châu nhét vào trong long mạch, đến Hạ Huyền Nhu tính mệnh tại không để ý. Huống chi, hắn thậm chí phỏng đoán, hết thảy đều này là thiên đạo thủ bút. Chỉ sợ lúc trước Triệu Thanh Đô sở dĩ không đem Long Châu cho Tử Bà Bà, vẫn có Hà Bá Minh tầng quan hệ này. Mà Tử Bà Bà không chiếm được Long Châu, mới khai sáng tà giáo. Bây giờ Tử Bà Bà cùng nàng tà giáo đều bị hắn phá hủy, trên người hắn lại có thiên đạo nhân quả, cần đạt được Long Châu, thay trời đạo dưỡng tốt long mạch. Hiện nay hắn vừa rời đi Thập Vạn Đại Sơn, liền vừa lúc gặp được Hà Bá Minh cha con, đạt được Long Châu hạ lạc. Có thể nói từng bước một mười phần kín đáo, tuyệt không phải trùng hợp hai chữ có thể giải thích. Như lúc trước Triệu Thanh Đô đem Long Châu cho Tử Bà Bà, được lợi kia tuyệt không chỉ là thiên đạo, còn sẽ có Tử Bà Bà. Mà nếu như cho hắn, hắn liền sẽ dùng đến tiêu trừ trên người nhân quả, được lợi đem sẽ chỉ có thiên đạo. Chỉ là vì cái gì Hà Bá Minh sẽ biết hắn đâu? Lại nghe Hà Bá Minh tiếp tục nói, lúc trước sư phụ ngươi một lần cuối cùng trở về thời điểm, nói có chuyện quan trọng muốn đi Bắc Bình Thành. Lần này đi nguy hiểm trung điệp, nhưng lại không thể không đi. Cũng nói cho ta biết nói, Long Châu mặc dù thần kỳ, nhưng Nguyễn Nhu mệnh cách kỳ lạ hơn dị, bị thiên đạo chỗ không dung. Cuối cùng cũng có một ngày, Long Châu hội mất đi hiệu lực, Nguyễn Nhu đem lần nữa bị quỷ dây dưa. Đến lúc đó hắn như về không được, liền sẽ để ngươi tới xử lý việc này. Rất rõ ràng, lúc ấy Triệu Thanh Đô đã thu thanh niên Triệu Huyền làm đồ đệ, chỉ là cũng không có cùng Hà Bá Minh đã gặp mặt. Có lẽ Triệu Thanh Đô chưa kịp nói, có lẽ tiếp nhận ký ức lúc xảy ra sai sót, Triệu Huyền cũng không nhớ kỹ việc này. Mà thanh niên Triệu Huyền cùng Triệu Thanh Đô ở giữa có ơn nuôi dưỡng, ngạn ngữ hữu vân, sinh nhân không thể so với nuôi ơn lớn, Triệu Thanh Đô nhân quả, tự nhiên cũng là thanh niên Triệu Huyền nhân quả, sau đó lại từ thanh niên Triệu Huyền được chuyển tới Triệu Huyền trên người. Cho đến ngày nay, chừng 20 năm đi qua, ngay tại năm trước Hà Huyền Nhu lần nữa có thể trông thấy quỷ, chỉ sợ Long Châu mất đi hiệu lực ngày sắp đến. Hà Bá Minh nhận ra Triệu Huyền về sau, mới không kịp chờ đợi đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Giao phó xong về sau, lập tức khẩn cầu, "Triệu tiên sinh, mặc dù lệnh sư làm đã đủ nhiều, sớm đã thưởng lại năm đó ân tình. Có thể hy vọng ngươi có thể thông cảm một cái làm phụ thân tâm, có thể xuất thủ giúp chúng ta một tay." Triệu Huyền lấy lại tinh thần, nhìn lấy Hà Bá Minh khẩn cầu biểu lộ, chậm rãi lắc đầu nói, "Hà tiên sinh, không phải bần đạo không giúp ngươi, chỉ là bần đạo cũng là này lần đầu tiên nghe được cái gì bách quỷ chiến thân, ngay cả Long Châu công hiệu, bần đạo cũng biết rất ít, cho nên không dám nói ngoa đáp ứng. Nếu muốn để bần đạo xuất thủ, còn cần để bần đạo nghiên cứu một chút, nhìn là có năng lực hay không tiếp nhận. Nếu không, bần đạo cũng không dám hại người hại mình. Thời điểm này không đề cập tới điều kiện, còn chờ cái gì thời điểm sách?" Hà Bá Minh quan tâm sẽ bị loạn, chưa nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, hỏi vội, "Không biết Triệu tiên sinh phải nghiên cứu cái gì? Làm sao nghiên cứu? Nếu như ta có thể giúp được một tay, Triệu tiên sinh cứ mở miệng." Triệu Huyền cười nói, "Hết thảy đều do Bách Quỷ Triển Thân mà lên, lại từ Long Châu mà dừng. Nghiên cứu này nha, tự nhiên là nghiên cứu Bách Quỷ Triển Thân cái thể chất này, cùng Long Châu hiệu dụng." "Vâng vâng vâng, Triệu tiên sinh nói có lý." Hà Bá Minh liền vội vàng gật đầu. Triệu Huyền tiếp tục cười nói, "Đã như vậy, còn mời Hà tiên sinh đem Long Châu lấy tới xem một chút." "Cái này?" Hà Bá Minh chần chờ một chút, "Long Châu tại tiểu nữ trên người." "Vừa vặn." Triệu Huyền ngắt lời nói, "Chúng ta kia liền ra ngoài, cũng đúng lúc cùng một chỗ nhìn xem lệnh thiên kim mệnh cách đến cùng có gì kỳ lạ." Bên ngoài thư phòng mặt, Hà Huyền Nhu đang cùng Phó Hồng Lăng ngồi trong phòng khách. Hai nữ cũng không biết Hà Bá Minh tại sao lại nhận biết Triệu Huyền, lại càng không biết Hà Bá Minh cùng Triệu Huyền trong thư phòng đàm luận cái gì, cho nên tại tham khảo lẫn nhau. Chính đàm luận ở giữa, cửa thư phòng mở ra, Triệu Huyền cùng Hà Bá Minh một trước một sau đi ra. Hà Bá Minh đi thẳng tới Hà Huyền Nhu trước người, nói với nàng, "Huyền Nhu, mau đem Long Châu lấy ra, cho Triệu tiên sinh nhìn xem." Hà Huyền Nhu nghe vậy sửng sở, nói, "Cha, đạo sĩ gia gia không phải nói, Long Châu này vô luận tình huống như thế nào, đều không cho rời khỏi người." "Đạo sĩ gia gia, tự nhiên là chỉ Triệu Thanh Đô." Hà Bá Minh đứng ở thân nữ nhi một bên, nói ra, "Triệu tiên sinh là người đạo sĩ gia gia đồ đệ, ngươi lần trước không phải nói lại gặp quỷ rồi? Chỉ sợ sẽ là Long Châu đã xảy ra biến cố gì, nhanh để Triệu tiên sinh giúp ngươi nhìn xem." "Đạo sĩ gia gia đồ đệ?" Hà Huyền Nhu kinh ngạc nhìn Triệu Huyền một chút, lại như cũ cố chấp lắc đầu, nói, "Không cần cha, lần trước có thể là ta nhìn lầm." "Nói đùa cái gì, Long Châu nàng thế nhưng là một mực thiếp thân eo, bây giờ còn liên tiếp trước ngực làn ra đâu, làm sao có thể móc ra cho một cái nam nhân xa lạ nhìn?" Hà Bá Minh trong lòng bình lên, có thể trong nháy mắt cũng đoán được tâm tư của con gái, lúng túng xông Triệu Huyền cười cười, nói, "Triệu tiên sinh, cái này, bằng không chờ một chút, ta..." Còn chưa nói xong, liền bị Triệu Huyền ngắt lời nói, "Không cần, bần đạo tự cầm chính là." Nói hướng đi ngồi trên ghế salon Hà Huyền Nhu. Hà Huyền Nhu giật mình, đứng lên, trách mắng, "Ngươi muốn làm gì?" Ngay cả Hà Bá Minh cũng sắc mặt không đối, "Tự cầm." "Làm sao cầm?" Long Châu liền treo ở Hà Huyền Nhu ngực trong quần áo bên cạnh, nếu muốn lấy ra, tất nhiên muốn đưa tay đi vào trong móc. Mẹ nó Triệu Huyền chẳng lẽ là muốn đùa nghịch lưu manh hay sao? Nhưng mà còn không đợi hắn ngăn cản, Triệu Huyền chạy tới Hà Huyền Nhu phụ cận. Nhưng thấy Triệu Huyền vẫy tay, Hà Huyền Nhu trước ngực quần áo chính là nhảy một cái. Ngay sau đó, một cái hình tròn đồ trang sức từ Hà Huyền Nhu cổ áo mở miệng chỗ nhảy ra. Đồ trang sức này chỉnh thể trình viên hình, mặt ngoài ngân quang lóng lánh, thượng điêu vô số hoa văn. Có khác lũ không cấu tạo, để cho người ta có thể nhìn thấy bên trong một cái màu xám nhạt tựa như mặt trăng mặt ngoài khanh khanh hoa hoa viên hạt châu. Tại đồ trang sức đỉnh, một cây dây đỏ từ trong lỗ xuyên qua, treo ở Hà Huyền Nhu cổ của trắng tinh bên trên. Hà Huyền Nhu lúc này hai mắt trợn tròn lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tựa hồ mười phần giật mình, nghĩ mãi mà không rõ Triệu Huyền sao có thể không tiếp xúc nàng, liền đem giấu ở trong ngực nàng đồ trang sức cầm đi ra. Triệu Huyền lúc này lại vô tâm cùng nàng nói nhảm, lần nữa vây tay một cái, vận khởi cầm long công, muốn đem đồ trang sức triệt để cầm trên tay. Đột nhiên, một cỗ phản chấn bỗng nhiên truyền đến. Chưa xong con tiếp. Chương 243, Long Châu bản tướng kinh tiết lộ. Ừm hừ. Triệu Huyền rên lên một tiếng, liền cảm thấy một cỗ đại lực từ Hà Huyền Nhu cần cổ đồ trang sức truyền tới, thông qua nội lực xuyên vào trong cơ thể của hắn. Hắn vạn không nghĩ tới sẽ có này một lần, dự bị không đủ phía dưới, lập tức ăn một cái thiệt ngầm. Thân thể hơi chấn động một chút, phát ra vài tiếng ho nhẹ. Hà Bá Minh đứng khi hắn bên cạnh, thấy vậy vội nói, "Triệu tiên sinh, ngươi không sao chứ?" Triệu Huyền có chút khoát tay áo. Hà Bá Minh nói, "Triệu tiên sinh có chỗ không biết, Long Châu này tự Huyền Nhu mang lên ngày lên, ngoại trừ chính nàng, bất kỳ người nào cũng không thể lấy xuống, thậm chí sở cũng không thể sở. Cái này, trước đó ta đã quên nói với ngươi việc này. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, không nghĩ tới ta sẽ dùng sức mạnh sao?" Triệu Huyền khẽ miệng giật một cái, hít sâu một hơi, khép mắt nhìn lấy Hà Huyền Nhu cần cổ đồ trang sức, rốt cục bắt đầu nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Lúc trước hắn coi là đây chỉ là một tử vật, không nghĩ tới tử vật này lại có linh tính. Linh tính, hết thảy sinh vật có trí khôn căn cơ. Nếu như thả ở trên pháp khí, có linh tính pháp khí, đã có thể xưng là pháp bảo. Nhưng mà hắn nhìn là Long Châu, có thể Long Châu liền treo ở Hà Huyền Nhu trước ngực chính giữa. Cái này ở Hà Huyền Nhu trong giác quan, cùng nhìn chằm chằm ngực của nàng nhìn không có gì khác biệt. Chỉ thấy tiểu cô nương sắc mặt lạnh lẽo, hai cái mắt trong nháy mắt chuyển lệ, lạnh buốt như dao, nhìn chòng chọc vào hắn, cắn răng nói, "Ngươi đang nhìn cái gì?" "Nhìn ngươi ngực." "Trước Long Châu." Lần này Triệu Huyền rốt cục nói toàn. Chỉ là Hà Huyền Nhu sắc mặt y nguyên băng lạnh như sương, thanh âm âm hàn nói, "Ngươi cho ta cút." Triệu Huyền nhún nhún vai, đột nhiên xuất thủ lần nữa. Một lần này hắn làm đủ chuẩn bị, nguyên thần ngồi ngay ngắn, chân khí phồn vinh mạnh mẽ, trong nháy mắt đem Long Châu bao khỏa, đi theo chính là dùng sức xoắn một phát. Chỉ thấy xuyên qua đồ trang sức dây đỏ bằng một chút đứt gãy, ngay sau đó vậy mà phát ra một tiếng vang trầm. Cùng lúc đó, cái kia ngân sắc trong đồ trang sức Long Châu đột nhiên phát ra vạn đạo hào quang, đem bên ngoài một vòng kia thật mỏng ngân sắc đồ trang sức chống đỡ nổ tung. Triệu Huyền chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, như thế nào lần nữa ăn thiệt thòi. Hắn khẽ quát một tiếng, nâng lên toàn thân chân khí tuôn hướng Long Châu, gắt gao bao vây lấy nó. Thậm chí ngay cả bên ngoài một vòng bạch ngân mảnh vụn cũng không buông tha. Trong lúc vô hình, một cơn gió lớn đất bằng mà lên, thổi đến Hà Bá Minh mấy người suýt nữa mở mắt không ra. Hô, hô, giang giác, soạt. Bên trong cả gian phòng một trận loạn hưởng, cái chén, trang giấy khắp nơi bay loạn, thậm chí đều đập bể tivi, pha lê. Số phút sau, phong thanh chợt dừng, loạn hưởng bình định, Long Châu bỗng nhiên trưng bày tại Triệu Huyền trên lòng bàn tay. Lúc này Long Châu sớm đã thay đổi một cái bộ dáng, mặt ngoài mấp mô sớm đã không thấy, trở nên bóng loáng vô cùng. Toàn thân từ màu xám nhạt trở nên trắng sữa, trong mơ hồ có thể nhìn thấy hạt châu trong chính lòng có một đầu kim long nhảy lên. Một cỗ cuồn cuộn, uy áp khí tức từ trong hạt châu phát ra, chỉ cần là người, đều có thể cảm giác được hạt châu bất phàm. Triệu Huyền tay nâng vào hạt châu, vô ý thức phân ra một tia tâm thần, muốn đi vào bên trong nhìn xem. Vừa đúng lúc này, Hà Huyền Nhu một tiếng quát nhẹ,
trả lại cho ta. Dương cánh tay liền hướng hắn nhào tới. Hạt châu này Hà Huyền Nhu từ nhỏ đã đeo, lúc sau đã này mà là năm sau, có thể nói hạt châu đã thành thân thể nàng một bộ phận, làm sao lại cam tâm để Triệu Huyền thưởng thức? Chỉ là bằng nàng thân thủ, muốn từ Triệu Huyền trong tay đoạt châu nói nghe thì dễ. Còn chưa chờ nàng bổ nhào vào phụ cận, Triệu Huyền không ngẩng đầu bước chân khẽ động, dễ như trở bàn tay tránh ra. Tại Hà Bá Minh, Phó Hồng Lăng trong mắt, Triệu Huyền chỉ là nghiêng thân, dưới chân di động thậm chí không đủ một mét, Hà Huyền Nhu chỉ cần hơi chút thay đổi, liền có thể tiếp tục bắt được Triệu Huyền. Thế nhưng là ở trong mắt Hà Huyền Nhu, Triệu Huyền lại là đột ngột biến mất, không có bất kỳ triệu chứng nào, cứ như vậy đột nhiên biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Cái này sao có thể? Hà Huyền Nhu trong lòng giật mình, hét lớn, "Họ Triệu, người đi ra cho ta, đem Long Châu trả lại cho ta." Vừa kêu vào, còn một bên Trương Đỉnh Tứ Phương, thay đổi thân thể, tựa hồ đang cực lực tìm kiếm lấy Triệu Huyền. Hà Bá Minh, Phó Hồng Lăng nhìn một trận trận mắt hốt mồm. Chỉ vì trong mắt bọn hắn, Triệu Huyền ngay tại Hà Huyền Nhu bên cạnh không xa. Chỉ là theo Hà Huyền Nhu ánh mắt chuyển động, Triệu Huyền thân thể phương vị cũng theo đó chuyển động. Nhưng Triệu Huyền lại không phải dán Hà Huyền Nhu sau lưng, có đôi khi lại vẫn chạy đến Hà Huyền Nhu ngay phía trước. Làm sao? Hà Huyền Nhu lại ý nguyên làm như không thấy. Bọn hắn tự nhiên không biết, Triệu Huyền đã dùng tới ẩn thân bước, đối với Hà Huyền Nhu một người ẩn bộ. Triệu Huyền mỗi một lần đặt chân phương vị, đều là Hà Huyền Nhu thị giác điểm mù, Hà Huyền Nhu có thể nhìn thấy hắn mới là lạ. Hà Bá Minh, Phó Hồng Lăng sửng sốt một lát, đột nhiên đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, chẳng lẽ Hà Huyền Nhu điên rồi? Hai người liếc nhau, liên tục không ngừng chạy đến Hà Huyền Nhu trước người, một người giữ chặt Hà Huyền Nhu một đầu cánh tay, hét lớn, "Huyền Nhu, ngươi thế nào? Ngươi đừng làm ta sợ." Hà Huyền Nhu không rõ ràng cho lắm, kêu lên, "Cha, Hồng Lăng, các ngươi đừng kéo ta, mau giúp ta tìm xem, cái kia họ Triệu đạo sĩ đi đâu? Ngay tại trước mắt ngươi a." Hà Bá Minh, Phó Hồng Lăng muốn nói, nhưng đột nhiên lại nhịn được. Hà Huyền Nhu gặp hai người không nói lời nào, quả thực khí muộn, kêu lên, "Các ngươi mau buông ta đi ra xem một chút." Muôn ngàn lần không thể để hắn chạy. Nhưng mà Hà Bá Minh, Phó Hồng Lăng nắm chắc hơn. Hà Huyền Nhu thoáng dãy rủa phía dưới, không có tránh thoát, không khỏi nóng độ nói, "Cha, Hồng Lăng, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Phó Hồng Lăng bờ môi một xẹp, đều muốn khóc. Hà Bá Minh bờ môi cũng xỉ xỉ xách xách, khỏe mắt rưng rưng nói, "Huyền Nhu a, ngươi bất giận." "Bất giận?" "Nóng giận hại đến thân thể. Cùng cha đi bệnh viện có được hay không?" Nhìn bộ dạng này, tựa hồ coi là Hà Huyền Nhu điên thật rồi. Hà Huyền Nhu càng phát ra không rõ ràng cho lắm, đều là này cái nào cùng cái nào a? Đương nhiên, nàng bỗng nghe đến trước người thổi phù một tiếng, bận rộn lo lắng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Huyền tay nâng Long Châu đứng ở phía trước, trong khẩu phun ra đại lượng vết máu, không khỏi a, rít lên một tiếng. Hà Bá Minh, Phó Hồng Lăng cũng giật nảy cả mình, Phó Hồng Lăng trong nháy mắt hoa dung thất sắc, phát ra một tiếng cùng Hà Huyền Nhu một dạng thét lên. Hà Bá Minh sắc mặt biến đổi, cướp được Triệu Huyền bên người, vội vàng hỏi, "Triệu tiên sinh, ngươi thế nào?" Triệu Huyền lúc này sắc mặt mười phần không tốt, bởi vì làn da vàng khẽ duyên cớ, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lại nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt. Cái gọi là mặt như giấy vàng, bình thường đều là miêu tả trọng thương người sắp chết, hiện nay hắn khí sắc, có thể thực đem Hà Bá Minh dọa cho phát sợ. Bất quá cũng may, không có để Hà Bá Minh lo lắng quá lâu, Triệu Huyền liền ngẩng đầu lên, nhẹ giọng mở miệng nói, "Vân đạo không ngại, chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, nghỉ ngơi một hồi liền tốt." Trong thanh âm chỉ có một chút suy yếu. Nguyên lai lúc trước hắn một bên thi triển ẩn bộ, một bên phân ra một tia tâm thần, xuyên vào đến Long Châu bên trong. Long Châu kia chính là thiên hạ linh tú, khí vận hội tụ chi vật, thượng ứng với thiên đạo, hạ liên dân tâm, như thế nào để hắn tùy tiện tiến vào? Chỉ cảm thấy một trận mênh mông uy áp về sau, Triệu Huyền phân ra một tia kia tâm thần liền bị Long Châu rào sát. Cũng may hắn phân ra tâm thần ít, cũng phát hiện không đúng về sau, cấp tốc chặt đứt cùng hắn ở giữa liên hệ. Nếu không, vô luận là mênh mông thiên đạo, vẫn là ước vạn sinh linh ngưng tụ dân tâm dân ý, đều đủ hắn uống một bầu. Một bên khác, Hà Bá Minh nghe được Triệu Huyền trả lời cũng nuối lòng một thanh, vị Triệu Huyền ở trên ghế salon ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi hỏi, "Triệu tiên sinh có phải hay không phát hiện cái gì?" Rất hiển nhiên, so với Triệu Huyền thân thể, vẫn là Long Châu càng làm hắn hơn quan hệ. Triệu Huyền hai mắt nhíu lại, như có điều suy nghĩ nhìn Hà Bá Minh một chút, mặt không đổi sắc nói, quả thật có một chút xíu phát hiện, bất quá cũng chỉ là một điểm mà thôi. Long Châu quá mức thần bí, như muốn nghiên cứu thấu triệt, xa không phải một hai ngày chi công. Hà Bá Minh nghe vậy nhíu mày. Lúc này Phó Hồng Lăng cùng Hà Huyền Nhu đi tới, Phó Hồng Lăng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Này, ngươi, ngươi không sao chứ?" Hà Huyền Nhu thần sắc băng lãnh vẫn như cũ, bất quá ngựa khí nhưng có chút thư giãn, "Đem Long Châu trả lại cho ta." Triệu Huyền ngẩng đầu nhìn hai người, trước đối với Phó Hồng Lăng gật gật đầu, mới mặt hướng Hà Huyền Nhu nói, "Đem Long Châu trả lại cho ngươi cũng tự không gì không thể, bất quá, Phó cô nương hôm nay chi kiếp, nếu có thể có Long Châu hóa giải, ngày sau tất nhiên đại vận hành thông. Liền không biết Hà cô nương nguyện không mượn Long Châu cho bần đạo dùng một lát." "A." Hà Huyền Nhu kinh nghi một tiếng. Triệu Huyền cầm trong tay Long Châu, đứng lên nói, "Long Châu người, tập Long mạch tinh hoa, tụ thiên địa chi khí vận. Phàm nhân có được, có thể hưởng một thế vinh hoa phú quý. Bây giờ Phó cô nương chỉ là nhất thời khí vận đê mê, lúc này hội mới hoành gặp kiếp nan. Hà cô nương như nguyện đem Long Châu mượn bần đạo dùng một lát, dùng bí pháp đem Phó cô nương khí vận bổ túc, Phó cô nương kiếp nạn này tự nhiên tùy tiện mà qua. Còn có một chút, chính là hắn muốn thêm gần một bước quan sát Long Châu, không phải Phó Hồng Lăng ngày sau khí vận như thế nào, cùng hắn có quan hệ gì?" Hà Huyền Nhu không nghĩ tới Triệu Huyền sẽ nói như vậy, chần chờ một chút, hỏi, ngươi nói là sự thật.
Triệu Huyền kiên định gật đầu.
Hạ Huyền Nhu lúc này mới nói, tốt ta.
Ngươi dùng hết rồi có thể phải trả lại cho ta.
Triệu Huyền khẽ cười nói, một điểm này Hà cô nương không cần phải lo lắng, bần đạo hiện tại hay dùng. Nói xong đem nâng Long Châu tay trái nằm ngang ở trước ngực, tay phải hiện lên kiếm chỉ, trong khẩu thì thảo có ngữ, lăng không hướng Long Châu một điểm. Bạch sắc quang mang bắn ra, Long Châu từ trên tay hắn ung dung phiêu khởi, bay tới Phó Hồng Lăng trên đỉnh đầu. Một màn ánh sáng tung xuống, đem Phó Hồng Lăng bao khỏa trong đó. Phó Hồng Lăng chỉ cảm thấy thân thể bốn phía một mảnh ấm áp, giống như là bị ôn nhu suối nước bao khỏa, toàn thân trên dưới không nói ra được sảng khoái. Một lát sau, Triệu Huyền tay khẽ vẫy, Long Châu lại phiêu nhiên trở lại trong tay của hắn.
Xong, xong.
Hạ Huyền Nhu có chút ngốc trệ.
Triệu Huyền mỉm cười gật đầu.
Giúp người độ kiếp nói khó không khó, nói dễ không dễ, nhưng có Long Châu nơi tay, nhưng cũng dễ như trở bàn tay.
Hạ Huyền Nhu thấy như thế, gấp vội vươn tay ra, muốn đem Long Châu từ Triệu Huyền trong tay cầm về. Không ngờ Triệu Huyền tay đột nhiên hướng về sau co rụt lại, nói ra, cô nương đừng nội.
Phó Hồng Lăng mặt liền biến sắc nói, ngươi có ý tứ gì?
Chẳng lẽ muốn lật lọng?
Triệu Huyền lạnh nhạt lắc đầu, nói, bây giờ Long Châu đã lộ ra bản tướng, coi như cho ngươi, cũng không được ẩn tàng khí tức tác dụng. Đến lúc đó chớ nói bách quỷ trên thân, chỉ sợ cũng liên nhân gian tu sĩ đều sẽ đỏ mắt. Nếu là lại không thận bị tà đạo tu sĩ nhìn thấy, lên tranh đoạt chi tâm, sợ là sẽ còn liên lụy giao tiên sinh.
Hạ Huyền Nhu nghe vậy lại là cười lạnh, ta kiên nên làm cái gì, có phải hay không hẳn là trước giao cho ngươi đảm bảo?
Trong hai mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ.
Chắc hẳn nàng là đang hoài nghi Triệu Huyền đã lên tham ô chi tâm, bất quá cũng là này nhân chi thường tình.
Chưa xong con tiếp.
Chương 244, nhân quả dễ kết không dễ cuối cùng.
Đối mặt Hạ Huyền Nhu giễu cợt biểu lộ, Triệu Huyền vẫn như cũ một phái lạnh nhạt, chậm rãi nói, Hà cô nương không cần nghĩ kỵ, Long Châu này tuy tốt, vẫn còn hủy không được bần đạo tu hành. Tu đạo gần tu tâm, nếu là nhịn không được trong tâm tham nghiệm, cho dù pháp lực lại cao hơn, cũng là kia lấy giỏ trúc mà múc nước.
Hạ Huyền Nhu lại không biết đoạn mấu chốt này, hừ lạnh nói, biết người biết mặt không biết lòng, hú hổ.
Trên dưới đánh giá Triệu Huyền một chút, khinh thường nói, mặt ngươi cùng nhau cũng nhìn không ra có cái gì trung hậu.
Cô nương sẽ còn xem tướng.
Triệu Huyền phảng phất nghe không ra Hạ Huyền Nhu ý trào phúng, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, ngày sau nếu là có cơ hội, mong rằng cô nương vui lòng chỉ giáo một phen.
Ngươi.
Hạ Huyền Nhu lập tức chán nản.
Hà Bá Minh Hòa giải nói, tốt, Huyền Nhu, sao có thể đối với Triệu tiên sinh vô lễ?
Quay đầu hướng Triệu Huyền hỏi, Triệu tiên sinh, nếu thật như lời ngươi nói, Long Châu vừa lộ bản tướng, liền lại không công dụng, chúng ta nên làm cái gì?
Triệu Huyền hai tay một thua nói, Hà tiên sinh không cần phải lo lắng, vừa mới bần đạo dò xét qua Long Châu, phát hiện một chút phương pháp vận dụng. Muốn lần nữa kích hoạt Long Châu thần vật tự hối công năng, cũng là dễ dàng.
Vậy làm phiền Triệu tiên sinh.
Hà Bá Minh bận rộn lo lắng bái tạ, tựa hồ sợ Triệu Huyền đằng sau còn có một nhưng là các loại.
Triệu Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không phiền phức, cho ta chuẩn bị một gian mật thất, một lúc lâu sau thuận tiện.
Hà Bá Minh bội nói, phía trước thư phòng có thể hay không?
Triệu Huyền nói, có thể, không người quấy rầy là đủ.
Quay đầu, nhìn về phía Hạ Huyền Nhu nói, đi theo ta.
Hạ Huyền Nhu cứ thế nói, làm gì?
Triệu Huyền nói, thân vật tự hối, hối chỉ là Long Châu.
Nếu ngươi không ở tại chỗ, làm sao đem mạng của ngươi nghiên cứu ẩn tàng?
Hà Bá Minh gật đầu nói, lúc ấy ngươi đạo trưởng ra ra cũng là tại trước người ngươi thi pháp.
Hạ Huyền Nhu trong tâm một trận quái dị, nàng gọi Triệu Thanh Đô đạo trưởng ra ra, nhưng Triệu Thanh Đô lại là Triệu Huyền sư phụ cha.
Đây chẳng phải là nói, nàng phải gọi Triệu Huyền thúc thúc.
Đang nghĩ ngợi, Triệu Huyền đã hướng đi thư phòng, nàng nhếch miệng, kinh phụ thân Hà Bá Minh thúc giục, mới bất đắc dĩ đi theo.
Trong thư phòng,
Triệu Huyền mấy người Hạ Huyền Nhu theo vào đến, liền lập tức đóng chặt cửa phòng bên trên.
Hạ Huyền Nhu lại một chút cũng không có cô gái tầm thường biểu hiện ra sợ hãi.
Vểnh lên cái cằm, đứng ở chính giữa thư phòng, lạnh như băng nói, muốn ta làm thế nào?
Triệu Huyền khoanh chân ngồi dưới đất, ra hiệu nói, giống như ta vậy,
ngồi ở ta đối diện.
Hạ Huyền Nhu nhẹ nhàng nhíu mày, tựa hồ có chút mâu thuẫn.
Chỉ là nàng càng không muốn cùng Triệu Huyền nhiều lời, giữ yên lặng học Triệu Huyền bộ dáng làm một khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thế, ngồi ở Triệu Huyền đối diện. Từ đầu đến cuối, biểu lộ đều lạnh như băng.
Nàng không muốn nói nhảm.
Triệu Huyền càng mừng rỡ hơn như thế.
Chỉ thấy Triệu Huyền vẫn như cũ tay trái nâng Long Châu, bảo định thiết cầu lớn nhỏ Long Châu khi hắn trong lòng bàn tay bóng ánh trong suốt, phản phất để đó hào quang. Mà tay phải của hắn thì đưa ngón trỏ ra, tại Long Châu thượng một trận vùi đi, nhẹ nhàng cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì.
Đối diện, Hạ Huyền Nhu mặc dù không nguyện nói chuyện với Triệu Huyền, đáng nhìn dây nhưng vẫn đặt ở Triệu Huyền trên người.
Nàng đến bây giờ còn khó mà tin được, Triệu Huyền lần này so với nàng còn nhỏ người.
Vậy mà thật là một cái đạo sĩ.
Nhìn lấy Triệu Huyền cau mày nghiêm túc vẻ suy tư, nàng không thể không thừa nhận, Triệu Huyền trên người thật là có mấy phần cao nhân đắc đạo khí thế.
Chỉ là cao nhân đắc đạo hội giống hắn này không che đậy miệng sao?
Nghĩ đến Triệu Huyền phía trước biểu hiện, nàng không tự chủ được phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Đúng lúc này, đông nhiên nàng hai mắt tỏa sáng, trong tầm mắt chỗ bị bạch quang tràn ngập. Nhưng thấy Triệu Huyền trong tay Long Châu chậm ung dung phiêu khởi, cách hắn lòng bàn tay ba tấc chỗ dừng lại, lóe lên chợt lóe, cũng trong từ tản mát ra một mùi thơm. Cố kia mùi thơm ngát mười phần say lòng người, nghe ngóng khiến người ta cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu. Đơn giản thoát thai hoa cốt, phiêu phiêu dục tiên. Cũng không có đợi nàng hưởng thụ bao lâu, đông nhiên cả phòng hương khí biến mất, ngay cả quang mang cũng dần dần thu liễm.
Hạ Huyền Nhu trong tâm vô ý thức sinh ra vẻ không thích, ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy Triệu Huyền chẳng biết lúc nào đã hai mắt nhắm nghiền,
khuôn mặt cảnh định tường hòa, mà Long Châu cũng chẳng biết lúc nào phiêu phù ở hắn mi tâm ba tấc bên ngoài. Mi tâm ba tấc bên ngoài, pháp nhãn dò xét thương khung. Người chỗ mi tâm chính là thiên nhãn ở tại. Thiên nhãn người, Phật giáo ngũ nhãn một trong, ở vào mắt thường phía trên, có thể thấu thị lục đạo, xa gần, trên dưới, trước sau, nội ngoại cùng tương lai các loại. Thiên nhãn thấy, tự cùng xuống đất trong lục đạo chúng sinh chư vật, như gần, như xa, như mảnh, chư sắc đều có thể chiếu. Thiên nhãn phía trên là tuệ nhãn, có thể gặp 12 nhân duyên, sinh tử lưu chuyển chứng tượng, cách ngũ ẩn, gia tăng giới, thoát sinh chết luân hồi, không nhận thể xác tinh thần thế giới trói buộc. Tuệ nhãn phía trên là pháp nhãn, có thể gặp vạn pháp bản tính, pháp nhãn phía trên là Phật nhãn, lại xưng vô thượng Bồ đề. Triệu Huyền Chi pháp mắt, mặc dù lấy thiên nhãn chi pháp đưa ra, nhưng lại cùng bình thường thiên nhãn khác biệt, cũng có phân tích vạn pháp bản nguyên công hiệu, cho nên lại tự cho là pháp nhãn. Tại pháp nhãn phía dưới, Long Châu từ bên ngoài đến bên trong bắt đầu trong suốt, đi qua từng tầng phân tích, Triệu Huyền trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng trí tuệ. Chỉ thấy hắn đột nhiên một tiếng quát nhẹ, há miệng thổi, một đạo pháp lực bị gió bắt chói vào bay về phía Long Châu. Đột nhiên, một tiếng long ngâm tự trong Long Châu truyền ra, ẩn ẩn quanh quẩn trong phòng. Hạ Huyền Nhu tinh thần chấn động, lúc này khoảng cách trước đó đã qua hồi lâu, ít nhất có một giờ, nàng đều phải ngủ. Nhưng ở một tiếng này như có như không long ngâm phía dưới, nàng đột nhiên lại tinh thần tỉnh táo, trong nháy mắt liền trừng lớn hai mắt. Tại đối diện với của nàng, trong Long Châu kim sắc long hình hư ảnh lăn lộn không ngớt, một cỗ uy áp từ bên trong lộ ra, tràn ngập trong phòng, để Hạ Huyền Nhu vô luận là thân thể vẫn là nội tâm đều cảm giác được một cỗ áp lực, rất lớn áp lực. Thật giống như Thái Sơn áp đỉnh, để hai vai của nàng càng ngày càng nặng, hận không thể nằm rạp trên mặt đất. Liền trong liên tâm cũng chán chán, cảm giác khó chịu, để cho nàng cơ hồ muốn tự sát. Đúng lúc này, đông nhiên Triệu Huyền lại là một tiếng quát khẽ, vạn quân cự lực hư không tiêu thất vô tung, tiếng long ngâm càng trở nên thê lương, trong nháy mắt lại phảng phất qua vạn năm. Hạ Huyền Nhu đông nhiên cảm giác mi tâm nhất trọng, tựa hồ là bị cái gì đánh một chút, đồng thời thân thể tựa hồ bị cái gì lực lượng rửa sạch qua một lần. Phu phu một tiếng, trong tay một thực long châu rơi vào lòng bàn tay. Nguyên lai ngay vừa mới rồi, Triệu Huyền đem long châu ném ra ngoài, nện ở Hạ Huyền Nhu cái trán, lại rơi vào trong tay nàng. Chỉ thấy lúc này Long Châu đã khôi phục phía trước bộ dáng, toàn thân màu xám, mặt ngoài mấp mô, lại cũng không có phía trước thần dị. Triệu Huyền nhẹ nhàng thở dốc một lát, hơi có chút yếu ớt nói, "Tốt, Long Châu đã ẩn, tạm có thể bảo vệ ngươi 30 năm an ổn." Nhẹ nhàng đứng người lên, hướng bên ngoài phòng đi đến. Hạ Huyền Nhu ngẩn ngơ, bỗng nhiên kêu lên, "Chờ một chút." Triệu Huyền quay đầu lại, "Chuyện gì?" Hạ Huyền Nhu nghẹn lời, lắp bắp nói, "Cám ơn ngươi." "Không cần, nhân quả dây dưa mà thôi." Triệu Huyền nhàn nhạt nói xong, mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, Hà Bá Minh một mực chờ đợi tại bên cạnh cửa. Gặp Triệu Huyền đi ra, hỏi vội, "Thế nào? Thành công không?" Triệu Huyền gật đầu nói, "May mắn không làm được mệnh." Hà Bá Minh nghe vậy thần sắc đại hỉ. Nhưng ngay sau đó, nhưng lại trở nên tâm thần bất định, thận trọng nói, "Huyền Nhu kia bách quỷ chiến thân, cái bần đạo này còn không có cách nào." Triệu Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, nói, "Lệnh nữ vấn đề không ở thể chất, mà ở mệnh cách. Lịch tiên cải mệnh phương pháp bần đạo có, nhưng ở này lại không làm được. Bất quá Hà tiên sinh cũng không cần phải lo lắng, khiến cho nữ nhân ngắn nhất còn có 30 năm tuổi thọ, Long Châu mới có thể lần nữa mất đi hiệu lực. Nguyên lai Long Châu ẩn tàng mệnh cách công năng cũng là có kỳ hạn, đương nhiên cái kỳ hạn này không ở Long Châu, mà là tại thi thuật người. Lúc trước Triệu Thanh Đô sở dĩ dám nói như tự mình tiến tới không được, liên đệ thanh niên Triệu Huyền đến giải quyết, chính là nhân có Long Châu nguyên cớ. Không cầu giải quyết triệt để Hạ Huyền Nhu bách quỷ chiến thân mệnh, chỉ cầu có thể có được trì hoãn. Chỉ là như vậy vừa đến, Hạ Huyền Nhu mệnh là bảo vệ, nhưng có thể hóa giải trong nó nhân quả sao? Triệu Huyền cảm thụ được vẫn như cũ buộc chặt tại nguyên thần lên nguồn cơn kia quả dây, không khỏi lắc đầu cười khổ. Nhân quả dễ kết, cũng không dễ giải. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể cầm Long Châu lấp trong long mạch, triệt để hóa giải hắn cùng với thiên đạo ở giữa đạo kia nhân quả, nhưng hắn vẫn không thể làm như vậy. Nếu quả như thật làm như vậy, hắn kia đạo thứ ba cùng Hà gia nhân quả coi như không cởi được. Có lẽ Hạ Huyền Nhu rời Long Châu sẽ chết, nhưng nhân quả hội bởi vì một người tử vong mà biến mất sao? Nhân sinh một thế, xưa nay không là cơ khổ một người, Hạ Huyền Nhu có người nhà, có bằng hữu. Hắn chết, nhân quả tự nhiên sẽ được chuyển tới trên thân người khác. Coi như Triệu Huyền có thể đem Hà Bá Minh cũng đã giết, nhưng một thế này không có, còn có đời sau. Nếu như không dựa theo chân chính biện pháp đến, chỉ có thể kia đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn dây dưa tiếp. Nhưng chân chính biện pháp đến cùng là cái gì đây? Triệu Huyền không biết. Thậm chí ngay cả lúc trước hắn hai đoạn nhân quả, hắn cũng hiểu hy lý hồ đồ. Thật giống như hắn cũng kết mơ mơ hồ hồ. Dù sao hắn nhân quả là hắn cứng rắn nhất tới. Cùng bình thường nhân quả phương thức kết toán khẳng định cũng có được khác biệt. Hắn có thể làm được, chính là hướng về bản thân đúng phương hướng từng bước một đi xuống mà thôi. Đằng sau, Hạ Huyền Nhu cũng từ thư phòng đi tới. Hà Bá Minh lập tức buông tha Triệu Huyền, vây quanh ở thân nữ nhi một bên, ân cần hỏi đến bản thân muốn biết vấn đề. Triệu Huyền nghe đằng sau hai cha con nói chuyện, trong tâm bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, không biết nếu như mình chết rồi, nhân quả lại là như thế nào tiếp nhận xuống dưới. Bản thân tại một thế này không ràng buộc, cơ khổ một người, hơn nữa bởi vì có nguyên thần tồn tại, nếu là chết, tất nhiên là hình thần câu diệt, tuyệt không chuyển thế mà nói. Nếu là mình chết rồi, nhân quả có phải hay không cũng sẽ biến mất không còn tăm tích đâu. Đây là một cái nhất định không có câu trả lời vấn đề, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm chết. Chỉ là vấn đề này một khi xuất hiện, liền lập tức trong lòng hắn cắm rễ, vô luận như thế nào cũng tản ra không xong. Đang trong lúc suy tư, đông nhiên Hà Bá Minh thanh âm từ phía sau vang lên, "Triệu tiên sinh, ta có một chuyện, không biết có nên hỏi hay không?" Triệu Huyền lấy lại tinh thần, quay đầu nói, "Hà tiên sinh thỉnh giảng." Hà Bá Minh vội ho một tiếng nói, "Cái kia, không biết Triệu tiên sinh có lập gia đình hay chưa?" Triệu Huyền nhíu lông mày, nhìn lấy Hà Bá Minh, bật cười nói, "Bần đạo chính là người tu đạo, như thế nào lấy vợ sinh con?" Hà Bá Minh ngượng ngùng nói, "Không phải có đạo sĩ cũng có thể kết hôn sao?" Lại nói, "Triệu tiên sinh tuấn tú lịch sự, nhân trung long phượng, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới chuyện nam nữ?" "Hà tiên sinh có chuyện nói thẳng đi." Triệu Huyền không muốn sẽ cùng đối phương thừa nước đục thả câu. Hà Bá Minh nhìn về phía một bên nữ nhi, vừa muốn mở miệng, liền bị Hà Huyền Nhu ngắt lời nói, "Cha, chưa xong con tiếp." Chương 245, chám rượu làm thơ không làm được. "Cha, hiện tại thời gian cũng không sớm, nếu như không có việc gì, vẫn là về sớm một chút đi." Hà Huyền Nhu lúc đầu sắc mặt còn có thể, chẳng qua là khi Hà Bá Minh đưa ánh mắt chuyển hướng nàng, trong nháy mắt đoán được cái gì, vốn là lạnh lẽo, lộ ra một bộ tránh xa người ngàn dặm tư thế, ngay sau đó lại quay đầu đối với Triệu Huyền nói, "Triệu tiên sinh, sự tình hôm nay, đa tạ ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ra cái giá, một hồi ta cũng là người ta đem tiền đánh tới ngươi trên thẻ." "Huyền Nhu." Hà Bá Minh vốn là một buồn bực. Triệu Huyền khoát tay một cái nói, "Không cần, bách quỷ triển thân mệnh cách không có chân chính giải quyết, bần đạo cũng không tiện lấy tiền, ngược lại là phó cô nương." Quay đầu nhìn về phía Phó Hồng Lăng nói, "Bần đạo 33 triệu, chẳng biết lúc nào có thể tới sổ." Phó Hồng Lăng ngẩn ngơ, không nghĩ tới Triệu Huyền không thu Hà Huyền Nhu, lại thu nàng, trên mặt có điểm không nhịn được nói, "Ngươi xác định thực sự cho ta đem kiếp nạn giải trừ? Vạn nhất ngươi gạt ta làm sao bây giờ?" Triệu Huyền cũng không phải không nói lý kia người, "Ngươi bây giờ ra ngoài, nếu như hôm nay chết rồi, tiền của ngươi bần đạo một điểm không cần. Nếu như không chết, sáng sớm ngày mai liền đem tiền gọi cho bần đạo. Chỉ là bần đạo bên trong này từ trước tới giờ không thất nợ, nếu là ngươi ngày mai không chết, cũng không còn đem tiền đánh tới, chỉ sợ bần đạo muốn đích thân trong từ lấy một cái." "Trong từ lấy một cái? Lấy tiền? Vẫn là lấy mệnh?" Phó Hồng Lăng đáy lòng một trận rét lạnh. Triệu Huyền nói câu nói này thời điểm, dễ dàng, mặt không đổi sắc, nhưng đối với sinh mạng coi thường hiện lộ không thể nghi ngờ, Phó Hồng Lăng đã lớn như vậy còn chưa từng gặp qua như thế xem thường sinh tử chi nhân. Người khác nói tới sinh tử có lẽ chỉ là cho đùa, mà hắn lại cho người ta một loại sợ hãi chân thực cảm giác. Đơn giản tới nói, hắn thực sự hội giết người. Phó Hồng Lăng trong tâm phanh phanh nảy loạn, vội nói, "Không, không cần, ta lập tức đánh liền cho ngươi, ngươi số thẻ là cái gì?" Triệu Huyền làm sao biết đối phương trong lúc nhất thời hội nghĩ nhiều như vậy, kinh ngạc đối phương chuyển biến nhanh chóng sau khi, thuận miệng đem thẻ ngân hàng của mình tài khoản nói ra. Phó Hồng Lăng nghe sau bận rộn lo lắng đi chuyển khoản. Hà Bá Minh tự vừa rồi vẫn cau mày, lúc này mời Triệu Huyền ngồi xuống, hỏi, "Triệu tiên sinh, không biết ngài bây giờ ở nơi nào ngủ lại?" Đúng là lên đem Triệu Huyền lưu lại tâm tư. Hà Huyền Nhu bây giờ bách quỷ triền thân mệnh còn không có giải quyết, Hà Bá Minh lại không biết Triệu Huyền đến cùng có hữu dụng hay không Long Châu đem Hà Huyền Nhu mệnh cách che lại. So với Triệu Thanh Đô, Triệu Huyền cho tín nhiệm của hắn cảm giác dù sao thấp một tầng. Huống chi, coi như Triệu Huyền thực sự đem Hà Huyền Nhu mệnh cách che lại, trời mới biết 30 năm sau Triệu Huyền vẫn sẽ hay không trở lại. Lúc trước hắn liền muốn tác hợp Triệu Huyền cùng nữ nhi của mình, không ngoài là trong nhìn Triệu Huyền năng lực. Bây giờ gặp nữ nhi không muốn, mình cũng cảm thấy mình thiếu cân nhắc, nhưng cũng muốn giữ lại Triệu Huyền, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Được nghe Triệu Huyền mới vừa đến cái thành phố này, còn không có tìm được chỗ ở, lập tức mời, "Triệu tiên sinh sư đồ đều đối với ta nhà rất có ân tình, tới nơi này, tự nhiên không để cho Triệu tiên sinh ở quán trọ đạo lý. Nếu như Triệu tiên sinh không chê, không bằng liền ở lại đây thế nào?" Triệu Huyền nghe vậy trong tâm vui lên, thầm nghĩ, ngủ gật tới liền cho đưa gối đầu. Hắn đang lo tìm không thấy cơ hội lưu lại, miễn cho sau khi hắn rời đi, Hà Huyền Nhu đem Long Châu làm mất đi. Nghe vậy có lý nào lại từ chối? Lớn một chút đầu của nó nói, "Như thế liền phiền phức Hà tiên sinh." "Không phiền phức, không phiền phức." Hà Bá Minh híp mắt cười một tiếng, tựa hồ thập phần vui vẻ. "Alo, cha ta giữ ngươi lại tới, ngươi không được chỗ khác đi, ở ta chỗ này làm cái gì?" Hà Huyền Nhu nhìn lấy Triệu Huyền liền một trận tức giận. Hôm qua Hà Bá Minh giữ Triệu Huyền lại đến, Hà Huyền Nhu còn tưởng rằng ba ba của nàng là muốn để Triệu Huyền ở chỗ khác. Không nghĩ tới Hà Bá Minh rời đi thời điểm, vậy mà để Triệu Huyền ở đã biết. Càng không có nghĩ tới chính là Triệu Huyền liền đẩy từ đều không chối từ, gật đầu liền ở lại. Sau này mất mặt mũi đuổi đều đuổi không đi hành vi để cho nàng làm sao không tức. Lúc này chính là sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ bắn thẳng đến tiến gian phòng bên trong, giống một chùm sáng long lanh kim tuyến. Triệu Huyền ngồi ở bệ cửa sổ, đưa lưng về phía cửa sổ, tay trái cầm quạt, tay phải cầm bút lông tại mặt quạt thượng một bút bút phát họa, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, để thân ảnh của hắn bày lên một tầng thanh khiết. Đối mặt Hà Huyền Nhu quát lớn, hắn phảng phất như không có nghe được, vẫn như cũ hết sức chăm chú dùng bút lông tại mặt quạt thượng vẽ lấy cái gì. Hà Huyền Nhu càng xem càng tức giận, bạch 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 đi tới gần, đợi thấy rõ mặt quạt, bỗng nhiên động tác dừng lại, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạo, nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi là thực sự vẽ tranh đây, nguyên lai chỉ là giả vờ giả vịt." Đã thấy Triệu Huyền cầm trong tay mặt quạt thượng không có vật gì, chỉ là một trương giấy trắng, tại mặt quạt thượng vẽ tranh trên bút lông cũng không có nửa phần mực nước. Ngòi bút chỗ mặc dù cũng là ướt át, bên cạnh cũng bày biện một cái bát, Triệu Huyền còn thỉnh thoảng cầm bút lông đi đến chám hai lần, nhưng bên trong thịnh lại không phải mực nước, mà là thanh thủy. Không, là rượu. Nhàn nhạt mùi rượu vị phiêu phù ở bệ cửa sổ bốn phía, hỗn hợp có ngoài cửa sổ hương hoa, hương thơm bốn phía, để cho người ta nhịn không được say mê trong đó. Triệu Huyền đối mặt Hà Huyền Nhu chế nhạo, biểu lộ không thay đổi, sắc mặt như thường, mỹ mắt đều không nhấc một chút, thản nhiên nói, Hà cô nương ha không nghe Trảm Tiểu Tả Thi Thi bất kiện, đạo kiếm sát nhân nhân bất hãi. Trảm Tiểu Tả Thi Thi bất kiện, đạo kiếm sát nhân nhân bất hãi. Có ý tứ gì? Hà Huyền Nhu mới lười nhác quản có ý tứ gì, lạnh rên một tiếng, giả vờ giả vịt, quay đầu liền rời đi cửa sổ. Nàng cũng không có hào hứng cùng Triệu Huyền rông dài. Nếu Triệu Huyền đã ở, nàng lại không biện pháp cải biến cha nàng quyết định, chỉ cần Triệu Huyền không quấy rối nàng, yêu ở ở đi. Đằng sau, Triệu Huyền ngẩng đầu nhìn một chút Hà Huyền Nhu bóng lưng, im mắng cười một tiếng, túi đầu xuống tiếp tục dùng chám rượu bút lông tại mặt quạt thượng tô tô vẽ vẽ. Cái gọi là chám cửu tả thi thi bất kiện, đạo kiếm sát nhân nhân bất hãi, nói là Lữ Động Tân thứ nhất cố sự. Truyền thuyết Lữ Tiên tổ lịch giang hồ sơn thủy, có một ngày đến rồi giang tây Lư Sơn thật tịch xem, ngồi ở một bên giếng, đang lau bảo kiếm trong tay, tới một tên đạo sĩ, tự giới thiệu tên là Hầu Dùng Hối, hỏi Lữ Tiên tổ, ngươi thường mang kiếm du lịch, đi giang hồ, kiếm có làm được cái gì? Lữ tổ đáp, thiên hạ hết thảy chuyện bất bình, cũng có thể sử dụng kiếm diệt trừ. Hầu đạo sĩ nghe Lữ tổ một câu nói như vậy, liền cảm thấy cái người này không tầm thường, thế là mời hắn nhập xem chiêu đãi tự quả, nói chuyện phiếm ở giữa, hai người luận đạo thuật trí, Hầu đạo sĩ cũng tại trong lời nói, lớn khen Lữ Tiên tổ, nói, tiên sinh đạo mạo thanh cao, tất phi trong phong trần người. Lữ Tiên tổ trong lòng minh bạch, đạo sĩ này cho hắn bèo lên tân bút, chỉ là muốn thám tính hắn nội tình. Cho nên nết miệng mỉm cười nói, bèo nước gặp nhau, lại uống thật sảng khoái. Nhân sinh khó được một chi kỷ, càng hiếm thấy hơn nhất úy. Đến, chúng ta miệng to uống rượu, đàm những thân thế này có ý gì? Lữ Tiên tổ uống rượu say mềm, cầm lấy một cái đũa, tiếu rượu tại trên vách làm thơ, thơ nói, muốn tôi mũi nhọn dám đan cực khổ, dạng sáng mở hộp ngọc long hảo. Thủ trung khí khái băng tam xích, thạch thượng tinh thần xá nhất điều. Gian huyết mặc lưu tùy thủy tẫn, hung ngoan kim trục tí ngân tiêu. Tức trừ phù thế bất bình sự, giữ nhi tương tương thượng cửu tiêu. Lữ Tiên tổ dùng đũa tiếu rượu tại trên vách làm thơ, theo viết theo làm, giống như nhìn không thấy chữ gì dấu vết, có thể chỉ chốc lát sau, lại gặp bút tích sáng sủa có thể thấy được, lại bút lực xuyên thấu qua vách tường sau. Hầu đạo sĩ thấy vậy không khỏi kinh hãi, rất là thán phục, thế là hỏi lại, kiếm pháp như thế nào? Xin chỉ giáo. Lữ Tiên tổ đáp, có đạo kiếm, có pháp kiếm. Đạo kiếm có thể xuất nhập vô hình, còn pháp kiếm lại chỉ là một loại kiếm thuật, là tục mắt cũng có thể phân biệt cao thấp, đây bất quá là đạo sĩ sử dụng kiếm thuật trừ yêu đi túy mà thôi. Hầu đạo sĩ thế là lại hỏi, nếu như một cái kiếm khách dùng đạo kiếm giết chóc gian nhân đầu, tại trước công chúng trong đám người, chẳng phải là quá kinh thế hãi tục, khiến cho người không đành lòng sao? Lữ Tiên tổ nói ra, người lấy thần là mẹ, căn bản, khí là tử, biểu tượng, thần tồn thì khí tụ, thần đi thì khí tán, đạo kiếm chỉ ở lục sát tinh thần của hắn, thì người đem tự hành tử vong, hoặc là lấy tay người khác chế phục hắn, chính là lấy thiên đạo tương khắc, trừng phạt ngang bướng ác đồ. Lữ tổ một đoạn này luận kiếm chi đạo, nói đến hiểu rõ một chút, nói đúng là dùng đạo kiếm giết người, chưa hẳn gặp người đầu rơi địa, mà chỉ là lục một thân chi thần, thân diệt thì bỏ mình, lại như trong dân tục cái gọi là thiên lôi đánh xuống, không phải cũng là giết người một loại sao? Hầu đạo sĩ nghe, không khỏi càng thêm thán phục, nói là chân tiên luận kiếm. Đến tận đây, mới đứng dậy hướng hắn không người chào, xin hỏi đại sư quý họ cao tên. Lữ tổ nói ra, không nói gạt ngươi, ta chính là Lữ. Nói xong, liền đem kiếm trong tay hướng trong không ném đi, hóa thành một đầu thanh long, nhảy lên, cưỡi long mà đi. Triệu Huyền sớm đã thành tựu đạo kiếm, nhưng chám rượu làm thơ, nhưng chỉ là nhất thời trò đùa. Hắn lúc này trong tay quạt xếp, là hắn tiểu muội Triệu Linh Nhi tặng cho hắn chuôi này vân vân long nha chết cốt phiến. Này phiến cũng không biết là chất liệt gì sở tạo, phổ thông bút mực vậy mà không để lại nửa phần chữ viết. Triệu Huyền cũng là nhất thời nhàm chán, lúc này nghĩ đến mới chám tiểu tả thi thi bất kiển thì này điện cố, lấy rượu thay mặt mực, tại mặt quạt thượng tô tô vẽ vẽ. Về phần hắn viết vẽ, sẽ hay không giống Lữ Tiên tổ lần nữa hiện hình, ngay cả hắn cũng không biết. Chỉ là, thực sự không biết sao. Chẳng biết lúc nào, một sợi nhàn nhạt mùi mực trong phòng phiêu khởi. Hà Huyền Nhu kết thúc một ngày làm việc, về đến trong nhà, vừa mới mở ra môn, liền bị một cỗ mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, lúc này mới nhớ tới trong nhà còn có một cái khách không mời mà đến. Ngẩng đầu hướng bệ cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy Triệu Huyền Y nguyên duy trì hừng đông tư thế, cầm trong tay quạt xếp, tại bệ cửa sổ trước tô tô vẽ vẽ, cũng không biết có phải hay không một ngày đều ở làm chuyện này. Nàng nhỏ bé không thể nhận ra những mày, cũng không trong lòng trước nói chuyện, trực tiếp lên lầu 2. Cũng là này 10 phần phù hợp tính tình lãnh đạm của nàng. Chỉ là về sau liên tiếp mấy ngày, Triệu Huyền Thủy Trung đều ngồi ở bệ cửa sổ, duy trì một cái tư thế, tựa hồ chưa từng có động đậy. Thiên này cuối tuần, Hà Huyền Nhu rốt cục nhịn không được trong tâm hiếu kỳ, đi tới gần, hỏi, này, ngươi cả ngày tại tô tô vẽ vẽ này, chẳng lẽ liền không có chuyện gì khác? Kỳ thật nàng còn muốn hỏi, coi như không có chuyện khác, chẳng lẽ liên ăn cơm đều không cần? Chỉ là nàng mặc dù không nhìn thấy qua Triệu Huyền ăn cơm, nhưng là không thấy được Triệu Huyền không ăn, trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định. Làm một cái người thành công, không có cách nào xác định sự tình, vẫn là giấu ở trong lòng cho thỏa đáng. Nhưng thấy Hà Huyền Nhu mới vừa nói xong, Triệu Huyền đầu bút lông đột nhiên dừng lại, tựa hồ vừa nghĩ ra, vỗ trán một cái, giật mình nói, ngươi không nói ta còn đã quên, xác thực còn có chuyện khác muốn làm. Khen một tiếng, đem quạt xếp hợp lại, bút, rượu, chén trà lần lượt thu hồi. Hà Huyền Nhu, ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi, muốn hay không cho mặt mũi như vậy? Nàng làm sao biết Triệu Huyền là thật đã quên chuyện? Chưa xong còn tiếp.
Chương 246, ven đường thuận tay cứu còn nhỏ. Đã thấy Triệu Huyền 10 phần nhanh chóng đem bút, rượu, chén, phiến một đám sự vật lần lượt thu hồi, sửa sang lại ăn mặc, đối với Hạ Huyền Nhu chắp tay nói, đa tạ Hà cô nương nhắc nhở, bần đạo còn có chuyện quan trọng đi làm, ban đêm liền trở lại, Hà cô nương không cần tiễn. Sau đó tại Hạ Huyền Nhu ánh mắt đờ đẫn dưới, phiêu nhiên mà đi, vùng ống tay áo vung lên, không mang đi một tháng mây. Hạ Huyền Nhu, đưa em gái ngươi a. Ai đánh tính đưa ngươi? Ước gì ngươi đời này không nên quay lại có được hay không? Chỉ là Triệu Huyền dù sao không có khả năng nghe được lời trong lòng của nàng. Từ Hạ Huyền Nhu trong nhà rời đi, đi vào trên đường cái, Triệu Huyền đếm trên đầu ngón tay tính toán một lát, cũng nhớ lại một chút từ Phó Hồng Lăng trên xe thấy địa đồ, liền hướng trong nó một cái phố đồ cổ đi đến. Đáng nhắc tới chính là, Phó Hồng Lăng chỉ ở Hạ Huyền Nhu gia trụ liễu một đêm, ngày thứ hai rồi rời đi. Triệu Huyền lần này đi đến phố đồ cổ, vẫn là đi tìm bồi dưỡng Long Mạch chi pháp, còn có chính là Bách Quỷ Triển Thân Mệnh cách ghi chép. Long Châu tạm thời không thể động, nếu như có thể tìm tới cái khác dưỡng Long Mạch phương pháp, tự nhiên tốt nhất, nếu như tìm không thấy, có thể đem Hạ Huyền Nhu Bách Quỷ Triển Thân Mệnh cách giải quyết, cũng có thể đem Long Châu đưa ra không tới. Rất nhanh, hắn liền tới đến trong địa đồ biểu thị phố đồ cổ đầu kia văn hóa đường phố. Địa phương này không nhỏ, rất có cổ vận cổ vị, hai bên cửa hàng đều là giả cổ thức sửa sang, tấm biển câu đối, cổ điển văn nhã, phần lớn kinh doanh hạng mục phụ, từ cổ sứ, gia câu, đồng hồ, tranh chữ, văn phòng tứ bảo, đến kim, bạc, đồng, thiết, mục, ngọc các loại hàng mỹ nghệ, lớn nhỏ cũ mới hàng đầy đủ các loại. Chỉ là đáng tiếc là, Triệu Huyền liên tiếp chuyển tới trạm vào tối, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ tu hành thư tịch, ngay cả pháp khí đều không có một kiện. Mặt trời chiều ngã về tây, trong tâm hắn nhưng cũng không thất lạc, vẫn như cũ duy trì tốt đẹp chính là tâm cảnh quay trở về. Trên đường đi gió nhẹ chợt chợt, phong cảnh tươi đẹp, Ung Châu quả nhiên không hổ có lục sắc minh châu danh xưng, khắp nơi hoa tươi rực rỡ, cỏ cây tươi tốt. Ngay cả thỉnh thoảng qua đường ô tô, cũng vô pháp đánh vỡ một phần này yên tĩnh. Có thể bỗng nhiên, gâu, 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 liên tiếp chó sủa tại không nơi xa vang lên, nương theo lấy còn có một từng tiếng nhi đồng sợ hãi tiếng khóc, để Triệu Huyền nhịn không được đem lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Theo tiếng trông đi qua, chỉ thấy một đầu đại hắc cẩu chính đối một cái 5 tuổi nữ đồng cổ thiếu, nữ đồng kia sớm đã dọa đến chỉ biết là khóc lớn, liên chạy cũng không biết chạy. Tại không nơi xa, một nữ tử quần quần mà tới, cầm trong tay một cây không biết từ chỗ nào nhặt được đầu gỗ cây gậy. Trong khẩu mang to, cút, cút. Cũng đối với nữ đồng hô, lị lị chạy mau, nhanh đến mụ mụ cái này đến. Nhưng mà nữ tử kêu thanh âm mặc dù không nhỏ, có thể nữ đồng đã sợ choáng váng, chỉ biết là khóc, nơi nào sẽ nghe nàng. Hơn nữa nàng chạy mặc dù cũng không chậm, nhưng vốn là khoảng cách xa, huống chi hai cái đùi cái nào hơn được bốn cái. Hiển nhiên đại hắc cẩu miệng một thử, lộ ra bên trong răng nanh, cong người một cái. Chân sau hơi cong, liền muốn bật lên nhào về phía nữ đồng. Nữ đồng mụ mụ dọa đến hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng, không muốn. Lại cũng dọa đến ngừng lại. Triệu Huyền im lặng lắc đầu, người thể năng thực sự rất kỳ quái, có người gặp được nguy hiểm liền sẽ buộc phát ra lớn lao tiềm năng, một tay cự xe hơi tin tức cũng không phải là không có, nhưng có người gặp phải nguy hiểm, lại toàn thân bất lực, tay chân như nhũn ra, muốn động đánh đều không nhúc nhích được. Rất rõ ràng, mẫu thân của nữ đồng là thuộc về cái sau. Thời điểm này hắn cách nữ đồng cũng không xa, cũng liền 7-8 mét khoảng cách. Mặc dù hắn không có bao nhiêu lòng hiểm nghĩa, nhưng lại chung quy có một chút thương hại. Nếu như đối phương là một người trưởng thành hắn sẽ không xuất thủ, nhưng là một cái không có năng lực tự vệ tiểu hài, nhưng lại coi là chuyện khác. Liền dưới chân gặp hắn khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở nữ đồng trước đó, vừa vặn ngăn trở nhào tới đại hắc cầu. Nhẹ nhàng một cái đá vào cẳng chân, liền nghe đại hắc cầu ngao ôm một cú họng, răng rắc một tiếng, thật dài miệng đứt gãy, máu tươi bắn ra, liên răng nanh đều bay ra. Một màn này vừa lúc bị một cái qua đường người đi đường vô xuống đến, người này 20 tuổi, tại đại hắc cẩu vừa kêu thời điểm ngay tại hiện trường. Bất quá hắn nhưng không có lựa chọn nghĩ cách cứu viện nữ đồng, mà là lấy điện thoại di động ra quay chụp hình ảnh, nghĩ đến truyền đến trên mạng, gây nên đại chúng chú ý. Ô, ô. Đại hắc cẩu bị Triệu Huyền đá gãy miệng, bị đau không thôi, rơi xuống mặt đất, liền cụp đuôi chạy trốn về phía sau. Chỉ là đau đớn để tốc độ của nó trở nên chậm, lay động nhoáng một cái, cùng một miễn chân tôm. Lúc này, mẫu thân của nữ đồng rốt cục hoàn hồn, a, một tiếng, lần nữa chạy về phía nữ đồng. Vừa đến phụ cận, nàng một tay lấy nữ đồng ôm vào trong ngực, trong khẩu liên tiếp nói, "Lị lị không sợ, lị lị không sợ, có mụ mụ tại." "Hoa, hoa, ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ." Nữ đồng tựa hồ thực sự sợ choáng váng, vẫn như cố khóc giống không ngừng, liên mụ mụ cũng không nhận ra. Nữ tử thấy vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm còn không có chạy ra bao xa đại cậu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lị lị, là nó khi dễ chúng ta đúng hay không? Đừng sợ, nhìn mụ mụ giúp ngươi đánh nó." Phút chốc một chút, trong đưa tay còn chưa kịp vứt bỏ cây gậy ném đại hắc cậu. Chỉ là cây gậy còn không có bay ra bao xa, liền bị một cái vàng khẽ tay nắm lấy. Vị nữ sĩ này, làm gì cùng một cái xuất sinh không qua được. Triệu Huyền trong tay nắm lấy cây gậy, nhàn nhạt nhìn lấy nữ tử nói. Nữ tử vốn là giận dữ, vốn muốn nổi giận, nhưng đợi thấy rõ là cứu được nữ nhi người, mới đưa hỏa khí đè xuống, nói, vị tiên sinh này, vừa rồi đa tạ ngươi, không biết tiên sinh họ gì. Ta nhất định phải hào hào cảm ơn ngươi. Không cần. Triệu Huyền tiện tay đem cây gậy vứt ở một bên, lắc đầu nói, bất quá là tiện tay mà thôi, không cần nói cảm ơn. Con gái của ngươi bị kinh sợ dọa, trong thời gian ngắn, sợ rằng sẽ hề vải suy sụp, không nghĩ ẩm thực, đề nghị ngươi về nhà về sau gọi gọi.
gọi chính là để cho hồn ý tứ. Người nhận kinh sợ cực lớn về sau sẽ xuất hiện tam hồn thất phách một hồn, phách ly thể tình huống, tục xưng ném hồn, nhất là hài đồng, hồn phách bất ổn, càng thêm dễ dàng dọa rơi mất hồn. Gặp được loại chuyện này, bình thường chỉ cần đem hồn gọi trở về liền tốt. Triệu Huyền sau khi nói xong, liền là quay người rời đi. Đằng sau nữ tử vốn muốn ngăn cản, nhưng trong nghi ngờ nữ nhi khóc nỉ non không ngừng, liền kêu vài tiếng, gặp Triệu Huyền căn bản không ngừng dưới, không đành lòng nữ nhi tiếp tục khóc hảo, đành phải tiếp tục hống nữ nhi của mình. Cách đó không xa, trước đó đang chụp hình thanh niên để điện thoại di động xuống, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, đưa di động giơ lên trước mặt, một trận loạn điểm, đem nhanh chóng chụp tới album ảnh truyền đến mịt rồ lọc hình tượng, nhất là Triệu Huyền đạp đại hắc cầu một cước kia. Cùng nổi lên một cái tự nhận là 10 phần bác người nhãn cầu tiêu đề. Kinh. Ác huyền muốn đả thương người, thần bí đô thị hiệp khách trượng nghĩa ra tay, một cước đạp nát miệng chó. Không thể không nói, cũng thực hấp dẫn một bộ phận nhàm chán bắt quái người. Không phải nói tay sao? Tại sao lại là chân? Huyền Nu, ngươi liền đáp ứng ta đi, ta là thực sự yêu ngươi. Một cái trung tâm thương mại bên ngoài, một tên thanh niên nam tử, tay nâng hoa tươi, đuổi theo một tên tuổi trẻ nữ tử hô. Phía trước, Hạ Huyền Nu không nói một lời, nhanh chóng đi tới. Dưới chân phát ra cộc 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 giày cao gót gõ đất tiếng vang, khoảng thời gian ngắn mà không lộ ra gấp rút. Chân ổn hữu lực, có thể chăng non lưỡi liềm trường mi, lại sâu sâu nhăn lại. Nàng vốn nghĩ chủ nhật nghỉ ngơi, bản thân dạo chơi cửa hàng, không nghĩ tới nên về nhà, lại đột nhiên đụng phải nam tử. Cùng tại nàng sau lưng nam tử là hắn đông đảo trong người theo đuổi một viên, họ Vương tên Nguyên Khôn, Trung Quốc nổi danh xí nghiệp gia Vương Kiến con trai của Thông. Lúc này Vương Kiến Thông công ty đang cùng Hà Bá Minh công ty cùng một chỗ hợp tác, tại hợp tác mới bắt đầu, Vương Nguyên Khôn liền bị Hà Huyền Nhu mỹ lệ chỗ khuynh đảo, triển khai điên cuồng truy cầu. Chỉ là Hà Huyền Nhu biết, giống Vương Nguyên Khôn loại này phú nhị đại, nửa điểm cũng không đáng tin cậy. Một thân trên người việc xấu loang lổ, xú danh rất cao, liên che lấp cũng không biết che lấp, để cho nàng này như thế nào đáp ứng. Cho nên từ bắt đầu liền trực tiếp cự tuyệt Vương Nguyên Khôn, có thể Vương Nguyên Khôn lại cũng không hết hy vọng. Không phải sao, ngay hôm nay, Hà Huyền Nhu thật vất vả đi ra dạ phố, liền bị Vương Nguyên Khôn ngăn chặn. Chỉ thấy Vương Nguyên Khôn gấp chạy hai bước, ngăn ở Hà Huyền Nhu trước người. Một đôi mắt thâm tình nhìn qua nàng, tràn ngập ái mộ nói, "Huyền Nhu, hai chúng ta nhà cũng coi như thế giao, bá phụ khẳng định cũng sẽ ủng hộ chúng ta. Ngươi liền đáp ứng ta đi." Chỉ là ở trong mắt cặp kia thâm tình phía dưới, ẩn giấu đi một cô mãnh liệt chinh phục cùng chiếm hữu. Hà Huyền Nhu thở nhỏ mệnh cách kỳ lạ, cũng dẫn đến linh giác 10 phần nhạy cảm. Vương Nguyên Khôn ẩn nút tuy tốt, nhưng vẫn là cho nàng một loại không nói được cảm giác bài xích. Gặp đường đi bị ngăn cản, nàng chân mày nhíu càng chặt, sú mặt lạnh như băng phun ra hai chữ, "Tránh ra." Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, bởi vì nàng biết, hướng nàng dạng này nữ nhân, nam nhân sở dĩ truy cầu, bao nhiêu có thỏa mãn tâm lý biến thái kia lòng chinh phục ý nghĩ. Cũng là bởi vì dạng này, nàng không chi kỷ kinh cự tuyệt bao nhiêu người. Thông minh, cho nên cẩn thận. Vương Nguyên Khôn nghe vậy nhưng không có nửa phần kinh ngạc, phảng phất đã bị cự tuyệt quen thuộc, mỉm cười, lùi lại mà cầu việc khác nói, "Đã ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không ép ngươi. Ngươi cũng biết, ta xưa nay sẽ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Chỉ bất quá, bây giờ sắc trời cũng không sớm, không biết ta có thể không thể có hạnh mời Huyền Nhu muội muội cùng đi ăn tối." "Không cần." Hà Huyền Nhu trong tâm phản cảm càng sâu, tại nàng tâm lý, Vương Nguyên Khôn hiện tại biểu hiện ra rộng lượng nhất định là giả vờ, cho nên một lát cũng không muốn dừng lại, dưới chân phía bên trái bình di, định lách qua Vương Nguyên Khôn rời đi. Nhưng mà Vương Nguyên Khôn phản ứng càng nhanh, đi theo đi phía trái vừa cất bước, lần nữa ngăn tại trước người nàng, cười nói ra, "Không ăn cơm cũng không còn quan hệ, chỉ là Huyền Nhu muội muội hôm nay đi ra không có mở xe a. Ta tại bãi đỗ xe không có trông thấy xe của ngươi. Ngươi có biết hay không, xã hội bây giờ chỉ an cũng không tốt, lại trời sắp tối, ngươi lại lớn lên xinh đẹp như vậy, để một mình ngươi về nhà ta lại không yên tâm, không bằng ta đưa tiễn ngươi." "Ta nói qua, không cần." Hạ Huyền Nhu sắc mặt lạnh hơn. Nàng hôm nay xác thực không có lái xe, cố ý lái xe đi ra, không nghĩ tới Vương Nguyên Khôn liền đều biết này. Nếu như không phải Vương Nguyên Khôn cố ý điều tra qua, ai sẽ tin? Mặc cho ai biết mình hành trình bị người theo dõi sắc mặt chỉ sợ cũng sẽ không đẹp mắt. Vương Nguyên Khôn lại tựa hồ như tận lực không để ý đến vấn đề này, một mặt ta là vì ngươi tốt biểu lộ, lần nữa nói, "Huyền Nhu, ngươi không cần vội vã cự tuyệt nha. Nếu như một mình ngươi về nhà, bá phụ cũng sẽ lo lắng không phải?" "Ngươi, ai nói ta muốn một người về nhà?" Không đợi Vương Nguyên Khôn nói xong, Hạ Huyền Nhu đột nhiên nói. Vương Nguyên Khôn sững sờ, "Ngươi nói cái gì?" Hạ Huyền Nhu nói, "Ta không là một người về nhà, có người theo giúp ta." Nói hướng không xa xử nhất chỉ, Dương Diễn cười nói, "Bạn trai ta tiếp ta tới." Nện bước vui sướng bộ pháp, đón lấy một cái đâm đầu đi tới nam tử. Vương Nguyên Khôn triệt để ngây dại. Tại trong ấn tượng của hắn, Hạ Huyền Nhu thủy chung đều là một bộ biểu tình lạnh như băng, chưa từng đối với người từng có khuôn mặt tươi cười. "Còn có, nàng có bạn trai. Đến tột cùng là ai, lại có thể đạt được nàng thủy thanh?" Hắn cố nén trong tâm ghen tị, thuận Hạ Huyền Nhu nên lên trên lộ tuyến liền nhìn tới. Chưa xong con tiếp. Chương 247, cho tới bây giờ tán mắng hai tuần phân. Chỉ thấy trên đường lớn, một tên nam tử từ nam hướng bắc mà đến, dẫm lên chậm rằng giặc bộ pháp, toàn thân lộ ra một cỗ thoải mái phiêu giật chi khí. Mũi tên đông bắc, nhưng trong đám người lại cũng không dễ thấy, nếu không có chú ý quan sát, căn bản là khó mà phát hiện. Chính là Triệu Huyền. Triệu Huyền tự thuận tay cứu một tên kia nữ đồng về sau, liền tiếp tục hướng Hạ Huyền Nhu nhà phương hướng đi, không nghĩ tới mới vừa đi tới nửa đường,
lại gặp Hạ Uyển Nhu mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi tới, không khỏi vì đó sững sờ. Đang chờ mở miệng, Hạ Uyển Nhu chạy tới phụ cận, giành nói: "Thân ái, người rốt cuộc đã đến." Cũng thuận thế đứng ở bên người hắn, lấy tay khoác lên cánh tay của hắn. "Triệu Huyền, là như thế nào tình huống? Nương môn này sắp điên hay sao?" Vừa đúng lúc này, vang lên bên tai Hạ Uyển Nhu nói nhỏ: "Phối hợp tốt ta, không phải không cho ngươi ở nhà ta." Mị vơi nhìn về phía phương hướng đã tới. Triệu Huyền nháy mắt mấy cái, thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử, tay nâng hoa tươi đi tới, trong tâm hiện lên một tia hiểu rõ. Không nghĩ tới sao này cậu huyết chính là lại bị bản thân gặp. Nhìn tình huống này, mình là muốn làm bia đỡ đạn rồi. Đang nghĩ ngợi, Vương Nguyên Khôn chạy tới trước người hai người, sắc mặt khó coi nói: "Huyền Nhu, người kia là ai?" Hạ Huyền Nhu thân mật ôm Triệu Huyền cánh tay, chỉ là đối với Vương Nguyên Khôn vốn là y nguyên lãnh đạm, bạn trai này của ta là, hôm nay nói xong tới đó ta nghĩ không cần giới thiệu cho người a. Quay đầu hướng Triệu Huyền, lại dương diễn cười một tiếng, thậm chí có chút làm nũng nói: "Thân ái, làm sao ngươi tới muộn như vậy?" Khu khu. Diễn kỹ sao này hảo, thực sự không có học qua biểu diễn sao? Triệu Huyền nhìn lấy đong đưa hắn cánh tay làm ra một bộ tiểu nữ nhi tư thái cái nào đó băng mỹ nhân, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra kéo ra. Lúc đầu hắn không muốn phối hợp, nhưng nghĩ lại, Hạ Uyển Nhu không có bạn trai tổng mạnh hơn có bạn trai, chí ít hắn có thể quang minh chính đại ở tại Hạ Uyển Nhu nhà. Huống chi, nếu như Hạ Uyển Nhu thực sự tìm bạn trai, muốn bạn nhất thời nào rút, đem Long Châu chắp tay tặng người, cũng hoặc là bạn trai hắn không phải là cái gì người tốt vụng trộm Long Châu chạy, hắn kiết nhưng tìm đều không đi tìm. Nhãn Châu xoay động, nảy ra ý hay, cương chịu sờ lên Hạ Uyển Nhu đầu. Ôn Nhu nói: "Được rồi, Nhu Nhu, coi như ta sai rồi có được hay không? Cùng lắm thì về nhà ta quỳ bàn dặn, đồng thời một ngày không được lên ngươi giường." Lên giường. Hai người đều phát triển đến nước này. Vương Nguyên Khôn đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngay sau đó, trên mặt âm trầm cơ hồ chảy ra nước. Vừa nghĩ tới đối với hắn không nể mặt mũi Hạ Uyển Nhu lại một bộ mỹ thái ở Triệu Huyền trên giường. Trong lòng của hắn ghen ghét, oán hận đơn giản ép đều ép không được. Chính sự tại trong nóng này người nào đó tự nhiên không có phát hiện, tại Triệu Huyền nói ra một phen kia về sau, Hạ Uyển Nhu biểu lộ cũng lập tức cứng đờ. Một tia xấu hổ tại trong mắt lóe lên, Hà cô nương đem răng ngà thầm cắm, nhưng cũng không thể phản bác, hít sâu một hơi, khôi phục lạnh như băng nói: "Vương công tử, ta và bạn trai ta còn muốn về nhà, sẽ không quấy rầy ngươi." Quay người một vùng, liền lôi kéo Triệu Huyền đi về phía xa xa. Cho cười, có một cái bóng dáng làm bằng hữu, điểm này diễn kỹ còn không có. Vương công tử lúc này còn chưa kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại về sau, Triệu Huyền cùng Hạ Uyển Nhu đã đi ra thật xa. Nhìn qua bóng lưng của hai người, Vương công tử sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt hung ác nham hiểm, không biết đang suy nghĩ gì. Rốt cuộc lại bàng hoàng. Trong suất thần Vương công tử tự nhiên không biết, phía trước thân mật kéo Triệu Huyền cánh tay Hạ Uyển Nhu, đang đi ra hắn ánh mắt về sau, liền trong nháy mắt đem Triệu Huyền cánh tay hất lên. Rời xa mấy bước, trên mặt lần nữa hồi phục băng băng lạnh lùng xuyên tim trạng thái. Chỉ là nàng cũng biết, chuyện lúc trước vẫn là bởi vì nàng mà lên, nàng cũng không còn có ý tốt nói cái gì khó nghe, cũng chỉ nghiêm mặt nói, "Chuyện ngày hôm nay, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào." Không đợi Triệu Huyền đáp lời, giẫm lên giày cao gót cộc 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 liền đi. Triệu Huyền tùy ý nhún nhún vai, chậm rãi theo ở phía sau. Hai người sau khi về đến nhà, ăn xong cơm tối, liền trở về phòng của mình nằm ngủ, trong lúc đó ai cũng đều không phản ứng ai. Chỉ là bọn hắn không biết, trên internet lúc này chính nhắc lên một trận mưa to gió lớn. Ngoa tạo, xuất ca này là ai? Ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Trên lầu mắt ngủ, cũng xứng này xưng xuất ca. Rút hắn dáng người kia khấu đét, làn da hoàng, là hắn lại còn là xuất ca, lão tử không thể xưng thiên hạ đệ nhất mỹ năm rồi. Trên lầu nhất định là nam a. Ghen ghét không sai, nhưng ghen tị rõ ràng như vậy chính là người không đúng. Rất rõ ràng lầu một nói là trong tấm ảnh vị kia ca đẹp trai đưa tay, nhẹ nhàng một cước, đã bể miệng chó, ngươi có thể sao? Dừng a. Nói không chừng là IP. Không thể liền nói không thể được, giả trang cái gì bức. Trở lên đủ loại ngôn luận, đều trích từ một thiên mịt rồ lọc gỉnh hạ trong bình luận. Nhưng thấy mịt rồ lọc gỉnh kia viết là: "Hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua gấm xuân đường, lại gặp được một vị hiện đại võ lâm cao thủ, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, từ miệng chó hạ cứu được một tên 5 tuổi tiểu nữ hài." Không nói nhiều khác, mọi người mời xem cầu. Đằng sau đi theo vài chương Triệu Huyền đá bể đại hắc cầu miệng ảnh chụp. Có lẽ bác chủ là ngay cả đập, từ Triệu Huyền ra chân, đến đá phải miệng chó, lại đến miệng chó nổ tung, đại hắc cầu chạy trối chết, mỗi một cái động tác đều được chia rõ ràng, tựa hồ đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Mặc dù ảnh chụp không bằng video tới kinh bạo, chỉ dựa vào ảnh chụp, cũng vô pháp nhìn ra Triệu Huyền khí lực bao lớn. Nhưng ai cũng biết, chó xương cốt cũng không phải sao kia dễ dàng tan vỡ, chăm chú nhìn nhẹ nhàng một cước, là có thể đem miệng chó đá hỏng, có 90% người tự nhận làm không được. Còn lại 10% bên trong còn có 9% bản thân cảm giác tốt đẹp không tự lượng sức người. Một đầu này mịt rồ lòng đỉnh, tự phát ra về sau bắt đầu, ngắn ngủi 3 giờ, thì có mấy chục vạn đầu phát lượng. Phát bên trong bình luận đều là đại hiệp, ngư bức, thật là lợi hại loại hình, đương nhiên trong nó cũng không hiện có đối với Triệu Huyền hành vi tán thưởng. Tại hiện nay nhân tình này lãnh đạm xã hội, giống trong ảnh chụp nam tử hành vi đã không nhiều lắm, nhất định phải điểm cái tán. Trừ bạo giúp kẻ yếu. Tuyệt đối trừ bạo giúp kẻ yếu. So với tiểu nữ hài mà nói, con chó kia không khác là mạnh một phương. Nếu là bị người bình thường gặp phải, một con chó lớn như vậy, ai dám lên trước? Trong tấm ảnh xuất ca này đã có năng lực, lại có phẩm đức, còn tại độc thân các cô nương cần phải bắt chút chặt. Các ngươi đều thấy cái anh chàng đẹp trai kia tốt,
chẳng lẽ liền không có nhìn thấy tiểu nữ hài mụ mụ biểu hiện? Từ trong cầu có thể trông thấy, cái kia dẫn theo cái gậy gỗ thiếu phụ, nhất định chính là bé gái mụ mụ. Nếu như lúc ấy không có cái anh chàng đẹp trai kia, có thể tưởng tượng, thiếu phụ cũng nhất định sẽ phấn đấu quên mình nào tới, luận tình thương của mẹ vĩ đại. Ta không biết cổ đại hiệp khách thế nào, nhưng ta biết trong tiểu thuyết, từ kẻ chép văn viết võ hiệp đến nay, Tiêu Phong, Quách Tĩnh, Dương Quá, Lệnh Hồ Sùng, Hồ Nhất Đao, Miêu Nhân Phụng, từng cái đại hiệp làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Cổ nhân nói, nho lấy văn luật pháp, hiệp lấy võ phạm cấm có thể còn nói, du hiệp người, kỳ hành mặc dù làm loạn tại chính nghĩa, nhưng kỳ ngôn tất tin, kỳ hành tất quả, đã nạp tất thành, không yêu thân thể, phó sĩ chi ách khốn, đã tổn vong tử sinh vậy, mà không căng khả năng. Ta không nhìn thấy vị này xuất ca có cái gì làm loạn tại chính nghĩa hành vi, lại thấy được hắn không yêu thân thể, phó sĩ chi ách khốn, đã tổn vong tử sinh vậy, mà không căng khả năng mỹ đức. Đơn điểm này, so với hắn chi Tiêu Phong, Quách Tĩnh chi Lưu, tuy ít ra quốc đại nghĩa, phẩm hạnh tượng nhưng cũng không kém tí tẹo. Nhưng mà một mảnh này tiếng khen cũng không có tiếp tục bao lâu, theo một cái mịp rộ lọc hình tên là Thuần Thuần tiểu công chúa tiểu nữ sinh phát biểu, dân mạng trong nháy mắt chia hai phái, triển khai một trận mở ra mặt khác xé bức đại hội. Thuần Thuần tiểu công chúa là nói như vậy, cái gì cầu thí hiệp khách, hiệp khách có đánh chó, một điểm ái tâm đều không có, hắn liền không thể đem cầu cầu dọa chạy sao? Có cần phải dùng bao lớn kia lực đem cầu cầu miệng đều đá nát rồi, còn nói hắn là đại hiệp? Các ngươi nhìn cầu cầu đáng thương biết bao, miệng đều tan nát, về sau làm sao ăn cơm? Các ngươi đến cùng có không có một chút ái tâm a? Dân mạng bắt sống thánh mẫu chó một cái, là trưng là nấu, trưng a nấu quá bạo lực, không bằng cắt miếng được, trên lầu càng bạo lực, bất quá ta ưa thích. Nói trở lại, lâu chủ đây rõ ràng là náo tàn a, mạng người cùng mạng chó, cái nào nhẹ cái nào nặng không biết. Mọi người giảm nhiệt, nhìn xem lâu chủ tư liệu các ngươi sẽ biết. 15 tuổi thừa thái não tàn nhân kỷ, ngươi để cho nàng biết cái gì sinh mệnh quý tiện? Sinh mệnh có quý tiện? Chẳng lẽ trên lầu chưa nghe nói qua chúng sinh bình đẳng? Có cần phải bày ra một bộ tài trí hơn người tư thái, không có một chút lòng thương hại, chỉ ngươi phẩm hạnh này, trong mắt ta ngươi còn không bằng một con chó đâu. Này là Thuần Thuần tiểu công chúa hồi phục, sau đó lại là một mảng lớn lên án. Bất quá tại lên án âm thanh bên trong, ý nguyên có không đồng dạng ngôn luận. Không biết sự tình phát triển đi qua liền cũng không cần nói lời nói, không phải dạng kia sẽ có vẻ rất ngu ngốc. Các ngươi lúc ấy ai tại hiện trường? Ai thấy được chuyện hoàn chỉnh đi qua? Nói người ta Thuần Thuần tiểu công chúa không tốt, ta xem các ngươi mới là bị người lừa. Trước đó đầu kia mịp rồi là cái hình cầu rõ ràng là bác chủ tuyển chọn tỉ mỉ sau, nhưng lúc đó ta ngay tại hiện trường, thấy được tất cả đi qua. Không sợ nói cho các ngươi biết, ta không có ở cái kia bị các ngươi khen làm đại hiệp trên thân thể người nhìn thấy có nửa điểm lòng hiệp nghĩa, ta thấy chỉ có tàn bạo. Lúc ấy chó kia mặc dù xông tiểu nữ hải đều, nhưng tuyệt đối không có xông đi lên. Đều là cái kia bị các ngươi gọi là đại hiệp nam nhân trêu chọc, mới đem chó đùa gấp. Hơn nữa cá. Xê ngươi nhìn kỹ một chút ảnh chụp, con chó kia chó rõ ràng là hướng về phía nam nhân kia đi, tuyệt đối không phải hướng về phía sau hắn tiểu nữ hải. Ta nói cái không phải này muốn vì Thuần Thuần tiểu công chúa giải vây, chỉ là không muốn để mọi người bị người vô sỉ che đậy. Xem xét này chính là một trận lẫn lộn, vì cái gì các ngươi đều tin tưởng đâu? Một đại này thiên ngôn luận mới vừa phát ra tới, liền lập tức có người ở phía dưới cãi lại. Lầu chủ là ai? Có dám hay không bạo chương chiếu? Ta lúc ấy đã ở hiện trường, làm sao không thấy được ngươi? Hơn nữa sự thật chính là con chó kia hướng về phía tiểu nữ hài đi, nếu như không có trong tấm ảnh xuất ca, tiểu nữ hài hiện tại chỉ sợ đã mệnh tang chó khẩu, ngươi ở đây nói hiệu nói vượn này sẽ không sợ gặp báo ứng. Trên lầu không nên tức giận, ngươi ấn mở lâu chủ tư liệu nhìn xem, 38 tuổi, Bắc Bình người, mà nơi khởi nguồn tại Ung Châu, nàng làm sao có thể tại hiện trường? Ngươi đi xem một lần nữa Thuần Thuần tiểu nữ sinh địa chỉ, đồng dạng đều là Bắc Bình, chẳng lẽ ngươi sẽ không hoài nghi gì? Ha ha. Trên lầu chân tướng, nhìn ra lâu chủ là cái gì kia cậu thí tiểu công chúa mẹ. Bắc Bình người lại không thể đến Ung Châu du lịch. Đúng sai, tự có công luận. Lâu chủ đối mặt trở lên ngôn luận như thế hồi phục. Bất quá người hữu tâm liền sẽ phát hiện, tại tuyên bố một đầu này mịt rồi lọc đỉnh về sau, lâu chủ lặng lẽ đem tư liệu sửa lại. Chỉ là trên đời có này tâm nhiều người sao? Cũng không có. Người hưu tâm cho tới bây giờ chỉ chiếm số ít, mà nhiều đều là một chút có ý khác người. Chưa xong con tiếp. Chương 248, tình thế lại tăng giai nhân buồn bực. Quách Dương là một cái Bắc Bình người, năm đã 40 tuổi, nhưng ở trong mắt người khác, nhưng như cũng chẳng làm nên trò trống gì, suốt ngày cùng một quần chó hoang làm bạn. Bất quá chuyện nhà mình biết, ai cũng không biết, từ khi 10 năm trước hắn lắc lư một đám tiểu thanh niên gây dựng một cái yêu chó hiệp hội, những năm này ngược lại chó, bán chó, cắt xén thức ăn cho chó, kiếm lời không ít tiền. Trong mắt hắn, những yêu đó cẩu nhân sĩ đều là một chút ngu xuẩn. Không đúng, là cho hắn đưa tiền tài chủ. Chỉ cần hắn bên trong này chó không dứt, luôn có một số người đến hiến cho ái tâm, so giúp đỡ người nghèo trợ khốn đều tới chịu khó. Cũng không biết nghĩ như thế nào, có tiền không giúp người, lại giúp chó, ngươi nói không phải ngu xuẩn là cái gì? Chỉ là những lời nói này hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, bởi vì hắn còn phải dựa vào đám kia trong mắt hắn ngu xuẩn đến kiếm tiền. Hôm nay là một ngày tháng tốt, sáng sớm tỉnh lại, Quách Dương chợt phát hiện trên internet đều bị một tổ hình ảnh chiếm lĩnh. Nhất là phía dưới bình luận, chia hai phái, một phái rất chó, một phái rất người, lẫn nhau ở giữa tranh luận không ngớt. Chó. Quách đại tiên sinh gặp cái tự này liền hai mắt tỏa ánh sáng, nhất là biết rõ chuyện đã xảy ra, cùng thuần thuần tiểu công chúa cùng hư hư thực thực mẹ nàng cái kia giúp nàng nói chuyện nữ sĩ ngôn luận, hai trong con mắt quang mang đơn giản đều có thể đem người lóe mù. Giúp thuần thuần tiểu công chúa nói chuyện là nàng mụ mụ. Làm sao có thể? Rõ ràng là có lòng thương người, có đạo đức, nhất là yêu quý cầu cầu chính nghĩa nhân sĩ có được hay không? Quách đại tiên sinh cười hắc hắc, lấy điện thoại cầm tay ra, liên tiếp phát ngoại trừ rất nhiều điện thoại. Sau mấy tiếng, trên internet lần nữa phát hỏa một tổ cầu. Trong cầu có nam có nữ, trẻ có già có, mỗi người ăn mặc không hề giống nhau, nhưng là giống nhau, bọn hắn tập hợp một chỗ, trong tay đều giơ hai cái thật to tranh hoặc chữ viết. Bác Bình ái tâm bảo vệ động vật nhân sĩ mãnh liệt yêu cầu nghiêm trị ngược đãi động vật cuồng, đại hiệp. 20 bách tính mãnh liệt yêu cầu ngược đãi cuồng hướng cả nước bách tính xin lỗi. Đằng sau còn đi theo một đoạn lớn phối lời nói. Làm Bác Bình ái tâm bảo vệ động vật hiệp hội hội trưởng, ta muốn mãnh liệt khiển trách đêm qua lưu truyền lên cái kia một tổ trong hình ảnh nam tử hành vi. Căn cứ dân mạng thơm thơm, hư hư thực thực thuần thuần tiểu công chúa mẫu thân, nói, con chó kia chó cũng không tổn thương nhi đồng chi ý, hết thảy đều là trong cầu nam tử rêu rao sinh sự, mới nhắm chúng chó đen phát cuồng. Nếu như không có cái kia nam tử, nữ đồng căn bản không biết có bất kỳ nguy hiểm nào. Đáng hận là nam tử kia lại còn muốn bắt một cái đại hiệp tên tuổi. Hy vọng rộng rãi dân mạng không nên bị nó lừa bịp. Khoan hay nói, vậy mà cũng lôi kéo được không ít dân mạng tin tưởng. Bởi vì này đầu mịt rồi lọc ghi người phát biểu là đi qua lớn về nhận chứng, họ Quách Tiên Dương, chứng nhận tư liệu chính là Bắc Bình Ái Tâm Động Vật Bảo Hộ Hiệp Hội Hội trưởng. Vẫn còn có giấy chứng nhận loại hình. Đối với một số nhỏ mới vừa thông vong dân mạng, chính thức cơ cấu vẫn có không ít độ có thể tin. Bởi vậy, trên mạng dư luận hướng gió lại biến, người càng ngày càng nhiều gia nhập lên án Triệu Huyền trong đội ngũ. Nhất là tuần tự lại có mấy cái các nơi bảo vệ động vật hiệp hội yêu chó tổ chức phát biểu, phát cầu, kéo hành phi khiển trách Triệu Huyền hành vi, đem chọn tấm lưới lạc làm cho hò hét ầm ĩ. Đến lúc này, Quách Dương lần nữa đứng dậy, nhìn thấy rộng rãi dân mạng sao này làm rõ sai trái, Quách Mỗ người cảm thấy vui mừng. Còn một ít minh ngoan bất linh dân mạng, có lẽ là chịu đại hiệp lừa bịp, có lẽ là đại hiệp chú ý đến thủy quân, ai biết được. Chỉ là không biết mọi người có phát hiện hay không, vị kia đại hiệp từ đầu đến cuối cũng còn không có hiện thân. Biểu lộ là cự tuyệt thừa nhận sai lầm. Quách Mỗ người cảm thấy, thiện muốn thưởng, ác phải phạt. Nếu cái gọi là kia đại hiệp bắt đầu giấu đầu lộ đuôi, chúng ta liền phải đem hắn bắt tới. Trong lúc nhất thời người hưởng ứng tụ tập. Bất quá lúc này ủng hộ Triệu Huyền dân mạng vẫn như cũ có không ít, bị phún thành thủy quân, có thể nào cam nguyện. Lập tức quần tình xúc động, đem Quách Dương bình luận khu vùi lấp. Hơn nữa người sáng suốt liền nhìn ra được, Quách Dương nói xong toàn trước sau mâu thuẫn, thượng một đầu còn nói Triệu Huyền muốn bắt một cái đại hiệp tên tuổi, có thể tiếp theo đầu liền còn nói Triệu Huyền giấu đầu lộ đuôi, không dám ra tới. Thử hỏi một cái muốn nổi danh người, đối mặt hiện tại sắp danh khắp thiên hạ, làm sao có thể nhịn được không ra. Cái luận điểm này không phải là không có người nói ra phát đến trên mạng. Thế nhưng là tin người tự tin, không tin, vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Có lẽ bọn hắn cũng cảm thấy có đạo lý, chỉ là không nguyện ý tin tưởng. Dù sao người đều xu lợi xu thế tên. Không tin, có thể tiếp tục đứng ở đạo đức điểm cao, tiếp tục chửi rủa Triệu Huyền, lấy đột hiện mình đạo đức cao thượng, thỏa mãn tự mình nghĩ trở thành một người tốt tâm, mà nếu như lựa chọn tin tưởng, lại cần là Triệu Huyền phất cờ họ reo. Bởi vì cái gọi là, người không vì mình, trời chu đất diệt. Nên lựa chọn như thế nào? Trong lòng mỗi người đều có đáp án của mình. Thế nhưng là đối mặt sao này nhiều người hiểu lầm, chẳng lẽ ngươi liền không tức giận sao? Hạ Huyền Nhu tự nhìn thấy trên nét tin tức, trước tiên liền nhận ra Triệu Huyền, cũng muốn hỏi vấn đề này, chỉ là cho tới hôm nay hỏi ra lời. Chẳng lẽ hôm nay là một cái đặc biệt thời gian khác? Dĩ nhiên không phải. Triệu Huyền lúc này đang ngồi ở Hạ Huyền Nhu đối diện, nghe vậy ngẩng đầu, hỏi ngược lại, bần đạo vì sao muốn sinh khí? Sau khi nói xong, lập tức cúi đầu xuống, tiếp tục cầm bút lông chám rượu ở trên mặt quạt tô tô vẽ vẽ. Hắn mấy ngày đã này đem Ung Châu từng cái phố đồ cổ đều vòng vo mấy lần, chỉ là vẫn như cũ không thu hoạch được gì, cho nên an tâm, lão lao thật thật tại Hạ Huyền Nhu nhà luyện chữ. Trên nét hết thảy, phản phất đều không có quan hệ gì với hắn. Hạ Huyền Nhu mi tâm nhẹ trao lại, vốn là mặc dù y nguyên lãnh đạm, nhưng cũng mang theo từng tia hiếu kỳ, bị người hiểu lầm, rội nước bẩn, chẳng lẽ không phải sinh khí? Triệu Huyền khẽ cười nói, nhân quả tuần hoàn, phúc họa tự do, bọn hắn không sợ tích khẩu nghiệp, gặp báo ứng, bần đạo sợ cái gì? Huống chi. Bần đạo cũng xác thực không phải là cái gì hành hiệp trượng nghĩa người. Khẩu nghiệp, trong Phật giáo ác nghiệp một loại. Nghiệp có thiện nghiệp có ác nghiệp, nói cách khác, vô luận thiện ác, đều sẽ sinh ra nghiệp lực. Nghiệp lực, hết thể nhân quả cơ sở. Trong nó khẩu nghiệp giả, bao quát hoang ngôn, ác khẩu, gần mắng chửi người mà nói, hai lưỡi, cũng là không thật chi ngôn, gần đối với người ba mặt hai đao, khích bác ly gián loại hình, khinh ngữ, gần dâm hế ngôn ngữ, hoặc là cái khác vô lễ dụng cụ không đứng đắn ngôn ngữ. Bình thường phạm khẩu nghiệp giả, dựa theo Phật giáo lại nói, sau khi chết đều sẽ hạ cắt lưới địa ngục. 18 địa ngục có hay không Triệu Huyền không biết, nhưng nhân quả, hắn lại mà biết quá sâu. Trên mạng những làm một đó mình tư lợi nói hiệu nói vượn lung tung nói xấu người khác người, hiện tại bọn hắn cho vui mừng, nhưng khi báo ứng đến thời khắc, bọn hắn khóc đều không khóc đi. Liên giống với cái kia Quách Dương, làm một mình tư lợi, xung làm yêu cầu nhân sĩ. Lung tung giẫm hô Triệu Huyền, nhân quả này có thể kết lớn. Không chỉ là tại Triệu Huyền, còn có chó. Bởi vì hiện tại đã bắt đầu có một ít người sáng suốt bởi vì Quách Dương cách làm bắt đầu chán ghét yêu cầu nhân sĩ cái này một ngành nghề, thậm chí chán ghét người yêu cầu nhân. Nhìn thấy có người sách bảo hộ tiểu động vật liền muốn phun. Bởi vậy có thể thấy được, Quách Dương hành vi đã có thể nói cắt đứt rất nhiều người hái tâm,
cắt đứt rất nhiều đáng thương tiểu động vật còn sống khả năng. Lần này nhân quả, chắc chắn sẽ tại thiên đạo bên dưới ghi lại nồng đậm một bút, sợ là mười thế làm trâu làm ngựa rơi vào xúc sinh đạo đều hoàn lại không rõ. Không phải không báo, thời điểm chưa tới mà thôi. Hết thể này Triệu Huyền trong lòng rõ ràng, có thể Hạ Huyền Nhu làm thế nào cũng nghĩ không thông. Thấy mình rõ ràng là đang quan tâm hắn, nhưng hắn ngược lại tốt, vậy mà một bộ dáng vẻ không sao cả, băng mỹ nhân lạnh rên một tiếng, cũng không ngồi được nữa, đứng dậy liền trở về phòng. Ầm. Nặng nề tiếng đóng cửa vang lên. Triệu Huyền ngẩng đầu, bật cười một tiếng, thầm nghĩ, nhìn cái gọi là này băng mỹ nhân, trong nội tâm kỳ thật cũng lửa nóng gốc. Liên tiếp theo cúi đầu xuống, ở trên mặt quạt vẽ tranh, nhàn nhạt mùi rượu tràn ngập trong phòng, yên tĩnh mà an tưởng. Lúc đầu Triệu Huyền cho là hắn đã khám phá Hạ Huyền Nhu bản tính, chính là một cái trong nóng ngoài lạnh tiểu cô nương. Chỉ là không nghĩ tới, sáng sớm hôm sau, Hạ Huyền Nhu lần nữa đổi mới hắn nhận biết. 3. Một tiếng thanh thúy mà thanh âm vang dội, Hạ Huyền Nhu đem một bộ laptop đập vào Triệu Huyền trước người trên bàn trà, xun xuê ngón tay ngọc chỉ màn ảnh máy vi tính, nổi giận phừng phừng, nghiêm nghị nói, "Triệu Huyền, ngươi nói cho ta biết, đây là có chuyện gì?" Triệu Huyền ngây ngốc một chút, hôm qua không phải là thật tốt, hôm nay muốn ổn ảo dạng nào này? Thuận đối phương trắng tinh ngón tay nhìn sang, chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính đồng nhiên có một cái to lớn tiêu đề, kinh thiên vạch trần, thần bí đại hiệp ngược đãi cuồng đúng là Lam Vũ tập đoàn cô gia. Một lần này văn chương vậy mà không phải dân mạng phát ra, mà là đường đường chính chính tin tức. Phía dưới chính văn, theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, mấy ngày gần đây làm cho phí phí dương dương đại hiệp ngược đãi cuồng lại là Lam Vũ tập đoàn tổng giám đốc Hạ Huyền Nhu lão công. Mọi người đều biết Hạ Huyền Nhu là bóng dáng phó hồng lang khuê mật, xưa nay có băng sơn mỹ nhân danh sưng, cha là Lam Vũ tập đoàn chủ tịch, đại biểu nhân dân toàn quốc Hà Bá Minh. Mà bây giờ rộng được mọi người biết rõ nhưng vẫn không thể định tính đại hiệp, ngược đãi cuồng, bản danh thật là Triệu Huyền, ngay tại mấy ngày trước, còn cùng Hạ Huyền Nhu cùng một chỗ thân mật dạo phố. Theo một vị không muốn lộ ra tên họ vạch trần người xưng, hai người kỳ thật đã ở chung, thậm chí sắp đính hôn. Ta đài phóng viên điều tra phát hiện, Triệu Huyền nhưng thật ra là ký châu tỉnh, thị lang phòng thị. Giao quang thôn nhân, chỉ là tại ấu niên kỳ ở giữa, từng ở cách ta Ung Châu hơn 100 cây số bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn dự định cư. Hơn nữa người này từng tại Bắc Bình Đại học văn khoa liên đọc, nó văn học nội tình. Thi tử công lực mà ngay cả hiện tại Bắc Bình Đại học trường học Hồ Văn Hãn tiên sinh đều mặc cảm, hai người tương giao tâm đầu ý hợp. Sau đó lại là một đại thiên giới thiệu Hồ Văn Hãn, làm văn hóa cổ điển đệ nhất nhân, đương thời thi tử song tuyệt, tranh chữ đều là tinh đại văn hảo, Hồ Văn Hãn xác thực đáng giá ghi lại việc quan trọng. Chỉ là không đợi Triệu Huyền xuống chút nữa nhìn, Hạ Huyền Nhu đông nhiên bột một tiếng khép lại máy tính, hung hăng theo dõi hắn, cười lạnh nói, không nhìn ra à, một cái đạo sĩ, lại còn cùng văn học dính líu quan hệ. Triệu Huyền nhíu mày, bình tĩnh nhìn đối phương, nói, ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Muốn nói cái gì? Muốn nói cái gì ngươi so với ta rõ ràng. Hạ Huyền Nhu nghiêm nghị quát, nói, đây có phải hay không là ngươi để lộ ra ngoài? Triệu Huyền méo méo lông mày, ngươi có bệnh hay là ta có bệnh? Ta không sao nói cái kia làm cái gì? Trời mới biết ngươi muốn làm cái gì? Có lẽ thật đúng là để cái gì kia Quách Dương đã đoán đúng, ngươi chính là muốn một tiếng hót lên làm kinh người, bị mọi người chú ý. Không nhìn ra a, vẫn rất hội dựa thế nha. Hạ Huyền Nhu một trận châm chọc khiêu khích nói. Nếu quả như thật là Triệu Huyền tiết lộ trừ bỏ, suy đoán của nàng hoàn toàn thành lập. Chỉ là Triệu Huyền ăn nhiều chết no không có chuyện làm tiết lộ cái kia. Làm tên? Đó là vật gì? Có thể trường sinh sao? Không thể trường sinh đều là cầu thí. Chưa xong con tiếp. Chương 249, thiện tâm tàn nhẫn chúc bánh dai. Đối mặt Hạ Huyền Nhu nộ khí, Triệu Huyền đột nhiên một tiếng cười khẽ, thi nhiên dựa vào ở trên ghế salon, ngẹo đầu nhìn đối phương nói, ngươi cho rằng bần đạo sẽ quan tâm chút danh tiếng kia. Đừng bần đạo, biết người biết mặt không biết lòng, trời mới biết ngươi có phải hay không liền miệng có đạo, trong nội tâm căn bản không đạo. Hạ Huyền Nhu nộ khí không nhỏ. Căn bản không muốn nghe Triệu Huyền giải thích. Một cái nữ nhân quan trọng nhất là cái gì? Danh tiết. Hiện tại phảng phất toàn bộ thế giới đều biết nàng cùng Triệu Huyền ở chung, ngay cả Phó Hồng Lăng sáng sớm hôm nay đều gọi qua điện thoại đến, để cho nàng này về sau làm người như thế nào. Nhất là thì kia tin tức về sau, còn có mấy chương hình ảnh, lại là nàng ôm Triệu Huyền bả vai chụp hình, thái độ cực kỳ thân mật, coi như giải thích lại có mấy người có thể tin. Mặc dù nếu như không phải nàng muốn lợi dụng Triệu Huyền làm bia đỡ đạn, chủ động ôm Triệu Huyền, cũng sẽ không bị người chụp ảnh đến dạng này hình ảnh. Nhưng lúc này dưới cơn thịnh nộ, nàng lại không quản được nhiều như vậy, trực tiếp đem tất cả sai lầm đều đẩy tới Triệu Huyền trên thân. Cũng là này nhân chi thường tình, điểm trực bạch nói chính là bản tính của con người, nếu như không chú ý ai cũng sẽ không tự giác phát hiện. Triệu Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, biết so nhân phẩm là không đấu lại, nhẹ giơ lên cái cằm, ra hiệu đối phương bật máy tính lên, miệng nói, thoát khỏi ngươi về sau tìm người phiền toái thời điểm xem trước rõ ràng, tốt nhất suy đoán một chút, đoán xem cái gọi là kia nặc danh vạch trần người đến tuột cùng ai hơn phù hợp. Hừ, đến thời điểm này ngươi còn muốn giả biện. Hạ Huyền Nhu cười lạnh mở máy vi tính ra, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp chỉ màn ảnh máy vi tính nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Triệu Huyền nún núm bay, nói, vậy ta hỏi ngươi, ngoại trừ ta ai còn biết giữa chúng ta đã ở chung? Ai cùng ngươi ở chung? Ta cho ngươi biết, muốn đi cùng với ta, các ngươi đều không. Hạ Huyền Nhu mới nói được cái này, đột nhiên lại ngây ngẩn cả người. Triệu Huyền gặp nét mặt của nàng, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, nghĩ tới, đưa tay đem màn hình laptop chuyển hướng Hạ Huyền Nhu, chỉ trong văn chương cầu nói, bên trong là này cửa hàng tổng hợp kia, mà bần đạo đi ngang qua nơi đó. Chỉ là trùng hợp, tuyệt đối sẽ không có cơ hội chụp ảnh. Húng chi ảnh chụp này xem xét chính là phe thứ ba quay chụp, ngươi cho rằng bần đạo biết coi bói tốt ngươi muốn ông ta, sớm tìm người tại nằm vùng kia chụp ảnh. Loại tình huống này không phải không khả năng, nhưng cũng có thể tính lại cực thấp. Hạ Huyền Nhu mím môi một cái, không phải ngươi còn có thể là ai? Ngữ khi đã có chút không đủ. Triệu Huyền lần nữa dựa vào ở trên ghế salon, thản nhiên vểnh lên chân bắt chéo, không có trả lời, lại có ý riêng nói, nhìn ngươi sau này phải cẩn thận, nếu như hôm đó không phải bần đạo xuất hiện, bị nhanh chóng chụp tới kia cùng ngươi có thân mật động tác, nhất định sẽ đổi một người. Ý tại ngôn ngoại, không ngoài tiên kia an bài chụp ảnh một người khác hoàn toàn. Hắn mặc dù không có nói là ai, có thể Hạ Huyền Nhu nhưng cũng đoán được một chút. Chỉ thấy băng mỹ nhân biến sắc, hơi có vẻ khó xử, mím môi thật chặt nói, nếu như ta điều tra ra không phải ngươi, ta sẽ đến xin lỗi ngươi, nếu như là ngươi. Thật sâu nhìn Triệu Huyền một chút, quay người liền là rời đi. Triệu Huyền không có ngăn cản, chỉ là tại Hạ Huyền Nhu thân ảnh biến mất sau, đưa mắt nhìn sang nàng quên lấy đi bản bút ký bên trên, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Đột nhiên, hắn ngồi ngay ngắn, vươn tay lại đem bản bút ký màn hình thay đổi tới hướng về phía bản thân, bắt đầu nhìn lên tin tức. Hắn nhìn đều cũng có quan mình đưa tin, nhất là kia là cái gì Bắc Kinh bảo vệ động vật hiệp hội phát ra mấy chương kia tổ cầu. Làm nhìn thấy phía trên nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé không dưới mấy chục người, lên tới 40-50, xuống đến 15-16 đều có, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vòng khoái trá ý cười. Nhiều người như vậy, bên trong chắc hẳn sẽ có một cái thuộc Long A. Nếu đối phương đưa tới cửa, cái gọi là tiên cùng không lấy, phản thụ kỳ cứu, nào còn có làm cho đối phương bình yên vô sự đạo lý. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Huyền xuất ra chân chính giấy mực, cho Hạ Huyền Nhu nhắn lại nói, bần đạo có việc gấp rời đi, ít ngày nữa liền về, mời Hà cô nương nhắn dùm lệnh tôn, không cần quản niệm. Viết xong về sau, liền là phiêu nhiên mà đi. Một ngày sau, Bắc Bình Thành, Trúc Ánh Giai đi ở đến trường trên đường về nhà, khóe miệng tràn đầy khoái trá tiêu dung. Tiêu tiếu khuôn mặt, dương nhẹ cái cằm, lộ ra mấy phần cùng nàng ở độ tuổi này cực kỳ tương xứng ngạo kiều. Nàng chính là mịt rồ lọc đỉnh thượng cái kia thuần thuần tiểu công chúa, năm nay 16 tuổi, chính là thanh xuân rực rỡ niên kỷ, có thể nàng lại so chi đồng linh người nhiều một chút ý nghĩ. Nàng muốn nổi danh. Nàng từ nhỏ đã muốn làm một đại minh tinh, để toàn thế giới người đều nhận biết mình. Nhưng bất đắc dĩ, nàng hiện tại thi diễn viên không đủ niên kỷ, là ngôi sao nhỏ tuổi cũng không có môn lộ, chạy đoàn làm phim lại ghét bỏ quá mệt mỏi, không muốn làm vai quần chúng, cho nên một mực tìm không thấy thành danh cơ hội. Bất quá nàng hiện tại có, hoặc có lẽ là nàng đã trở thành mạng lưới hồng nhân. Nói đến đây nàng không thể không cảm tạ một chút cái kia gọi Triệu về người, nếu như không có hắn, nàng sao có thể nhảy lên trở thành lưới đỏ. Vừa nghĩ tới trên internet những bao vây đó nàng người bảo nàng tiểu công chúa, đại mỹ nữ, ái tâm tiểu thiên sứ, trong nội tâm nàng liền không nói ra được cao hứng. Về phần những nói nàng đó ngụy thánh mẫu, náo tản. Hừ, một đám không có ái tâm người, đáng giá nàng cao quý chính là công chúa đi chú ý. Sớm muộn cũng có một ngày, bọn hắn sẽ vì bọn hắn hôm nay nói chuyện hành động nỗ lực giá thế thảm. Ngay tại Trúc Ánh Giai đang xuất thần, đồng nhiên nàng dưới chân cảm giác truyền đến một trận mềm mại. Chỉ nghe ngao một tiếng, từ dưới chân nàng thoát ra một cái thứ màu trắng. Nàng lập tức dưới chân cảm thấy không còn, thân thể mất đi cân bằng, thẳng tắp hướng về phía trước bổ nhào vào. A! Trúc Ánh Giai lớn tiếng kinh hô, nhưng bất đắc dĩ không kịp phản ứng, đúng một chút, lấy một cái cực kỳ thê thảm tư thế nằm sấp ở bên trên đường cái. Trong nháy mắt, mất mặt, nhục nhã, tức giận, phẫn hận, chờ một chút cảm xúc dùng tới trong lòng của nàng. Nhớ nàng một cái mạng lưới hồng nhân, một người cao quý tiểu công chúa, đi trên đường vậy mà không cẩn thận bị vấp té, sao có thể này nhẫn? Vạn nhất bị chụp ảnh truyền đến trên mạng, để cho nàng này về sau làm sao gặp người? Nghĩ tới đây, Trúc tiểu công chúa căn bản không kịp kêu lên đau đớn, hoàng tay bận bịu chân tranh thủ thời gian đứng lên. Nhưng khi nàng đứng người lên, thấy rõ tình huống xung quanh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm âm trầm. Chỉ thấy thời điểm này bốn phía cũng không có nhiều người, mà ở ý nàng ngã xuống càng ít. Rất nhiều người cũng chỉ là nghiêng đầu nhìn nàng một cái, liền tiếp tục tiến lên. Tối đa cũng bất quá có hai người đối nàng chỉ trỏ một cái dưới, có thể cũng không có cái khác cử động. Đừng nói chụp hình, ngay cả dừng lại thêm đều không ngừng lưu, để cho nàng này trong nội tâm tức giận hơn. Điều này đại biểu cái gì? Không nhìn. Chân chùi không nhìn. Đối với nàng dạng này một cái muốn thành danh nhân tới nói, cái gì so mất mặt càng làm cho nàng khó có thể chịu được. Chính là không nhìn. Nếu có người tranh nhau chụp ảnh, nói rõ kia có người nhận biết nàng. Dạng kia nàng mặc dù sẽ cảm giác mất mặt, nhưng nói không chừng đấy lòng còn có một tia tia cao hứng. Có thể không xem. Chẳng phải là nói không ai nhận biết nàng. Làm sao có thể? Những người đều này mù sao? Vẫn là không có thông võng. Nếu như thông võng, làm sao có thể không biết mình cái này ở trên mạng lưới đại danh đỉnh đỉnh thiện tâm tiểu thiên sứ. Trúc Ánh Giai nghĩ như vậy, cảm thấy thật sự có khả năng chính là như vậy. Chỉ là trong nội tâm nàng vẫn nộ vẫn như cũ khó bình. Chuyển động ánh mắt, liền đem ánh mắt bỏ vào kẻ cầm đầu trên người, muốn hung hăng phát tiết một phen. Nhưng làm nàng mới vừa thấy rõ kẻ cầm đầu, nhưng không khỏi ngẩn ngơ, trong nháy mắt cải biến ý nghĩ. Cái kia kẻ cầm đầu là một đầu mười phần khả ái bạch sắc tiểu cầu. Toàn thân mọc lông, hai cái nước mắt rưng rưng, thời điểm này chính run vào chân sau, trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu rên, để cho người ta nhìn liền không nhịn được sinh lòng thương hại. Nhưng Trúc Ánh Giai cải biến dự tính ban đầu nguyên nhân là bởi vì thương hại sao? Dĩ nhiên không phải. Nhớ nàng một cái thiện tâm tiểu thiên sứ, nếu như bên đường đối một cái đáng thương chó con nổi giận,
để cho người khác này nghĩ như thế nào. Chẳng đem chó con mang về nhà bên trong tái chỉnh trị. Trúc Ánh Giai nghĩ đến cảm thấy mình này quả nhiên thông minh cực kỳ, cười đắc ý, lộ ra một mặt hiền lành biểu lộ, ngồi xổm người xuống đối chó con nói, cậu cậu ngoan. Đến tỷ tỷ tới nơi này. Theo lý thuyết vạn vật có linh, cậu cậu đúng đúng nguy hiểm cảm giác cực kỳ linh mẫn, bình thường có thể biết người khác đối với nó là thật tâm hay là giả dối. Chỉ là con chó này có lẽ bởi vì quá nhỏ, không biết lòng người hiểm ác, nghe được Trúc Ánh Giai tiếng kêu, vậy mà đứng dậy, ngoắc ngoắc cái đuôi, chân sau khập khiễng hướng đi nàng. Trúc Ánh Giai cười đắc ý, thầm nghĩ, quả nhiên là một đầu ngu xuẩn chó. Biểu tình trên mặt càng phát ra hiền lành. Thằng đến chó con đi tới gần, nàng một tay lấy chó con ôm vào trong ngực. Hơi có vẻ ghét bỏ những mày, tiếp lấy lại lộ ra khoái trá tiểu dung, nên cao đầu sọ đi về phía nhà. Về phần chó con này có phải hay không có chủ? Không gặp là chó nhỏ bản thân trên đường phố sao? Coi như thật sự có chủ nhân. Hừ hừ. Đi theo ta xinh đẹp thiện tâm tiểu thiên sứ, dù sao cũng so đi theo chủ nhân của nó mạnh đi. Rất nhanh. Trúc Ánh Giai liền ôm cậu cậu về đến trong nhà. Mở ra ra môn, bên trong một cái thân ảnh hiệu điệu đang trong phòng bếp bận rộn, gặp nàng tiến đến, nữ tử Dương Diễn cười nói, Giai Giai, tan học cả nhà. Đợi thấy được nàng trong nghi ngờ chó con, nhíu mày, vật này là ở đâu ra? Vốn là có chút ghét bỏ. Trúc Ánh Giai nhãn trầu xoay động. Nói, dân mạng đưa cho ta. Ôm chó đi vào bên người đàn bà, làm nũng nói, mẹ, ta biết ngươi chán ghét chó, nhưng ngươi cũng biết, ta hiện tại thật vất vả đỏ lên, hơn nữa cũng là bởi vì chó. Nếu như ta muốn từ chối, người khác không chừng nghĩ như thế nào đâu, liền để ta nuôi nó đi. Cùng lắm thì chờ thêm mấy ngày, ta lại đem nó tặng người. Dù sao chính mình là muốn tra tấn chó con, tra tấn xong, lại ném rơi là được. Yểu điệu nữ tử chính là Trúc Ánh Giai mụ mụ, nghe vậy mặc dù không vui, nhưng cuối cùng vẫn là nói, được rồi, nếu ôm trở về tới, liền nuôi đi. Ta thật vất vả mới giúp ngươi đem hình tượng đảo ngược, tuyệt đối đừng lại để cho người bắt được cái trôi. Nguyên lai Vong Du đoán không sai, cái thứ nhất đứng ra ủng hộ Trúc Ánh Giai, mẫu thân của chính là nàng. Trúc Ánh Giai cau mũi một cái, bĩu môi nói, biết rồi. Thật phiền phức. Ta trở về phòng làm bài tập. Nói liền hướng gian phòng của mình đi đến. Kỳ Mẫu ở phía sau nói, một hồi nghĩ đến đi ra ăn cơm. Trúc Ánh Giai cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, không nhịn được nói, biết rồi. Biết rồi. Đi đến bản thân trong phòng, Trúc Ánh Giai đóng cửa lại, trong nháy mắt đem cậu cậu hướng trên mặt đất ném một cái. Lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, nói, nhìn ngươi còn thế nào chạy. Ma quyền sát trưởng từng bước một tiếp cận chó con. Chó con kia tựa hồ bị sợ ngây người, không nói tiếng nào ngồi chồm hổm trên mặt đất, mở to hai cái thuần khiết mắt thấy Trúc Ánh Giai càng đi càng gần. Thằng đến Trúc Ánh Giai đi tới gần, duỗi ra tà ác tay, sắp bắt được trên đầu của nó, chó con kia mới có động tác. Chỉ thấy chó con kia bỗng nhiên đứng thẳng người lên, trong mắt đen nhánh đột nhiên đối đầu Trúc Ánh Giai ánh mắt. Trúc Ánh Giai chỉ cảm thấy trước mắt một choáng, thân thể nghiêng một cái, trong nháy mắt liền té xỉu trên đất. Chưa xong con tiếp. Chương 250. Giờ trò trang thần há lại hiệp. Sáng sớm hôm sau, Trúc Ánh Giai mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Mặc dù như thế, có thể trong đầu của nàng ý nguyên hỗn loạn. May mắn bây giờ là tại mùa hè, nằm trên mặt đất một đêm thời gian, nàng mới không chịu cái gì mát. Bất quá, làm Trúc Ánh Giai thanh tỉnh đi qua chuyện thứ nhất, chính là muốn tìm tới chó con, báo thù rửa hận. Tuy là nàng cũng cảm thấy mình hôn mê cùng chó con không có quan hệ, nhưng ai bảo nàng giỏi về chút giận sang người khác? Có thể đợi nàng trương đầu tìm kiếm thời khắc, trong phòng nào có cái gì con chó nhỏ tung tích, chỉ có một chữ đầu, lặng lặng nằm bên người nàng. Nhặt đi tới nhìn một chút, trên đó dùng bút lông chữ viết nói: Trúc Ánh Giai, nữ nhân, 16 tuổi, tham mộ hư vinh, tâm tính ngoan độc, dễ giận dễ ghen, được sủng ái mà kiêu, đặc biệt lấy hồng hoàn lấy cành chi, nhìn có thể hấp thụ giáo hấn, biết sai liền đuổi, thận trọng. Thận trọng. Chữ viết đến đây liền kết thúc. Thứ gì? Nói ta tham mộ hư vinh, tâm tính ngoan độc, dễ giận dễ ghen, được sủng ái mà kiêu. Nói đùa cái gì? Là ngươi tại đấu kỵ thanh danh của ta a? Còn có kia cái gì hồng hoàn? Trời mới biết là thứ đồ gì. Trúc Ánh Giai mãn bất tại hồ bĩu môi. Tiện tay đem tờ giấy ném một cái, định đứng dậy. Chỉ là nàng hai chân vừa động, đột nhiên một cỗ tê liệt đau đớn từ chỗ tư mật truyền đến. Trong nháy mắt, sắc mặt nàng trở nên trắng bệnh, đột nhiên nhớ lại trên TV diễn, hồng hoàn tại thời cổ đại biểu cái gì. Hoa. Tiểu cô nương cũng không biết là đau đến vẫn là bị dọa sợ đến, gân giọng liền khóc lên. Có thể khóc khóc, liền thời gian dần trôi qua phát hiện không đối, dựa theo thường ngày tới nói, nàng chỉ cần vừa khóc, nàng mụ mụ liền sẽ xông tới trấn an nàng. Hiện tại vừa mới sáng sớm, mụ mụ cũng sẽ không tồn tại đi làm không ở nhà tình huống. Làm sao sau này thời gian dài còn không có tiến đến. Còn đang nghi hoặc, đông nhiên ngoài cửa truyền đến cào tiếng cửa, bá bá bá, không biết là cái gì. Trúc Ánh Giai trong lúc nhất thời căn bản không có suy nghĩ nhiều, chỉ nói là mụ mụ ngay tại ngoài cửa. Mà nàng không cẩn thận khóa trái cửa lại, cho nên mụ mụ mới vào không được. Lập tức một mạch đứng lên, chịu đựng dưới hông tê liệt đau đớn, lảo đảo đi tới cửa bên cạnh. Một tay lấy môn kéo ra, định nào vào ôm trong ngực của mẹ. Có thể ngoài cửa không có mở ai, từ đâu tới mụ mụ. Ngược lại là có một con bạch sắc tiểu cầu gặp cửa phòng mở ra dùng chân trước ôm lấy bắp đùi của nàng các loại. Bạch sắc tiểu cầu. Trúc Ánh Giai định nhãn nhìn lên, đây chẳng phải là bản thân hôm qua ôm trở về tới cái kia. Lập tức trong lòng tức giận, quát to một tiếng, đồ chết tiệt. Đột nhiên chân vừa dùng lực, đem chó con đá bay. Ngao, tiểu bạch chó kêu rên một tiếng, bay 2 mét mới rơi xuống mặt đất. Chỉ thấy chó con kia vừa mới rơi xuống đất, liền bò người lên, nước mắt lưng tròng nhìn qua Trúc Ánh Giai, ngay sau đó, càng lại lần chạy tới. Trúc Ánh Giai vừa rồi một cước kia khiên động vết thương, lại đau vừa hận, gặp chó con lần nữa chạy tới, trong lòng càng là giận dữ, lần nữa một cước đá ra. Vừa vặn đá vào chạy tới chó con trên người. Ầm. Ngao. Phù phù. Chó con lần nữa kêu thảm bay lên cao cao, trùng điệp rơi xuống. Trúc Ánh Giai thấy vậy lại còn chưa hết giận, cũng không lo được dưới hông đau đớn, hai ba bước chạy đến phụ cận, đối vừa mới bỏ dậy chó con liền đạp xuống. Chỉ là lần này, nàng lại cảm giác gan bàn chân đau xót, tựa hồ dẫm nát thép tấm bên trên, nhịn không được ngồi xổm người xuống ôm bàn chân kêu đau. Trong thịnh nộ nàng không có phát hiện, ghế salon ở phòng khách một góc, ném một cái cùng với nàng trước đó trong phòng thấy giống nhau như lúc tờ giấy. Trên đó viết: Trúc Ngọc Bình, Trúc Ánh Giai chi mẫu, chuyên sủng yêu chiều, bất thiện bảo đảm, gây nên những nữ nhân Trúc Ánh Giai tham mộ hư vinh, tâm tính ngoan độc, dễ giận dễ ghen, được sủng ái mà tiêu. Cũng gặp những nữ nhân phạm sai lầm không biết quy đổi, phản giúp đỡ làm ác, quả thực ngu dốt. Việc này bởi vì chó mà lên, liền phạt như là chó một tháng. Nhưng nể tình mẹ con như hai người sống nương tựa lẫn nhau, có thể giảm bớt trừng phạt, đặc xá là chó ba ngày. Không biết như Trúc Ánh Giai biết nàng hiện tại chỗ có chó đúng là mẹ của nàng, sẽ là như thế nào một phen biểu lộ. Bên ngoài tiểu khu, một cái cùng Trúc Ánh Giai đang đánh chó giống nhau như lúc chó tại chỗ không có người, hướng mẹ con Trúc Ánh Giai ra phương hướng nhìn một cái, không tiếng động lắc đầu, lại miệng nói tiếng người nói, Trúc Ngọc Bình kia cũng là tự làm tự chịu, nếu không có nàng yêu chiều, Trúc Ánh Giai cũng không trở thành ngang ngược như vậy, khiến nàng thụ như thế khổ sở. Muốn đến trải qua chuyện này, nàng hẳn là sẽ hảo hảo quản dạy nữ nhi của mình. Nghe thanh âm này, lại là Triệu Huyền. Nguyên lai Triệu Huyền rời đi Hà huyện Nhu nhà về sau, trực tiếp đi máy bay đi tới Bắc Bình Thành. Đối với cái này bên trong hắn tự nhiên cũng không lạ lắm, rất nhanh đã tìm được trong ảnh chụp Quách Dương mấy người bảo vệ động vật hiệp hội người. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, nickname thuần thuần tiểu công chúa Trúc Ánh Giai vậy mà đã ở bên trong, cũng không biết bọn họ là làm sao liên lạc. Vừa vặn Trúc Ánh Giai chính là hắn muốn tìm thuộc Long Chi người, hắn liền biến thành một cái chó con, để mà tiếp cận Trúc Ánh Giai. Trước đó hắn tại trong Thập Vạn Đại Sơn cũng không có sống uổng, hết thảy sâu gióm đã đều có thể biến hóa. Ngay cả sư tử, lão hổ, trong Thập Vạn Đại Sơn mặc dù không có, hắn cũng tìm một thời gian, nguyên thần xuất hiếu, đi vườn bách thú đi dạo một vòng. Trước mấy ngày hắn dùng rượu ở trên mặt quạt vẽ tranh, kỳ thật chính là tại lời nói thuộc sâu gióm bách thú. Bởi vì cái gọi là vẽ hổ khó vẽ xương, đến kỳ hình người chưa hẳn đến thần, hắn chính là muốn đem từng cái động vật thần vẽ ra đến, nhu đồ ở trên biến hóa càng thêm rất giống, để cho người ta tìm không ra sơ hở, không chỉ có riêng là vẽ lấy chơi. Bước kế tiếp hắn liền có thể học tập cùng sâu gióm vũ trùng biến hóa, tại lúc này biến hóa một con chó nhỏ, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Về phần đem mẫu thân của Trúc Ánh Giai cũng thay đổi thành chó. Trong Huyền Nguyên Công có lẽ cũng có loại phương pháp này, nhưng sợ rằng phải tại thiên thứ ba về sau, Triệu Huyền bây giờ còn chưa có hiểu thông, cho nên hắn sử dụng vẫn là cái thế giới này thuật pháp, tạo xúc. Tạo xúc, đơn giản tới nói chính là đem người biến thành xúc vật. Thời cổ tà đạo tu sĩ, thiện dùng phương pháp này, đem người biến thành heo, trâu, dê, con lửa những vật này, hoặc tại thai năm làm thịt đến ăn thịt, hoặc đuổi đi kéo tối say làm công việc, hoặc dùng phương pháp này đến lừa bán phụ nữ nhi đồng. Chuyên môn thì có một số người con buôn tinh thông thuật này, tìm một cường tráng nam tử, đem đối phương biến thành ngựa, sau đó lại tìm kiếm tốt phụ nữ nhi đồng, biến thành con lửa, dê chư vật, từ một chỗ này tiến đến một chỗ kia, lại thi thuật đem bọn hắn biến trở về hình người, bán cho đại gia chủ làm nha hoàn, người hầu đổi tiền. Trên đường đi không cần xe rồi, không cần hộ tống, có thể nói là bạo lợi. Nhưng mà thuật không chính tà, người có thiện ác. Tại bọn buôn người trong tay tà thuật, đến rồi Triệu Huyền trong tay lại có thể biến thành trừng phạt tội nhân, đạo người hướng thiện công cụ, nhưng cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Chỉ là lại khổ mẫu thân của Trúc Ánh Giai, cần bị nữ nhi quyền đấm cước đá ba ngày. Không thể bảo là không thế thảm. Nhưng có Triệu Huyền thuật phát tại, Trúc Ánh Giai cũng giết không được nàng. Một chút vết thương ngoài ra, vất ức nỗi khổ, cũng chỉ có thể coi như nàng trừng phạt đúng tội, tự làm tự chịu. Nếu không có nàng nuông chiều nữ nhi, cũng bởi vì không được Triệu Huyền đến đây, nếu không có nàng nuông chiều nữ nhi. Đem Trúc Ánh Giai quen đến điêu ngoa tùy hứng, coi như Triệu Huyền tới, đem nàng biến thành xuất sinh, nàng cũng không trở thành bị nữ nhi quất. Cho nên lão nhân thường nói, thế gian hết thảy cực khổ, vấn đề, kỳ thật đều ra trên người mình. Mặt trời lặn về hướng tây, thọ ngọc mọc lên ở phương đông, thời gian dần dần đến buổi tối.